Chương 344, đưa tang. Chương 344, đưa tang chạm vào tối. Bắc Nhai bên ngoài. Bắc Nhai bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ, từng chiếc xe con đều dừng ở Bắc Nhai bên ngoài. Cùng Trần Giang Hà có chút lui tới các đại lao gần như đều tới. Thiền ca. Mã Vi lặng lẽ từ nơi hẻo lánh xuất hiện, cúi đầu không lưng xuống tới. Lao tử xem ra là không tin được ta a, còn phải ngươi tự mình đến nhìn xem. Tiên Bảo Ngọc nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Thiền ca, từ lao đại không có ý tứ kia, đây chính là quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, không đích thân tới xem một chút hắn không yên tâm. Mã Vi vội vàng giải thích. Được, vào xem, tất cả mọi người yên tâm. Tiên Bảo Ngọc trong lòng cười lạnh, vung tay lên, trực tiếp hướng Bắc Nhai bên trong bảo. Thiền ca, Trần Giang Hà thủ hạ sẽ không tìm chúng ta phiền phức ca. Mã Vi đi theo sau Tiên Bảo Ngọc, còn có chút lo lắng, sợ đợi lát nữa tại tang lễ bên trên có người động thủ. Mã Vi, Trần Giang Hà đã chết, chúng ta tại trên đường lăn lộn, người đi trả lệnh, có mấy cái người sẽ trung thành tuyệt đối thay một cái chết lao đại báo thủ. Tiên Bảo Ngọc khinh thường cười một tiếng, lại nói, hôm nay các lộ nhân mã đều đến, giấy nợ sợ xảy ra chuyện, cũng phái người tới, ai dám động thủ? Nếu như không phải như vậy lời nói, Tiên Bảo Ngọc sẽ không đến, cũng sẽ không chỉ đem ngần ấy người tới. Là, Thiên ca ngài nói rất đúng. Mã Vi cái này mới yên tâm. Tiên Bảo Ngọc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ nếu như Từ Hải Đông hiện tại thủ hạ đều là loại này phế vật, cái kia xác thực có lẽ cùng Từ Hải Đông hợp tác. Trần Giang Hà chết, nếu như hắn cùng Chu Mãn Sơn hợp tác, lại xử lý Từ Hải Đông, đến lúc đó Chu Mãn Sơn binh cường mã trắng, sau này nói không chừng liền hắn đều muốn xử lý. Chu Mãn Sơn người này tâm ngoan thủ lạn, cũng không có cái gì dung người lượng. Trần lão đệ, ngươi chết thật thê thảm a, ngươi làm sao tuổi còn trẻ, cứ như vậy đi a. Bọn họ vừa đến liên hỏa, liền nghe được có người ghé vào trên quan tài gào khóc, rõ ràng là Vương lão bản, Vương Đại Phát khóc chân tình thực lòng. Thật giống như thật là hảo huynh đệ của mình đi đồng dạng. Trần Giang Hà làm việc đủ trượng nghĩa, hắn nhưng là thật coi Trần Giang Hà là bằng hữu. Trần Giang Hà thật chết rồi. Mã Vi cùng đi theo đi vào, nhìn thấy treo ở linh đường chính giữa bức ảnh, trong lòng vui mừng mặt mày hớn hở, như thế lớn bức ảnh mang theo, quan tài bày biện, Trần Giang Hà khẳng định chết rồi. Trần lão đệ, ngày hôm qua chúng ta còn tại cùng nhau ăn cơm, hôm nay ngươi làm sao lại đi à? Tiên Bảo Ngọc đi vào linh đường, ánh mắt quét qua, cũng giả trang ra một bộ dáng bi thương hô lên. Hắn phát hiện Trần Giang Hà hai nữ nhân, An Duyệt cùng Lưu Văn, toàn bộ đều đốt giấy để tang, một mặt bi thương bị ở nơi đó. Trần Giang Hà tâm phúc, Trương Bằng, Hướng Phi, những người kia đều bi thương phẫn nộ. Mã Hồng Cương, Lý Tiến Đường đám người mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên cơ bản Trần Giang Hà thủ hạ đều đến, mà còn thông qua bọn họ phản ứng nhìn, Trần Giang Hà sợ rằng đúng là chết rồi. Tiểu tử này, cuối cùng chết rồi. Tiên Bảo Ngọc, có phải là ngươi hại chết Giang Hà? Trương Bằng đột nhiên lao đến, một cái nắm chặt Tiên Bảo Ngọc cổ áo. Tiên Bảo Ngọc mang tới mấy tên thủ hạ lập tức ngăn lại Trương Bằng, Hướng Phi, A Minh, Chu Minh, Trương Cường bọn họ toàn bộ đều lao đến, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Bảo Ngọc. Rất có một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng. Dừng tay, tất cả dừng tay. Đường Ái Quốc đi nhanh tới, cưỡng ép đem mấy người tách ra. Trương Bằng bọn họ liền tính tức giận nữa, cũng không thể ngay trước mặt Đường Ái Quốc động thủ. Đường Sở, Trần lão bản có thể là bằng hữu ta làm sao có thể hại hắn đâu? Đêm qua chúng ta là cùng một chỗ ăn cơm, có thể hắn xảy ra chuyện, cùng ta cũng không có một chút quan hệ. Tiên Bảo Ngọc cười ha hả chỉnh lý một cái chính mình y phục. Được rồi, nói nhảm cũng không cần nói, thắp nén hương các ngươi có thể đi. Đường Ái Quốc lạnh mặt nói. Được, Đường Sở ngài định đoạt. Tiên Bảo Ngọc cười cười, cũng không có nói nhảm, tiếp nhận ba nén hương, liền đi tới quan tài phía trước mặt, cúi đầu ba cái chuẩn bị dâng hương, có thể hắn vừa qua đi, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Bay ở trong linh đường quan tài vậy mà che kín cái nắp, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong nằm là ai. Dưới tình huống bình thường, đặt linh cữu thời điểm nắp quan tài sẽ không như thế che kín, sẽ để cho trước đến tế bái người chiêm ngưỡng người chết dung nhan, hiện tại cái này nắp quan tài che kín là có ý gì? Đêm qua cái kia hai phát, có lẽ không có đánh trúng Trần Giang Hà mặt, không đến mức cần phải đem nắp quan tài che lên. Chết tiệt, cái này Vương Bắt Đản nói không chừng căn bản không chết. Tiên Bảo Ngọc trong lòng hoảng hốt, lập tức liền hiểu được. Trần Giang Hà nếu là không có chết, cái kia bày ra một màn này mục đích sẽ không nói mà dụ, khẳng định là nghĩ dẫn xà xuất động, đem Từ Hải Đông dẫn ra. Từ Hải Đông là ai bọn họ rõ rõ ràng ràng, người này rất cẩn thận, Trần Giang Hà không chết, hắn khẳng định sẽ trôn tránh không đi ra, Trần Giang Hà chết, hắn mới có thể xuất hiện. Trần Giang Hà làm ra một màn này mục đích, khẳng định là muốn đem Từ Hải Đông tìm ra. Không người chào. Hai không lưng, túi đầu ba cái. Người nhà đáp lễ. Tiên Bảo Ngọc lên song hương, đội vã quay người, liền mang theo người đi ra ngoài. Mã Vi thấy tình thế không ổn, cũng cảm giác Tiên Bảo Ngọc khẳng định là nhìn ra vấn đề gì, đội vã đuổi theo. Một đoàn người vừa rời đi bắt ngay, không đợi lên xe, đột nhiên có hai chiếc xe thắng gấp dừng lại, mấy người cấp tốc xuống xe. Tiên lão bản, làm cái gì? Tiên Bảo Ngọc thủ hạ vội vàng muốn móc ra hỏa, họng súng đen ngòm đã chỉ hướng đầu của hắn. Những người khác cũng bị bao bọc vây quanh, tất cả chớ động. Tiên lão bản, lên xe, chúng ta nói chuyện. Đúng lúc này, San Tạ Nạ cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Trần Giang Hà mặt, hắn giữa ngón tay cầm điếu thuốc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiên Bảo Ngọc. Trần. Mã Vi hoảng sợ nhìn xem Trần Giang Hà, còn muốn nói chuyện, trực tiếp bị người một chân đặt ngã. Trần Giang Hà, ngươi quả nhiên không có chết. Tiên Bảo Ngọc vừa sợ vừa giận, xem ra hắn đoán không lầm, liệt hỏa trong linh đường nằm, căn bản không phải Trần Giang Hà. Thiên ca là người thông minh, xem ra cũng nhìn ra sơ hở. Trần Giang Hà cười nói, trong linh đường nắp quan tài che như vậy chặt chẽ, khẳng định có quỷ, ta không phải người ngu. Tiên Bảo Ngọc cắn răng nói, ngươi xác thực không phải người ngu, chỉ bất quá có chút quá tham lam. Trần Giang Hà cười cười, mở cửa xe, lên đây đi, chúng ta nói chuyện. Ta nếu là không nghĩ cùng ngươi nói đâu. Nơi này là Bắc Ngai, ta không tin ngươi dám nổ súng. Tiên Bảo Ngọc cắn răng nói. Lốt buốt. Lúc này, vừa vặn có một trận kịch liệt tiếng pháo nổ lên, tiếng pháo nổ triệt Bắc Ngai, chuyển ra rất xa. Nghe đến đi, ta liền tính sợ ngươi, lại có mấy người có thể nghe đến. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Như thế lớn tiếng pháo nổ nhất định có thể che giấu tiếng súng, không có tiếng súng chính là không ai mở thường, rất đơn giản đạo lý. Trần Lão Bản hảo thủ đoạn. Tiên Bảo Ngọc nháy mắt liền minh bạch Trần Giang Hà ý tứ, tất cả những thứ này đều là Trần Giang Hà kế hoạch tốt, hắn căn bản không có lựa chọn. Tiên Bảo Ngọc sắc mặt khó coi, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe của Trần Giang Hà. Hắn không lên xe, Trần Giang Hà tuyệt đối dám nổ hắn. Chương 345, giết gà dọa khỉ. Chương 345, giết gà dọa khỉ. Tiên Bảo Ngọc lên xe, Tiên Bảo Ngọc thủ hạ, bao gồm Mã Vĩ, đều bị hạ ra hỏa, từng cái kệ đao tại trên cổ, đẩy lên xe tải. Trần Lão Bản, ngươi có ý tứ gì? Oan có đầu, nợ có chủ, cái kia xạ thủ là từ Hải Đông an bài, không quan hệ với ta, ngươi tìm nhầm người báo thù à? Tiên Bảo Ngọc cố giả bộ trấn định, con mắt loạn chuyển, muốn tìm một cái cơ hội đào tẩu. Tiên ca, ngươi tốt nhất thành thật một chút, chính là nhảy xe, ngươi cũng trốn không thoát. Trần Giang Hà hướng về sau chỉ, Tiên Bảo Ngọc lại quay đầu liền phát hiện, mấy chiếc xe phía sau còn đi theo một chiếc xe gắn máy, hắn chính là nhảy xe, người trên xe không kịp phản ứng, phía sau trên xe gắn máy người cũng có thể giải quyết hắn. Ngươi nghe lời một điểm, chúng ta nếu là nói tốt, vậy ngươi liền bình an vô sự, nói không chừng còn có tiến thêm một bước cơ hội. Trần Giang Hà vỗ vỗ Tiên Bảo Ngọc bả vai. Trần Lão Bản, ta nghe ngươi. Tiên Bảo Ngọc trong lòng đắng chát và phần, hiện tại hắn đã không có biện pháp khác. Bọn họ vẫn là xem thường Trần Giang Hà, ai có thể nghĩ tới, Trần Giang Hà vậy mà lại giả chết, làm một cái tang lễ đâu, đồng dạng giang hồ lão đại đều vô cùng kiêng kỵ điểm này, ai sẽ đem bức ảnh của mình hướng trên linh đường treo. Có thể Trần Giang Hà căn bản không để ý cái này. Không lâu, mấy chiếc xe đi tới ngoại ô, một chỗ bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Đầu năm nay bằng thành kinh tế phát triển không ngừng, nhưng một chút xí nghiệp nhà nước già nhà máy đóng cửa cũng nhiều, rất nhiều già nhà xưởng đều hoang phế, bất quá bằng thành phát triển thật nhanh, những này bỏ hoang già nhà xưởng rất nhanh liền sẽ bị một lần nữa khai phá. Xuống xe. Xe dừng lại, chỉ có Tiền Bảo Ngọc cùng Mã Vĩ bị mang xuống xe, những người khác bị khống chế trong xe. Trần ca, xạ thủ là từ Hải Đông an bài, không quan hệ với ta, ngươi tha cho ta đi. Mới vừa bị kéo vào nhà xưởng, Mã Vĩ chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Liền một điểm kiên cường biểu hiện đều không có. Từ Hải Đông thủ hạ làm sao đều không mang chồng, ta còn chuyên môn làm nồi lẩu, ngươi không nghe lời, ta còn chuẩn bị cho ngươi rửa tay một cái. Trần Giang Hà tiếp nối đi vào nhà xưởng bên trong thật đúng là bày biện một cái bàn, trên mặt bàn nấu lấy nồi lẩu phía dưới là dùng hơi độc lô đốt. Trong nồi nước ừng ực nấu lấy. Ngồi. Trần Giang Hà ngồi tại nồi lẩu bên cạnh, tự mình đem vài miếng cá bỏ vào. Nóng mấy lần liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Tiên Bảo Ngọc sắc mặt khó coi, ngoan ngoãn ngồi tại Trần Giang Hà bên cạnh. Mã Vi quỳ trên mặt đất, cũng không dám. Trần Lão Bản, ngươi làm một màn này, đến cùng muốn thế nào? Tiên Bảo Ngọc cắn răng, gặp Trần Giang Hà không nói lời nào, hắn chỉ có thể chủ động mở miệng. Tiên Lão Bản, nóng lòng như thế, không ăn một điểm. Trần Giang Hà xoa xoa tay cười nói. Từ Hải Đông vẫn chờ điện thoại của ta, nếu là kéo dài quá lâu, hắn liền sẽ đem lòng sinh nghi, đến lúc đó Trần Lão Bản lại nghĩ lừa hắn đi ra liền không dễ như vậy. Tiên Bảo Ngọc hít sâu một hơi nói. Hắn hiện tại tràn đầy hối hận, hôm nay Từ Hải Đông không đến, Chu Mãn Sơn không đến, hắn làm sao lại cần phải đến lội chuyến này vũng nước đục đâu, vẫn là quá đắc ý vong hình. Nếu không, cũng không đến mức sẽ rơi vào Trần Giang Hà trong tay. Tiên ca là cái người thông minh, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Trần Giang Hà nhìn A Diệu một cái, A Diệu tiến lên hai bước, đè lại Mã Vĩ tay, một đao đi xuống, trực tiếp chặt đứt Mã Vĩ một cái ngón tay nhỏ. A, tay của ta. Mã Vĩ đau kêu thảm một tiếng, ôm chính mình tay kêu thê lương thảm thiết. Nhìn Tiên Bảo Ngọc trong lòng phát lạnh, vô ý thức muốn đứng lên. Bất quá hắn vừa định đứng lên, liền bị người đè lại bà bay, cứ thế mà đặt tại trên ghế. Đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đắt, hắn là Từ Hải Đông người, Từ Hải Đông muốn đối phó ta giải quyết hắn, chuyện đương nhiên, bất quá ta người này đại nhân có đại lượng, chỉ chém đứt hắn một ngón tay, không muốn mệnh của hắn. Trần Giang Hà nụ cười trên mặt tiêu tán, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiên Bảo Ngọc. Tiên Bảo Ngọc toàn thân ứa ra khí lạnh, chuyện tối ngày hôm qua mặc dù là Từ Hải Đông làm, nhưng nghiêm túc tính toán ra, ba người bọn hắn đều có phần, Trần Giang Hà cái này rõ ràng là đang giết gà dọa khỉ. Trần Lão Bản, tha mạng, tha mạng. Mã Vĩ khoanh tay thất kinh liều mạng giật đầu, cho hắn cầm máu. Trần Giang Hà thản nhiên nhìn hắn một cái, trực tiếp để người cho hắn cầm máu. Trần Lão Bản, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiên Bảo Ngọc cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng bảo trì trấn định. Tiền ca, uống một chén. Trần Giang Hà cười cười, cho Tiền Bảo Ngọc rót một chén rượu, hướng Tiền Bảo Ngọc ra hiệu một cái. Tiền Bảo Ngọc bưng chén rượu lên hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Uống chén rượu này, chúng ta liền xem như bằng hữu. Chuyện tối ngày hôm qua, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng Từ Hải Đông phải chết, Chu Mãn Sơn cũng phải chết. Trần Lão Bản, ngươi muốn giết Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn? Tiên Bảo Ngọc biến sắc, Trần Giang Hà muốn giết Từ Hải Đông, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể Trần Giang Hà thậm chí ngay cả Chu Mãn Sơn đều muốn giết, cái này liền đại nằm ngoài dự đoán của Tiên Bảo Ngọc. Tiểu tử này dã tâm thật là quá lớn một điểm. Không, là ta muốn giết Từ Hải Đông, ngươi cùng Từ Hải Đông muốn giết Chu Mãn Sơn. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén nói. Tiên Bảo Ngọc run lên trong lòng, không nghĩ tới Trần Giang Hà thậm chí ngay cả điểm này đều đã nghĩ đến. Hắn cùng Từ Hải Đông mặc dù có cái này mục đích, nhưng còn không có cụ thể nói qua, ngược lại là Chu Mãn Sơn thương lượng với hắn qua, chờ Trần Giang Hà chết, liền giải quyết Từ Hải Đông. Lúc ấy Tiền Bảo Ngọc mặt ngoài là đáp ứng, trong lòng lại không quá nguyện ý làm như thế. Bởi vì Chu Mãn Sơn thế lực quá lớn, một mực có lũng đoạn Bình Giang khu tất cả sòng bạc ý nghĩ, một khi Trần Giang Hà cùng Từ Hải Đông đều đã chết, không bao lâu, Chu Mãn Sơn khẳng định muốn đối phó hắn. Lão đại và lão nhị liên thủ xử lý Lao Tam, đó là ngu xuẩn nhất cách làm, hắn càng muốn hợp tác với Từ Hải Đông, cùng một chỗ xử lý Chu Mãn Sơn. Không nghĩ tới Trần Giang Hà liền điểm này đều nhìn thấu, tiểu tử này có thể lăn lộn, không chỉ là vận khí tốt, dám đánh dám liều, mà còn tuyệt đối cũng có đầu óc. Hôn xã hội sợ nhất không phải không đủ hung ác, mà là không có đầu óc, không có đầu óc thường thường sẽ chết rất thê thảm. Người muốn ta làm thế nào? Tiên Bảo Ngọc hít sâu một hơi, chỉ có thể hỏi. Hiện tại Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn đều cho rằng ta chết rồi, ngươi đợi lát nữa gọi điện thoại cho bọn hắn, lấy buổi tối làm tiệc ăn mừng làm danh nghĩa, hẹn hắn bọn họ gặp mặt. Trần Giang Hà thản nhiên nói, đến lúc đó Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn khẳng định đều sẽ lén lút liên lạc ngươi, thương lượng đối phó đối phương, đến lúc đó ngươi hai một bên đều đáp ứng. Chờ lúc ăn cơm, ngươi liên thủ với Từ Hải Đông, xử lý Chu Mãn Sơn. Ta người sẽ giải quyết Từ Hải Đông. Đến lúc đó, Bình Giang khu sòng bạc, tất cả khách hàng lớn đều thuộc về ta, mặt khác Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn sòng bạc đều thuộc về ngươi quản lý, mỗi cái sòng bạc mỗi tháng ngươi cho ta giao 10 vạn. Những chuyện khác, ta không quản. Nếu như ngươi đáp ứng, vậy liền làm như vậy, nếu như ngươi không đáp ứng, ta trước tiêu diệt ngươi. Tại đối phó Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn. Chương 346, cầm tiền của người khác xử lý chuyện của chúng ta. Chương 346, cầm tiền của người khác xử lý chuyện của chúng ta. Tiền Bảo Ngọc nghe lời này, ánh mắt lập lòe. Mã Vi tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, Trần Giang Hà căn bản không có tránh hắn nói những vật này, cái kia rõ ràng chỉ sợ sẽ không lưu hắn người sống, hắn sợ là hôm nay khó thoát một kiếp. Ngược lại là Tiền Bảo Ngọc, đối Trần Giang Hà đề nghị vô cùng động tâm. Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn cộng lại, khoảng chừng 1-2 chục cái chàng tử, những này chàng tử có lớn có nhỏ, Trần Giang Hà một cái chàng tử muốn 10 vạn, 1-2 chục cái chàng tử, một tháng kia chính là 1-200 vạn. Tiền này đặt chung một chỗ tính toán liền có chút nhiều, nhưng nếu là chia đều đến mỗi cái chàng tử, cái kia sẽ không nhiều, mỗi cái chàng tử mỗi tháng lại không kiếm tiền, cho vay tiền bơm nước cộng lại, làm sao cũng có cái mấy chục hơn 100 vạn. Liền tính phần đầu muốn phân cho những cái kia phía sau màn đầu đầu náo náo, tiền còn lại cũng khẳng định không chỉ 10 vạn. Tiền là một phương diện, có những này chàng tử, thực lực của Tiền Bảo Ngọc cũng có thể tăng lên không ít. Cuộc mua bán này có thể là tương đối có lợi, không quản là Từ Hải Đông hay là Chu Mãn Sơn, cũng không thể cho ra càng tốt điều kiện. Trần lão bản muốn một lần giải quyết Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn, sợ rằng không dễ như vậy. Tiên Bảo Ngọc là động tâm, có thể đối giải quyết hai người không có nắm chắc. Lại nói, Trần Giang Hà nếu là sau đó đổi ý làm sao bây giờ? Mã Vĩ, buổi tối hôm nay, ngươi giải quyết Từ Hải Đông, sau khi chuyện thành công, ta để tiền ca lưu hai cái chẳng tử, giao cho ngươi xử lý, ta dịu ngươi thừa bị, ngươi làm, vẫn là không làm. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, trực tiếp nhìn hướng Mã Vĩ. Đi ra lan lộn, quyền, tài, sắc, cái này ba loại chúng quy phải cầu mở dạng, lòng tham, ba loại đều muốn, không tham lam, hoặc là cầu tài, hoặc là cầu sắc, Mã Vi khẳng định cũng không ngoại lệ. Đáp ứng, có khả năng tài sát song thu. Không đáp ứng liền phải chết. Đồ đần cũng biết nên làm cái gì. Làm, ta làm, Trần ca, ta nguyện ý làm. Mã Vi không chút do dự, quỳ trên mặt đất vội vàng đáp ứng. Hắn bây giờ căn bản không được chọn. Ngươi là người thông minh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Trần Giang Hà cười cười, lại nhìn về phía Tiền Bảo Ngọc, còn lại, liền nhìn ngươi. Trần lão bản, ta có thể hợp tác với ngươi, có thể ngươi nếu là sau đó đổi ý làm sao bây giờ? Tiền Bảo Ngọc ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà hỏi. Ta Trần Giang Hà danh tiếng, Bình Giang khu cái nào trên đường lẫn vào người không rõ ràng, Lý Tiến Đường trước đây cũng là ta đối đầu, hắn bây giờ tại Đông Hải Long Cung làm phó giám đốc. Mã Hồng Cương phía trước cùng ta đối nghịch, hiện tại ta như thường giữ lại hắn, phụ trách xưởng may bên kia. Trần Cương tay là ta chém, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn hiện tại thậm chí nguyện ý thay ta ngăn thương. Nếu như ta đối với bọn họ không tốt, bọn họ sẽ như vậy khăng khăng một mực đi theo ta. Ta Trần Giang Hà đáp ứng sự tình tuyệt không đổi ý, điểm này, ngươi có thể tin tưởng. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiền Bảo Ngọc, trầm giọng nói: "Ngươi có tên, cây có bóng, Trần Giang Hà tại Bình Giang khu trên đường danh tiếng xác thực mọi người đều biết, muốn nói trên đường nhân khẩu địa tốt, Bình Giang khu sợ rằng không có người so ra mà vượt Trần Giang Hà." "Được, Trần lão bản, ta tin ngươi, vậy liền hợp tác vui vẻ." Tiền Bảo Ngọc cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định, hướng Trần Giang Hà đưa tay nắm chặt, ít nhất, Trần Giang Hà nhất định so Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn càng thêm tin được. "Hợp tác vui vẻ." Trần Giang Hà khẽ mỉm cười, nắm chặt Tiền Bảo Ngọc tay. Hai người lại nói một chút cụ thể hành động. Sau đó Tiền Bảo Ngọc đội vàng rời đi. Chờ hắn vừa đi, Trần Giang Hà lại hướng Mã Vi bàn giao một chút, cũng để cho người đưa Mã Vi rời đi. "Lão bản, giải quyết Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn, cứ như vậy tùy tiện đem bọn họ chàng tử nhường cho Tiền Bảo Ngọc." A Diệu có chút không hiểu hỏi. "A Diệu, chuyện trên giang hồ, ngươi làm sao vẫn không rõ?" Trần Giang Hà nhìn xem hắn, lắc đầu, "Ta hỏi ngươi, liền điều kiện này, giải quyết Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn, chúng ta trả giá cái gì lại giới? Là đả thương người, vẫn là cầm tiền, tổn thất thực lực?" "Hình như, trên cơ bản không có gì tổn thất." A Diệu suy nghĩ một chút, trừ Trần Cương chết rồi, chuyện này bọn họ hình như thật không có gì tổn thất. "Vậy liền đúng, điều kiện này chúng ta không có gì tổn thất, chúng ta là cầm tiền của người khác, xử lý chuyện của chúng ta, không những không lỗ, còn kiếm bộn rồi, có cái gì không tốt?" Trần Giang Hà uống một ngụm rượu nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, không tới tay đồ vật, cái kia không phải là chúng ta, lại nói, những cái kia sòng bạc, ta chỉ không ở chỗ này." sau này chúng ta là muốn làm ăn lớn, mấy cái đánh cược nhỏ chàng, ta còn không có để vào mắt. Lấy thực lực của Trần Giang Hà, hôm nay cùng Tiền Bảo Ngọc thỏa đàm, chờ Tiền Bảo Ngọc giải quyết Chu Mãn Sơn cùng Từ Hải Đông, hắn lại giải quyết Tiền Bảo Ngọc cũng không khó. Vấn đề là, nếu thật là đem ba nhà đều giải quyết, mười mấy cái sòng bạc, hắn căn bản chịu không nổi. Trên giang hồ lan lộn, chuyện quan trọng rất nhiều, trong đó có một đầu, lượng sức mà đi, điểm này nhất định muốn ghi nhớ, bằng không mà nói, cưỡng ép ăn hết nhiều như thế chẳng tử, sẽ chỉ làm Trần Giang Hà tiêu hóa không tốt. Lần này giải quyết mấy cái đối đầu, ăn hết cao cấp hộ khách, liền đã kiếm lợi lớn, những cái kia nhỏ chẳng tử Trần Giang Hà căn bản không coi trọng, liền tính coi trọng, cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời. Làm lão đại, nhất định muốn so tiểu đệ nhìn xa một chút, không thể chỉ nhìn lấy trước mắt lợi ích, muốn cân nhắc phát triển lâu dài. Trần Giang Hà đối sòng bạc sinh ý kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú, cầm xuống Bạch Giang sòng bạc, kỳ thật mục đích chủ yếu cũng bất quá là vì đả thông một chút quan hệ. Có những quan hệ này, tiếp tục trèo lên trên, mới có người có thể che đậy được. Lão bản, ta ít đọc sách, nghe không hiểu, dù sao ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế. A Diệu nhún vai, hắn đối hôn xã hội lý giải rất đơn giản. Càng nhiều người, địa bàn càng lớn, vậy liền lẫn vào càng tốt. Nhưng lão bản hiển nhiên cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Đi thôi, buổi tối hôm nay còn có rất nhiều chuyện. Trần Giang Hà cười cười, không tiếp tục nói, trực tiếp dẫn người rời đi. Không lâu, Tiền Bảo Ngọc điện thoại liền vang lên. Lão Tiền, thế nào, xác định Trần Giang Hà chết chưa? Điện thoại vừa tiếp thông, Từ Hải Đông liền đội vàng hỏi. Xác định, chết thấu thấu, lần này ngươi có thể yên tâm. Tiền Bảo Ngọc dừng lại một chút, cười ha hà nói. Tốt, 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 vậy thì tốt quá, sau 20 phút, ta đi ngươi cái kia tìm ngươi, chúng ta ở trước mặt nói chuyện, thỏa đàm, lại tìm Lao Chu mở cái tiệc ăn mừng. Từ Hải Đông hưng phấn nói. Được, ta chờ ngươi. Tiền Bảo Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên bị Trần Giang Hà đoán đúng. Từ Hải Đông thật đúng là không kịp chờ đợi ai chờ cúp điện thoại. Từ Hải Đông kích động trong phòng đi tới đi lui, sau đó lại cẩn thận cho Mã Vi gọi một cú điện thoại. Ngươi bây giờ ở đâu? Trần Giang Hà chết chưa? Từ Hải Đông hỏi. Đại ca, ta mới từ Tiền Lão đại nơi đó rời đi. Trần Giang Hà xác thực chết rồi, ta nhìn thấy thi thể của hắn. Mã Vi ngữ khí có chút khác thường nói. Tốt, làm tốt. Ngươi trước không cần trở về, ta lập tức muốn đi tìm Tiền Bảo Ngọc. Ngươi liền tại loại kia ta. Từ Hải Đông lần này triệt để yên tâm, điện thoại vừa cúp, trực tiếp mang theo mấy người đi tìm Tiền Bảo Ngọc. Chương 347, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 347, mỗi người đều có mục đích riêng. Sau mười mấy phút, Từ Hải Đông xe dừng ở Tiền Bảo Ngọc tráng từ bên ngoài. Đại ca, Mã Vi vội vã đi tới. Tay làm sao vậy? Từ Hải Đông liếc mắt nhìn hắn quấn lấy băng vải tay trái. Vừa rồi quá kích động, cưới xe gắn máy vậy một hồi, không có việc gì. Mã Vi ánh mắt lóe lên một cái, đội vàng gạt ra nụ cười nói. Trần Giang Hà chết cái này vừa mới bắt đầu, kích động cái gì? Từ Hải Đông tự tin cười một tiếng, cũng không có để ý, mang người tiến vào Tiền Bảo Ngọc tráng tử, đi vào Tiền Bảo Ngọc văn phòng. Tiền Bảo Ngọc bên ngoài phòng làm việc tốt 5 tốt 3 ngồi không ít người, cũng coi là bình cường mã trắng. Lao Tiền, Từ ca, tới tới tới, ngồi ngồi ngồi, cho Từ ca pha trà, các ngươi đi ra ngoài trước. Tiền Bảo Ngọc một mặt nhiệt tình nụ cười, mời Từ Hải Đông ngồi xuống. Sau đó hắn chỉ huy thủ hạ của mình, để bọn họ đều đến bên ngoài phòng làm việc chờ lấy. Các ngươi cũng đi bên ngoài chờ lấy. Từ Hải Đông vung tay lên, cũng để cho Mã Vĩ bọn họ rời đi. Từ đầu đến cuối, Mã Vĩ đều không có cùng Tiền Bảo Ngọc đối mặt. Hai người thật giống như ai cũng không quen biết người nào. Từ ca, uống trà, uống trà. Tiền Bảo Ngọc cười nói, Lão Tiền, ta hôm nay không phải tới uống trà, chúng ta đều là bạn cũ, có chuyện ta liền nói thẳng. Hiện tại Trần Giang Hà chết rồi, về sau hắn chàng tử về ngươi, chúng ta liên thủ làm Chu Mãn Sơn chàng tử một người một nửa, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Hải Đông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Thứ ca, ngươi muốn làm rơi Chu Mãn Sơn, chỉ bằng hai người chúng ta, sợ là rất khó a. Tiền Bảo Ngọc trong lòng cười lạnh, quả nhiên, người nào mở điều kiện cũng không thể có Trần Giang Hà đưa điều kiện càng tốt hơn. Trần Giang Hà làm việc xác thực thoải mái, đại khí. Khó trách nhân gia trẻ măng liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, đây chính là cách cục. Nếu như chờ Chu Mãn Sơn kịp phản ứng, khẳng định không dễ dàng, nhưng bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, ta đã cho Chu Mãn Sơn gọi điện thoại, đợi lát nữa 9 giờ tối, tại Tứ Hải Long đằng bày rượu, làm tiệc ăn mừng, chờ hắn vừa đến, buổi tối hôm nay chúng ta đem hắn xử lý, không cho hắn thời gian phản ứng. Từ Hải Đông trầm giọng nói. Chu Mãn Sơn binh cường mã tráng. Tiên Bảo Ngọc ánh mắt lập lòe, thoạt nhìn là có chút động tâm, nhưng vẫn là do dự. Cũng là bởi vì hắn binh cường mã tráng, cho nên muốn đem hắn giải quyết, bằng không, ta hiện tại tổn binh hao tướng. Đợi mọi người ăn hết Trần Giang Hà chẳng tử, hắn cái thứ nhất muốn đối phó khẳng định là ta. Từ Hải Đông rèn sắt khi còn nóng nói có thể ta nếu là xong đời, Lão Tiền, ngươi cảm thấy Chu Mãn Sơn có thể buông tha ngươi. Đến lúc đó hắn binh cường mã tráng, ngươi chống đỡ được sao? Từ Hải Đông hiện tại chính là một cái chân phọt người thọt, một khi tiêu hóa hết Trần Giang Hà chẳng tử, quay đầu lại Chu Mãn Sơn cái thứ nhất muốn đối phó khẳng định là hắn. Có thể nếu là hắn xong đời, Chu Mãn Sơn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Tiền Bảo Ngọc. Tiền Bảo Ngọc chỉ sợ không phải Chu Mãn Sơn đối thủ. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi muốn làm gì? Buổi tối Chu Mãn Sơn khẳng định sẽ mang không ít người đi qua, nếu là trực tiếp độc thủ, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiên Bảo Ngọc nhẹ gật đầu hỏi. Chờ một chút tiệc ăn mừng, chúng ta mượn cớ đàm luận, chỉ để lại ba người chúng ta người, những người khác để bọn họ đến cái khác bao xương, ta đã cùng Vu Sở đánh tốt chào hỏi, đến lúc đó hắn sẽ dẫn người tới, đem người bên ngoài đều mang đi điều tra. Từ Hải Đông lạnh lùng nói còn lại ba người chúng ta, hai người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giải quyết được một mình hắn. Tiên Bảo Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, kế hoạch này, cùng Trần Giang Hà chế định không sai biệt lắm. Từ Hải Đông quả nhiên cũng là người thông minh, cùng hắn cùng Trần Giang Hà nghĩ đến cùng nhau đi. Biện pháp này có thể được, nhất định có thể đi. Từ Hải Đông chém đinh chặt sắt gật đầu. Vậy thì tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, bất quá sau khi chuyện thành công, xưởng may bên kia, ngươi cũng đừng nghĩ đến nhúng chạm. Tiên Bảo Ngọc giả vờ suy nghĩ một chút, mới trầm giọng nói: "Yên tâm, lão Tiền, ngươi biết ta không phải một cái lòng tham người, có thể cầm xuống Chu Mãn Sơn một nửa chẳng tử ta liền thỏa mãn." Từ Hải Đông đứng lên, chủ động hướng Tiền Bảo Ngọc đưa tay, cứ quyết định như vậy đi. Vậy cứ thế quyết định, buổi tối hôm nay, chúng ta liên thủ làm Chu Mãn Sơn. Tiên Bảo Ngọc hung hăng nói. Đúng, xử lý Chu Mãn Sơn, hiện tại còn có thời gian một tiếng, chúng ta chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Từ Hải Đông nhìn đồng hồ tay một chút, thương lượng với Tiền Bảo Ngọc tốt về sau, hắn liền đội vã rời đi. Tiên Bảo Ngọc nhìn xem Từ Hải Đông đội vàng rời đi bóng lưng, đột nhiên giật giật khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, sau đó cầm lấy trong phòng làm việc điện thoại riêng, gọi một cú điện thoại. "Chu ca, vẫn là ngươi đoán đúng, Từ Hải Đông quả nhiên muốn động ngươi, hắn tới tìm ta." Tiên Bảo Ngọc nói. "Hừ, tên chó chết này, ta liền biết, vậy liền dựa theo kế hoạch đến." Chu Mãn Sơn hừ lạnh một tiếng nói. "Ta minh bạch, theo kế hoạch đến." Tiên Bảo Ngọc ngắn gọn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Quả nhiên, chuyện này không có đơn giản như vậy, ba người đều mỗi người đều có mục đích riêng. "Ha ha, bỏ ngựa bắt ve." Hoàng tước tại hậu, hôm nay chúng ta liền đấu pháp, nhìn xem ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước, người nào lại là cái kia ve. Tiên Bảo Ngọc lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức bắt đầu gọi điện thoại an bài. Hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Trần Giang Hà, nhưng càng thêm không tín nhiệm Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn. Bất quá có một chút Tiên Bảo Ngọc có thể xác định, Từ Hải Đông không có khả năng kia ăn hết hắn cùng Chu Mãn Sơn. Nhưng Chu Mãn Sơn có bản lĩnh, ăn hết hắn cùng Từ Hải Đông. Điểm này không thể không phòng. Buổi tối, nhanh 9 giờ, Tứ Hải Long Đằng. Từng chiếc xe dừng ở tiểu lâu cửa ra vào bãi đỗ xe. Tứ Hải Long Đằng cùng Tứ Hải Đại Tiểu Lâu không sai biệt lắm, đều là trước đây tại trên đường lẫn vào đại ca mở. Có ít người hiểu được giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lên bờ liền càng dễ dàng một điểm. Tứ Hải Đông, Tiền Bảo Ngọc, Chu Mãn Sơn bọn họ một trước một sau, không sai biệt lắm là đồng thời đi tới Tứ Hải Long Đằng. "Lão Tiền, lão Chu, đến rồi." Tứ Hải Đông nở nụ cười hướng đi Tiền Bảo Ngọc cùng Chu Mãn Sơn, một điểm nhìn không ra dị thường. "Tứ ca, lợi hại à, chúng ta Bình Giang khu trên đường lợi hại như vậy đang hồng nổ ga con đều bị ngươi giải quyết, lợi hại, lợi hại." Tiền Bảo Ngọc nở nụ cười. Thật giống như phía trước căn bản không cùng Từ Hải Đông nói qua một dạng, đi lên liền đập đập Từ Hải Đông mông ngựa. Hổ thẹn, chúng ta những này lão giang hồ, kém chút bị hắn cái này lằng xanh đầu cho giải quyết, bất quá, hắn quên một câu, gừng càng già càng cay." Từ Hải Đông cười ha hà nói. "Trần Giang Hà chết rồi, đi thôi, chúng ta lên đi nói chuyện." Chu Mãn Sơn trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Hải Đông một cái, trực tiếp dẫn người đi vào Tứ Hải Long Đằng. Từ Hải Đông bị Chu Mãn Sơn nhìn trong lòng nhẹ dự. Cái này vương bát đản, Trần Giang Hà chết, quả nhiên để mắt tới hắn. Bất quá hôm nay buổi tối liệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. "Chu ca, Tiền ca, Từ ca, ngài ba bị mời, trên lầu phòng riêng đã chuẩn bị xong." Ba người đi vào, Tứ Hải Long Đằng quản lý vội vàng khách khí dẫn bọn hắn lên lầu. Chương 348, Trần Giang Hà không có chết. Chương 348, Trần Giang Hà không có chết. Một đoàn người lên đến tầng 2, đi tới tận cùng bên trong nhất Ngũ Phúc Lâm môn bao xương. Cái này bao xương rất lớn, bên trong có một cái bàn lớn, trọn vẹn có thể ngồi xuống số 20 người. Bất quá Từ Hải Đông, Chu Mãn Sơn cùng Tiền Bảo Ngọc mỗi người đều mang theo tầm 10 người, hơn 30 người chen tại trong bao xương, để bao xương có vẻ hơi chật chội. "Chu ca, ta ở bên ngoài cũng định hai bàn, để bọn họ đi ra bên ngoài à, huynh đệ chúng ta ba cái nói chuyện sự tình." Từ Hải Đông rất bình tĩnh nhìn hướng Chu Mãn Sơn. "Khụ khụ, khách theo chủ liền, nếu là lao tiền không ngại, ta ngược lại là không quan trọng." Chu Mãn Sơn phách lối phun ra một vòng khói, hình như hoàn toàn không có hoài nghi Từ Hải Đông có ý khác. "Thật ăn mừng nha, ba chúng ta huynh đệ nói chút chuyện, quá nhiều người xác thực không tiện, vậy liền đều ra ngoài đi." Tiên Bảo Ngọc cười ha hả vung tay lên, đồng dạng nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Hắn vung tay lên, người đứng phía sau bắt đầu hướng bên ngoài đi. Từ Hải Đông người cũng giống như vậy, Mã Vi kêu gọi Đông Đảo Lưu Manh đi ra ngồi đến đối diện bao sương. Đối diện có hai cái bao sương trống không, bên trong cái bàn khá là nhỏ, một cái bàn ngồi 12 người, chen một chút vừa vặn có thể đem mọi người an bài xuống. Từ Hải Đông cùng Tiền Bảo Ngọc người đều đi ra ngoài, Chu Mãn Sơn mới để cho hắn người cũng đi theo đi ra ngoài, bất quá hắn người cũng không có toàn bộ rời đi, còn lưu lại một người. Bên cạnh hắn lưu lại một người đầu trọc, đó là Chu Mãn Sơn thủ hạ tay chân thân tín, tại Bình Giang khu có chút danh khí, xem như là có chút danh tiếng ngon nhân. Tiền Bảo Ngọc cùng Từ Hải Đông thấy thế, cũng lập tức đem đầu của mình ngửa têu trở về. Rất nhanh trong bao xương chỉ còn lại 6 người, Từ Hải Đông chào hỏi người phục vụ mang thức ăn lên, chỉ chốc lát sau, từng loại món ăn sở trường, hai bình hảo tiểu đều bày đi lên. "Chu ca, Tiền ca, nếm thử, 15 năm rượu Mao Đài, ta nâng bằng hữu chuyên môn từ nhà máy ngõ." Từ Hải Đông vẻ mặt tươi cười cho Chu Mãn Sơn cùng Tiền Bảo Ngọc rót rượu, còn chào hỏi Chu Mãn Sơn tay chân thân tín ngồi xuống. Chu Mãn Sơn tay chân thân tín mặt lạnh lấy, khoanh tay đứng tại sau lưng Chu Mãn Sơn, không có phản ứng hắn. "Lão tử, chúng ta đều là người một nhà, không cần làm những này yếu ớt, có việc đàm luận." Chu Mãn Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, liền chén rượu đều không có bưng lên đến. Hiện tại Trần Giang Hà chết rồi, hắn sòng bạc dựa theo phía trước nói xong, ta cùng Lao Tiền chiếm 4 thành, ngươi chiếm 2 thành, ý của ta là trời tối ngày mai, ba nhà chúng ta liền tập hợp nhân mã, thừa dịp Trần Giang Hà bọn thủ hạ tâm bất ổn, trực tiếp đem hắn chàng tử quét. Trần Giang Hà chết, dưới tay hắn khẳng định rối loạn, chính là bình định hắn chàng tử thời điểm tốt. Từ Hải Đông gật gật đầu, lại đống nhiên mở miệng. Trần Giang Hà cũng không chỉ có song bạc, vậy hắn Đông Hải Long Cung cùng Liệt Hỏa Phòng trò chơi, hai vị là cái gì ý tứ? Từ Hải Đông đột nhiên hỏi. Ai, Trần Lão Bản là đáng tiếc, hắn mới ra sự tình, làm ta cũng không có tâm tình chơi. Liệt Hỏa trong linh đường, Vương Đại Phát còn chưa đi, ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm nói. Bên cạnh Thế Kỷ Mới quán net lão bản Trương Quân cũng sắc mặt khó coi, hắn mắt xích quán net sinh ý vừa vặn làm lớn, không có Trần Giang Hà chấn chẳng tử, về sau người gây chuyện sợ là liền nhiều. Đối lão bản, Bắc Ngai lớn nhỏ lão bản, từng cái cũng rất lo lắng, Trần Giang Hà chết, không có người chấn được bên này chẳng tử, trên giang hồ khẳng định lại phải có một phen gió tanh mưa máu. Ngược lại là Trương Thắng, tâm tình phức tạp, Trần Giang Hà giải quyết Cao Thị Cường, để hắn có cơ hội trợ bị, thật không nghĩ đến chỉ trước mắt, Trần Giang Hà vậy mà cũng xong đời. Cái này giang hồ, hôm nay tiền hô hậu ủng, khách quý chật nhà, ngày mai có thể chính là cửa nát nhà tan, chết thảm đầu đường, người mệnh à, thật sự là nói không chính xác. Đây là ý gì? Lúc này, Trương Thắng chợt thấy, có hai cái tiểu đệ lấy đi bày ở linh đường chính giữa, Trần Giang Hà bức ảnh, thay vào đó, là Trần Cương một tấm hình. Ngượng ngùng các vị, bức ảnh để sai. Trần Giang Hà đầu ngón tay cầm điếu thuốc, đồng nhiên từ linh đường bên ngoài đi đến, đi thẳng đến Trần Cương quan tài phía trước mặt, hít một hơi thật sâu khói, đem thuốc lá trực tiếp cắm vào lư hương bên trong. Hướng về Trần Cương túi đầu ba cái. Cương tử, ngươi lên đường bình an, ngày hôm qua thương, là ngươi giúp ta ngăn, hôm nay ta liền báo thù cho ngươi, ngươi quê quán phụ mẫu người nhà, về sau ta giúp ngươi nuôi, ngươi yên tâm lên đường. Trần Giang Hà túi đầu xong trầm giọng nói. Cái này, trong linh đường, những cái kia lớn nhỏ lão bản, các lộ đại lão, mỗi một người đều khiếp sợ, thần mẹ nó bức ảnh bày sai, di ảnh cũng có thể bày sai. Cái này mẹ nó quả thực khai quốc tế vui đùa. Lý Tiến Đường cùng Mã Hồng Cương cũng sắc mặt biến hóa, trong lòng vừa vặn linh hoạt lên suy nghĩ lập tức tan thành mây khói, không nghĩ tới Trần Giang Hà vậy mà là giả chết, chuyện này bọn họ căn bản không biết. Trừ Trần Giang Hà một bộ phận tâm phúc tiểu đệ, còn có An Duyệt cùng Lưu Văn, tất cả những người khác đều bị mơ mơ màng màng. Các vị, đa tạ đại gia đến đưa Trần Cương đoạn đường, ta tại Hồng Tân lâu bao hết tràng, mời mọi người đi qua ăn bữa cơm, mời. Trần Giang Hà quay người, hướng về đông đảo tân khách nói. Trần lão bản, ngươi là thật à? Vương Đại Phát cái này mới kịp phản ứng, khiếp sợ chạy tới, nặng nặng Trần Giang Hà cánh tay, cái này mới xác định không phải náo quỷ, Trần Giang Hà là thật không có chết. Ta nếu không phải là thật, chẳng phải là ảnh hưởng Vương lão bản uống rượu đánh bài. Trần Giang Hà cười cười. Đúng thế, đó là, Trần lão bản ngươi không có việc gì liền tốt. Vương lão bản cao hứng, đến mức Trần Cương, hắn căn bản không quen biết, người vui buồn không hề tương đồng, một cái người xa lạ chết, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Trần lão bản, ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. Trương Thắng cũng tới, cùng Trần Giang Hà nắm tay. Tất cả mọi người là người thông minh, đều rất rõ ràng, Trần Giang Hà làm như thế, nhất định có mục đích, rất có thể là muốn đem phía sau màn cái tia sai khiến xạ thủ người tìm ra. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, cũng đều riêng phần mình lái xe, hướng Hồng Tân lâu tiến đến. Đại Bằng, A Phi, theo ta đi. Chờ đại đa số người rời đi, Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, tại trên cánh tay đâm xuống một cái dây lưng màu trắng, ra ngoài lên xe, rất nhanh, một chiếc Santana, hai xe minibus, trực tiếp rời đi Liệt Hỏa. Cùng lúc đó, Tứ Hải Long đẳng đại tử lâu. Chu Mãn Sơn tay chân thân tín nhận được một cú điện thoại, đột nhiên biến sắc. Cái gì? Chu Mãn Sơn tay chân thân tín biến sắc, vội vàng nói với Chu Mãn Sơn đại ca, vừa vặn nhận được tin tức, Trần Giang Hà căn bản không có chết. Trần Giang Hà không có chết. Người xác định? Chu Mãn Sơn nháy mắt sắc mặt đại biến. Trần Giang Hà không có chết, vậy hắn tăng lễ, vô cùng có khả năng chính là một cái bẫy. Ta xác định, ta an bài người, một mực tại linh đường bên ngoài trông coi, vừa rồi hắn tận mắt thấy Trần Giang Hà, hơn nữa còn nhìn thấy Trần Giang Hà mang theo hai xe người ra ngoài, giống như là muốn làm việc. Chu Mãn Sơn tay chân thân tín vội vàng nói. Từ Hải Đông, ngươi mẹ nó thật là một cái ngu xuẩn, Trần Giang Hà không có chết, hắn không có chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi mẹ nó chớ liên lụy chúng ta. Chu Mãn Sơn mạnh mẽ đứng dậy, tức hổn hển gào thét. Làm sao có thể, Trần Giang Hà làm sao có thể không có chết? Từ Hải Đông sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Chương 349, lên đường chương 349, lên đường không có khả năng, ta tận mắt thấy Trần Giang Hà thi thể, hắn làm sao có thể không có chết? Mã Vi chém đinh chặt sắt nói chuyện, để Từ Hải Đông cũng chần chờ. Hắn không muốn tin tưởng Trần Giang Hà còn chưa chết thông tin. Việc này nói không chừng là Chu Mãn Sơn muốn lừa hắn, để hắn tự loạn trợ cước. Ta người không có khả năng làm giả, Trần Giang Hà nhất định không có chết, hắn hiện tại dẫn người đi ra, nói không chừng chính là muốn đến xử lý chúng ta. Chu Mãn Sơn mặt âm trầm nói. Hai người mặt âm trầm, ai cũng không thuyết phục được người nào, một cái không tin Trần Giang Hà chết rồi, một cái không tin Trần Giang Hà còn sống. Nhưng bọn hắn thời gian cũng không nhiều, nói không chừng 10 phút sau Trần Giang Hà liền giết tới. Đúng lúc này, Tứ Hải Long đằng bên ngoài, từng chiếc xe cảnh sát kéo vang còi cảnh sát, đột nhiên xuất hiện. Xe cảnh sát dừng lại, một đám ăn mặc đồng phục người lập tức vào. Vũ sở, đây là làm sao vậy? Tránh ra, với ngươi không quan hệ. Quản lý đại sảnh đội vàng chạy tới, bị dẫn đầu Vũ sở đẩy ra, một đám người cấp tốc lên lầu, chạy thẳng tới Từ Hải Đông bọn họ mở hội địa phương. Nhưng bọn hắn không có đi ba người vị trí bao xương, mà là vọt vào đối diện hai cái trong bao xương. Thế nào, Vũ Đao Lộc Thương, xã hội đen mở hội a? Vũ sở bắt lấy một cái lưu manh, trực tiếp từ trên người hắn tìm ra hai cái đao. Một đám lưu manh bị thương chỉ vào, cũng không dám luận động, đầu năm nay, vào trong sở. Những này xuyên cảnh ra có thể là có vô số loại thủ đoạn có thể thu thập bọn họ. Bình thường trên đường gặp phải cả người bên trên mang hình xăm, căn bản không cần hỏi nguyên nhân, kéo vào xe cảnh sát liền có thể thu thập một trận, nhiều như thế giấy nợ tới, bọn họ căn bản không dám phản kháng. Vũ sở, lão đại chúng ta. A, một cái lưu manh còn muốn nói chuyện, bên cạnh giấy nợ trực tiếp dùng báng súng hung hăng nện ở trên cái miệng của hắn, lập tức đem hắn đập miệng đầy là máu, hắn che miệng, liền răng đều rơi hai viên. Mặt khác lưu manh vừa sợ vừa giận, có thể đối bên trên Vũ sở âm trầm ánh mắt, mỗi một người đều không dám lên tiếng. Ta hoài nghi các ngươi tụ tập nhiều người gây rối, mang theo quản chế giao lam, đều đi với ta một chuyến đi. Vũ sở mặt lạnh lấy, đem đám này lưu manh toàn bộ đều áp lên mang đi. Từ đầu đến cuối, đều không có người đi đối diện bao xương. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Trong bao xương, Từ Hải Đông giả vờ như một bộ dáng vẻ kinh hoàng, kinh nghi bất định hỏi. Ha ha, ai biết là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng là Trần Giang Hà an bài người, đem chúng ta thủ hạ lôi kéo đi, thuận tiện đối phó chúng ta. Chu Mãn Sơn bỗng nhiên nói. Hắn mặc dù là nói như vậy, có thể không có chút nào lo lắng. Bởi vì đây chính là hắn thương lượng với Tiền Bảo Ngọc kế hoạch, Tiền Bảo Ngọc sắp xếp người, đem bọn họ thủ hạ đều kéo đi, thuận tiện bọn họ giải quyết Từ Hải Đông. Bất quá Chu Mãn Sơn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Tiền Bảo Ngọc, tại Tứ Hải Long đằng bên ngoài, hắn còn an bài một hai chục người, một khi tình huống không đúng, hắn phát ra tín hiệu, những người kia liền sẽ xung lên. Không quản bên ngoài là chuyện gì xảy ra, chúng ta trước tiên đem chính mình sự tình giải quyết đi. Tiền Bảo Ngọc đống nhiên nói. Đúng, trước tiên đem chuyện của chúng ta giải quyết. Chu Mãn Sơn cười lạnh một tiếng, đang muốn phát tay, liền thấy Từ Hải Đông tay chân thân tín cùng Tiền Bảo Ngọc tay chân thân tín đột nhiên hướng đầu của hắn ngựa nhào tới. Cùng lúc đó, Từ Hải Đông cùng Tiền Bảo Ngọc cũng đống nhiên động thủ, hai người cùng một chỗ nhào về phía Chu Mãn Sơn. Phúc. Từ Hải Đông một đao đâm vào Chu Mãn Sơn bụng. Tiền Bảo Ngọc cầm một cái dây kẽm, gắt gao ghìm chặt Chu Mãn Sơn cái cổ. Tiền Bảo Ngọc, ngươi mẹ nó! Chu Mãn Sơn trong mắt tơ máu nháy mắt chợt hiện, kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền đến, máu tươi chảy ròng, dài nhỏ dây kẽm gắt gao siết vào cái cổ trong thịt, để hắn không thể thở nổi. Lão Chu, đại gia bằng hữu một tràng, ngươi đừng trách ta, giang hồ chính là như vậy, ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta vong. Hôm nay ngươi không chết, sau này chết chính là ta cùng Từ ca. Đi ra lăn lộn là phải trả. Tiền Bảo Ngọc mặt không hề cảm xúc, chỉ là điên cuồng lôi kéo dây kẽm, dùng hết toàn lực, không cho Chu Mãn Sơn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Chuyện ngày hôm nay, Trần Giang Hà tìm hắn, Từ Hải Đông tìm hắn, Chu Mãn Sơn cũng tìm hắn. Từ Hải Đông tìm hắn là liên thủ đối phó Chu Mãn Sơn. Chu Mãn Sơn tìm hắn là liên thủ xử lý Từ Hải Đông. Có thể Chu Mãn Sơn thế lớn, hắn lựa chọn tốt nhất chính là kết hợp một cái thực lực yếu, đem thực lực kia lớn nhất xử lý, cho nên Chu Mãn Sơn phải chết. Đại ca, Chu Mãn Sơn tay chân thân tín đã bị chọc vào mấy đao, toàn thân đều là máu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực, đem trong tay đao ném ra ngoài, đập ầm ầm tại bao xương cửa sổ kính bên trên. Soạt, cửa sổ vỡ vụn, bên ngoài trông coi tiểu đệ lập tức liền biết xảy ra chuyện. Đi mau, đi giúp đại ca. Những cái kia tiểu đệ từng cái lập tức nắm lấy vũ khí, đột nhiên kéo ra xe tải cửa xe liền muốn xuống xe. Bành! Một giây sau, một xe mini bus đột nhiên chặn ngang đụng tới, hung hăng đâm vào xe tải bên cạnh, hai cái lưu manh không tránh kịp, trực tiếp bị đầu xe va vào trên người, bọn họ hai chân bị kẹt lại, trực tiếp bị hung hăng đục gãy, chỉ là kêu thảm một tiếng, liền đã hôn mê. Người trong xe cũng bị đục đầu váng mắt hoa, thậm chí còn có cầm ra hỏa, tổn thương đến chính mình. Thao, chơi hắn bọn họ. Một cái khác xe mini bật cửa xe cũng bị kéo ra, mười mấy cái lưu manh xông xuống xe, đang muốn động thủ. Hướng Phi, Trần Đại Tráng, Trương Bằng bọn họ mặc ra châu áo lót, cầm ra hỏa, từng cái giữ im lặng, xông lại liền chặn. Qua trong giây lát, liền có mấy cái người bị ném lăn. Trần Giang Hà ngồi tại trong sạn tạ nạ, không có xuống xe, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, bình tĩnh nhìn một màn này. Chu Mãn Sơn tay chân thân tín máu me khắp người, ghé vào bên cửa sổ, tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Đây chính là một cái bẫy, nhằm vào Chu Mãn Sơn cả bẫy. Chu Mãn Sơn mở to hai mắt nhìn, toàn bộ trong mắt xuất huyết, ánh mắt dần dần tăng dã, theo một cô nước tiểu chảy ra, Chu Mãn Sơn đông nhiên mất đi lực lượng toàn thân, thân thể triệt để sủi lơ. Hắn sống sờ sờ bị Tiền Bảo Ngọc tìm chết. Ha ha, chết rồi, cuối cùng chết. Từ Hải Đông tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, toàn thân mồ hôi, nhìn xem Chu Mãn Sơn thi thể cười ha ha, một lát sau, hắn mới vội vàng nói Chu Mãn Sơn chết rồi. Còn không biết Trần Giang Hà sống hay chết, nếu là hắn sống, chúng ta liền phiền toái, trước tiên đem Chu Mãn Sơn thi thể xử lý, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trần Giang Hà sống, là ngươi phiền phức, không phải phiền phức của ta. Tiên Bảo Ngọc chậm rãi ngồi dậy, rút mắt xiết vào Chu Mãn Sơn trong thịt dây kém, cẩn thận đem dây kém thu vào, cái này dây kém là vật chứng, không thể đặt ở Chu Mãn Sơn trên thi thể. Dây kém hắn đến tự mình xử lý rơi. Ngươi có ý tứ gì? Từ Hải Đông biến sắc, đột nhiên ngồi dậy, cảm giác được không đúng. Không có ý gì, ngươi không nên cùng Trần lão bản đối nghịch, hiện tại Chu Mãn Sơn chết rồi, ngươi cũng nên lên đường. Tiền Bảo Ngọc nhìn hắn một cái, mặt không hề cảm xúc. "Mụ mụ ngươi, Tiền Bảo Ngọc, ngươi dám bắt ta?" Từ Hải Đông ý thức được không ổn, đội vàng đứng dậy muốn chạy trốn, có thể hắn mới vừa đứng dậy, đột nhiên cái cổ mát lạnh, bị một đao đâm vào cái cổ. Phốc. Chương 350, đưa tiền chương 350, đưa tiền phốc. Một thanh đao hung hăng đâm vào Từ Hải Đông cái cổ, máu cấp tốc từ trong vết thương chảy ra. "Mã Vĩ, ngươi..." Từ Hải Đông khó khăn quay người, một mặt khó có thể tin nhìn phía sau mặt không thay đổi Mã Vĩ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Mã Vĩ vậy mà lại giết hắn. "Đại ca, ngươi đừng trách ta." Xế chiều hôm nay là ngươi để ta đi liên hỏa, ngươi nếu là không cho ta đi, ta cũng sẽ không bị Trần Giang Hà bắt lấy, bị hắn bức bách phản bội ngươi. Ngươi không đem mệnh của ta coi ra gì, để ta thay ngươi mạo hiểm, đây đều là ngươi tự tìm. Mã Vĩ nói xong, mặt không thay đổi rút đao ra. Đao nổ một cái, từ Hải Đông cái cổ máu tựa như là bị vặn ra vòi nước một dạng, phun ra ngoài, từ Hải Đông tựa như là một cái bị cắt cổ, đang bị lấy máu gà. Hắn gắt gao che lại trên cổ mình vết thương, máu không ngừng từ khe hở bên trong tuôn ra. Rất nhanh từ Hải Đông liền tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, mở to con mắt, mất đi âm thanh. Tiên Bảo Ngọc đi đến cửa sổ, hướng về sau cửa dưới lầu Trần Giang Hà so một cái động tác tay, Trần Giang Hà bên này cũng bình định Chu Mãn Sơn người, hắn nói một tiếng, liền lái xe rời đi. Ai, làm máu dán cờ rắc, thật phiền phức. Tiên Bảo Ngọc quay đầu liếc mắt nhìn Bao Sương, chết mất hai người, khắp nơi đều là máu, khắc phục hậu quả khẳng định có hơi phiền toái, bất quá trong lòng hắn lại cao hứng phi thường. Chu Mãn Sơn chết rồi, Từ Hải Đông cũng đã chết, Trần Giang Hà chướng mắt những cái kia đấy sòng bạc suy nghĩ, chỉ cần khách hàng lớn, về sau Bình Giang khu sòng bạc chính là hắn định đoạt. Tiên ca, ngài yên tâm, ta lập tức đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Mã Vĩ thanh đao xoa xoa, đầy tới lấy lòng đối Tiền Bảo Ngọc túi đầu không lưng. Mã Vĩ, ngươi yên tâm, Trần Lão bản nói, ngươi làm việc, cho hai ngươi chàng tử ta khẳng định cho ngươi, bất quá ngươi cũng muốn thật tốt nghe lời. Tiền Bảo Ngọc nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh miệt. Một cái Mã Vĩ, hắn căn bản không để vào mắt, nếu là không nghe lời, chờ thêm đoạn thời gian, liền đem tiểu tử này xử lý, Trần Giang Hà cũng sẽ không vì một cái Mã Vĩ liền tìm hắn phiền phức. Cảm ơn Tiền ca, cảm ơn Tiền ca. Mã Vĩ vội vàng không lưng, vô cùng kích động. Hắn cuối cùng cũng có thể làm đại ca. Quản hai cái chàng tử, thu cái mười mấy tiểu đệ, nói thế nào cũng coi là một cái đại ca, đơn giản chính là loại kia thế lực rất nhỏ đại ca. Tiên Bảo Ngọc bên này bắt đầu an bài khắc phục hậu quả. Trần Giang Hà bên kia cũng trở lại liệt hỏa. Trần Cương muốn tại liệt hỏa đặt linh cữu một ngày, sáng sớm ngày mai đưa đến đài hỏa táng. Trần Cương người nhà bên này đã liên lạc lên, đợi ngày mai Trần Cương thi thể một hỏa hóa, chứ bằng sẽ mang theo tiền cùng cho cốt, cùng một chỗ đưa đến Trần Cương quê quán. Trần Giang Hà trở lại liệt hỏa, trong lòng cũng cảm khái vô cùng, hắn cũng không có nghĩ đến Trần Cương vậy mà lại vì hắn ngăn thương. Lúc trước gặp Trần Cương nhạo túng, hắn nhất thời thiện niệm, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cứu chính mình. Trần Cương chết cũng nhắc nhở lần nữa Trần Giang Hà, giang hồ đường rất khó đi, có thể đi đến sau cùng, xác thực rất không dễ dàng. Người đều có mệnh, nhưng tất nhiên đi tới cái này trên đời, đi con đường này, cái kia vô luận như thế nào, đều muốn oanh oanh liệt liệt xông một lần. Cuối cùng có thể xông đến trình độ gì, liền nhìn chính mình tạo hóa. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên lên. Mười mấy chiếc xe từ Bắc Nhai xuất phát, đi tới đài hỏa táng. Trần Giang Hà toàn thân áo đen, đưa Trần Cương cuối cùng đoạn đường, lĩnh được cho cốt về sau, Trần Giang Hà trở lại trên xe, lấy ra một cái dương. Đại bằng, ngươi mang hai người đi một chuyến, tiền này nhất định muốn giao đến Trần Cương phụ mẫu trong tay, hỏi một chút bọn họ có cái gì khó khăn, có gì cần, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp bận rộn. Trần Giang Hà đem dương giao cho Trương Bằng, trong dương là 20 vạn, xem như là Trần Cương an gia phí. Lão bản, ngươi yên tâm, tiền ta nhất định đưa đến. Trương Bằng trịnh trọng gật đầu, mang theo hai người, lái đi một chiếc xe, trực tiếp tiến về Trần Cương quê quán. Chuyện bên này xử lý xong, Từ Hải Đông cùng chú Mãn Sơn chết, không có gây nên bao lớn gợn sóng. Bởi vì sống không thấy người, chết không thấy xác, Từ Hải Đông cùng chú Mãn Sơn thi thể đều bị xử lý xong, tìm không được thi thể, cho dù có người báo cảnh, nhiều lắm là cũng chỉ là một cái mất tích án. Mất tích án cùng án giết người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lại nói, cái niên đại này, liền xem như án giết người, lại có thể thế nào, không phá được án giết người nhiều, có bao nhiêu vụ án đều biến thành không đầu án chưa giải quyết, bị ném ở phòng hồ sơ bên trong rơi bụi. Một chút vụ án, có lẽ 10 năm, 20 năm về sau, còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Có chút vụ án, sợ là không còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Huống chi chỉ là mất tích án, trừ phi sau này tìm tới thi thể, không phải vậy vụ án này, về sau chỉ sợ sẽ không lại có nhiều người nhìn một chút. Cái này thế giới, từ trước đến nay đều rất tàn khốc. Liên tiếp mấy ngày, Tiên Bảo Ngọc tất cả đều bận rộn thu phục Từ Hải Đông người, thanh lý Chu Mãn Sơn chẳng tử. Từ Hải Đông người vốn là không sai biệt lắm bị đánh tan, hợp nhất không khó, Chu Mãn Sơn người, đêm hôm đó mặc dù bị chém bay không ít, nhưng Chu Mãn Sơn nữ nhân không phục, tập hợp nhân mã cùng Tiên Bảo Ngọc đụng vào hai lần. Gặp thực tế không phải là đối thủ của Tiên Bảo Ngọc, nàng mới mai danh nhận tích, để Tiên Bảo Ngọc thuận lợi tiếp quản Chu Mãn Sơn chẳng tử. Mấy ngày, Tiên Bảo Ngọc tất cả đều bận rộn hợp nhất nhân mã, chỉnh hợp quan hệ, để sòng bạc một lần nữa khai trương. Không sai biệt lắm một tuần lễ công phu, Bình Giang khu sòng bạc sinh ý mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một tuần lễ về sau, Tiên Bảo Ngọc mang người, xách theo hai cái hắc sắc cặp ra, đi tới Đông Hải Long cung tìm Trần Giang Hà. Trần lão bản, Chu Mãn Sơn cùng Từ Hải Đông chàng tử ta đều giải quyết, hai người bọn họ cộng lại tổng cộng có 17 cái chàng tử. Dựa theo phía trước nói xong, ta đem hai cái chàng tử giao cho Mã Vĩ. Đây là 15 cái chàng tử tiền, tổng cộng 150 vạn, ngài điểm một cái. Tiên Bảo Ngọc dẫn người đi tới trên lầu văn phòng, vẻ mặt tươi cười mở ra hắc bì hòm, hắc bì trong dương tất cả đều là một sấp sấp trăm nguyên tờ xanh. A Phi, Trần Giang Hà đối hướng Phi ra hiệu một cái, hướng Phi đi tới, từ trong dương rút ra mấy chồng tiền nhìn một chút, cũng không có vấn đề, hắn nhìn một chút, liền đem cặp ra khép lại, để qua một bên. Lão bản, không có vấn đề. Thiền ca cùng ta xem như là bạn cũ, đương nhiên không có vấn đề. Trần Giang Hà cười cười, lại đối Tiền Bảo Ngọc nói Tiền ca, số tiền đúng, Chu Mãn Sơn cùng Từ Hải Đông chàng tử bên trong khách hàng lớn, ta để A Minh cùng ngươi bàn bạc một cái, bắt đầu hướng xưởng may bên kia giới thiệu đi. Không có vấn đề, không có vấn đề, Trần lão bản nói thế nào, ta làm theo là được rồi. Tiên Bảo Ngọc nhìn không ra chân tình giả ý nói. Chu Mãn Sơn cùng Từ Hải Đông chàng tử bên trong khách hàng lớn không coi là nhiều, một tháng tiền đánh bạc có thể lên 6 chữ số, liền tiêu khách hàng lớn, loại này hộ khách hai nhà mặc dù không nhiều, nhưng chung vào một chỗ cũng có trên dưới 100 người. Những người này nếu là đều kéo đến xưởng may đi, một tháng cũng có thể cho xưởng may mang đến không ít thu vào, chung vào một chỗ tiền này tuyệt đối không ít. Về sau đều là người mình, khách khí cái gì? Trần Giang Hà cùng Tiền Bảo Ngọc khách sáo vài câu, liền cáo từ rời đi. Tiền ca, một tháng 150 vạn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trần Giang Hà lại đòi tiền, lại yếu nhân, thật coi chúng ta là tiểu đệ. Ra cửa, Tiền Bảo Ngọc tay chân thân tín khó chịu nói. Chương 351, muốn điểm các ngươi lão bản. Chương 351, muốn điểm các ngươi lão bản. Ngươi có thể hay không đem Trần Giang Hà giải quyết? Tiền Bảo Ngọc đột nhiên hỏi. Tiền ca, Trần Giang Hà bình cường mã tráng, khó đối phó. Đầu của hắn mặt ngựa sắp biến đổi, chê cười nói. Trần Giang Hà không phải dễ dàng như vậy giải quyết, nếu là hắn dễ dàng như vậy giải quyết, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, cái kia đến phiên hắn hiện tại phong quang. Ngươi cũng biết Trần Giang Hà hiện tại binh cường mã tráng, hắn binh cường mã tráng, chúng ta bây giờ đắc tội không nổi hắn, chờ chúng ta cũng binh cường mã tráng, liên lạc lên sau lưng của hắn quan hệ, đến lúc đó cái này tiền tự nhiên cũng không cần cho. Tiên Bảo Ngọc hút một hơi khói, lạnh lùng nói. Là, Thiên ca ngài nói rất đúng. Tay chân thân tín vội vàng nói. Một tháng 150 vạn, số tiền kia, Tiên Bảo Ngọc đương nhiên không nghĩ cho, có thể hắn hiện tại còn trêu chọc không nổi Trần Giang Hà. Trêu chọc Trần Giang Hà hạ chẳng, từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn kết quả đã nói rất rõ ràng. Số tiền kia, hắn không muốn cho cũng phải cho, bất quá, chờ hắn chỉnh hợp trong tay chẳng tự, chiêu binh mãi mã, liên lạc tốt chỗ dựa về sau, số tiền kia cũng không cần cho. Đông Hải Long Cung. Lão bản, trên đường người đều nói Tiền Bảo Ngọc là chỉ khẩu Phật tâm xà, hiện tại hắn chịu đưa tiền, chờ hắn binh cường mã trắng, sợ rằng sẽ không nguyện ý đưa tiền. Chờ bọn hắn đi, hướng phi cũng hướng Trần Giang Hà nói. Người nào binh cường mã trắng nguyện ý cho người khác giao tiền? Nếu như ta có thể một tay che trời, ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào giao tiền. Trần Giang Hà cười cười, thản nhiên nói Tiền Bảo Ngọc sự tình trong lòng ta nắm chắc, từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn lưu lại chẳng tử quá nhiều, chúng ta ăn một miếng bên dưới rất dễ dàng tiêu hóa không tốt, liền để Tiền Bảo Ngọc trước làm theo quan hệ, bình định từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn lưu lại thế lực. Đến lúc đó Tiền Bảo Ngọc nghe lời, chúng ta liền tiếp tục cùng hắn hợp tác. Hắn không nghe lời, vậy liền đem hắn cũng xong. Đối Tiền Bảo Ngọc bên kia, Trần Giang Hà tự nhiên có sắp xếp, lưu lại Mã Vĩ, cũng là tại Tiền Bảo Ngọc nơi đó chôn xuống một viên tây đinh, mấy ngày nay Đông Hải Long Cung đã bắt đầu chiêu bên trong bảo. Trần Giang Hà chuẩn bị thành lập một nhà công ty giải trí, đem hợp pháp sinh ý chính quy hóa, lại chiêu một chút người, mở rộng thực lực. Đến lúc đó liền có thể đưa ra nhân viên, quản lý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý. Tiền Bảo Ngọc không nghe lời lời nói, đến lúc đó lại giải quyết Tiền Bảo Ngọc. Tiền Bảo Ngọc nghe lời liền bất động hắn, Trần Giang Hà kỳ thật cũng không muốn cùng sòng bạc sinh ý liên lụy quá sâu, có chút sinh ý liên lụy quá sâu, đến lúc đó nghĩ tẩy trắng lên bờ liền không dễ như vậy. 9 giờ rưỡi tối, Đông Hải Long Cung đèn đuốc sáng trưng, sinh ý coi như không tệ. Đông Hải Long Cung danh tiếng hiện tại đã dần dần lên men, đều biết rõ Đông Hải Long Cung cô nàng dáng dấp xinh đẹp, phục vụ tốt, còn có các loại chủ đề, có vẫn là tiếp viên hàng không ra biển, rất nhiều người bằng hữu giới thiệu bằng hữu đều nguyện ý tới chơi. Sinh ý tốt, cũng không ít cô nương chính mình tới cửa, đến tìm công tác. Chỉ cần điều kiện thích hợp, dáng dấp đủ xinh đẹp, dáng người đủ nóng bỏng, Đông Hải Long Cung ai đến cũng không có cự tuyệt. Khoảng thời gian này còn có mấy cái người phục vụ chủ động tìm tới An Duyệt, muốn làm bao xương công chúa, người phục vụ tại Đông Hải Long Cung tiền lương mặc dù cũng không tệ, có thể cùng bao xương các cô nương so sánh, vậy liền kém quá xa. Đầu năm nay nhìn thấy người khác tiêu tiền như nước, một đêm tiền kiếm được so chính mình một tháng kiếm đều nhiều, còn có thể chân thật bản phận kiếm tiền, căn bản không có mấy cái. Trần Giang Hà không quản những việc này, hắn đối An Duyệt cùng Lý Tiến Đường chỉ có một đầu yêu cầu, không thể ép buộc, nếu là tự nguyện, thế nào cũng được, muốn chính mình không muốn, dáng dấp lại xinh đẹp cũng không thể ép buộc. Trần Giang Hà tại bên trong Đông Hải Long Cung kiểm tra hết nợ, sinh ý tốt về sau, đô thị giải trí tiền kiếm được so Trần Giang Hà đoán chừng còn nhiều hơn. Mặc dù xa xa không thể cùng sòng bạc so sánh, nhưng có một chút, đô thị giải trí là hợp pháp, chỉ có bên trong cô nương không hợp pháp, nhưng sòng bạc là hoàn toàn không hợp pháp. Đây là hai việc khác nhau. Lão bản. Trần Giang Hà đang nhìn sổ sách, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ gõ, A Minh âm thanh từ bên ngoài vang lên. Vào. Trần Giang Hà cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Lão bản, tra ra được, đêm hôm đó xảy ra chuyện về sau, từ Hải Đông liền an bài thủ hạ người đưa Lý Đại Dũng đi, qua biển thời điểm, người trên thuyền đem Lý Đại Dũng xử lý, Trầm Hải. Tìm Lý Đại Dũng sự tình. Đêm hôm đó Trần Giang Hà liền giao cho A Minh đi làm. Từ Hải Đông chết, hắn không ít thủ hạ đều trốn đi, A Minh phi đi không ít công phu mới đem những người này lật ra tới. Có thể xác định, Trần Giang Hà hơi nhíu mày, không nghĩ tới Lý Đại Dũng vậy mà đã chết, bất quá Từ Hải Đông đúng là một cái sẽ qua sông đoạn cầu người. Cơ bản có thể xác định, ta nghĩ biện pháp tìm tới người trên thuyền, bọn họ không chịu thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. A Minh nhẹ gật đầu. Giết người sự tình, người khác đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng không phủ nhận, chẳng khác nào thừa nhận. Lý Đại Dũng trước khi đi, còn đem lão bà của mình cùng lao bà hắn tình nhân cũng giết, hắn làm xong sự tình liền không nghĩ qua còn có thể trở về, hắn sự tình cũng nhỏ, Từ Hải Đông hẳn là cũng sẽ không giữ lại hắn. A Minh còn đem chính mình nghe được chuyện khác cũng nói cho Trần Giang Hà. Lý Đại Dũng về nhà, bắn chết lao bà của mình cùng lao bà tình nhân, đây cũng không phải là việc nhỏ, tại quê quán thuộc khu bên kia ồn ào rất lớn, sau khi nghe ngóng liền biết. Chưa bắt được Lý Đại Dũng, để Lý Đại Dũng cho chạy, lao bà hắn người nhà mẹ đẻ cũng không dám đại náo, sợ Lý Đại Dũng ngày nào lại trở về, đem bọn họ cũng giết. Dù sao giết hai cái là chịu súng, lại nhiều giết hai cái vẫn là chịu súng, không có gì khác biệt. Lý Đại Dũng có cái đường đệ Têu Lý Phi, ngươi tìm xem hắn, an bài một chút, để hắn ra chút ngoài ý muốn, ta làm việc đồng dạng không đổi tận giết tuyệt, có thể chính Lý Đại Dũng tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trần Giang Hà thản nhiên nói, là, lão bản, ta biết phải làm sao. A Minh gật gật đầu, để một cái đầu đường cặn bã ra chút ngoài ý muốn không khó, uống nhiều rơi vào trong sông chết đuối, xảy ra tai nạn xe cộ bị xe đụng chết, cái này đều rất bình thường. Một cái cặn bã xảy ra ngoài ý muốn, ai sẽ để ý Lý Phi chính là một cái đầu đường cặn bã. A Minh rất nhanh rời đi Trần Giang Hà văn phòng, chờ hắn đi, Trần Giang Hà tra xong sổ sách, đem tiền bảo ngọc đưa tới tiền cất vào trong tủ bảo hiểm. Chờ thêm đoạn thời gian, số tiền này muốn từng nhóm tồn vào ngân hàng khác biệt trong tài khoản. Có một bộ phận tiền, Trần Giang Hà thậm chí sẽ không đặt tại chính mình danh nghĩa, vạn nhất có việc, tài khoản của hắn bị phong, ít nhất còn có tiền có thể dùng. Cất kỹ tiền, Trần Giang Hà từ trên lầu văn phòng xuống, chuẩn bị khắp nơi đi dạo, có chút cũ hộ khách, còn có mới khách hàng lớn, đều muốn đi chào hỏi, cho đủ mặt mũi. Đây cũng là bệnh mạng lưới quan hệ cần phải thủ đoạn. Trần Giang Hà mới vừa xuống không bao lâu, một gian tầng hai hảo phú túi sách bên trong, một cái vóc người nóng bỏng, khuôn mặt mê hồn quyến rũ nữ nhân đang bưng ly rượu đỏ nói chuyện với Lý Tiến Đường. Vị này tiểu thư, lão bản của chúng ta có việc, đoán chừng tới không được, ngài nếu là chướng mắt cái này một nhóm, ta lại cho ngài đổi một nhóm. Lý Tiến Đường chỉ vào sau lưng mấy tên mẫu nam nói. Chương 352, Tô Tú chương 352, Tô Tú ta liền muốn các ngươi lão bản. Trong bao xương mỹ nữ ưu nhã đốt một chi dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, hai chân chéo ngoẽ, mang giày cao gót tinh xảo chân nhỏ hiện ra bạch quang. Tại bao xương ánh đèn chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Khuôn mặt này tinh xảo mỹ nữ mặc một thân váy dài màu đỏ, đen nhánh sóng lớn tóc dài xóa bay, dáng người cao gầy nóng bỏng, nên lớn địa phương rất lớn, nên mảnh địa phương mảnh, nên dáng dấp địa phương rất dài. Đây là một cái vô cùng gợi cảm nóng bỏng nữ nhân. Dù là Lý Tiến Đường thường thấy mỹ nữ, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nữ nhân này thật là một cái bưu vật. Nhưng Lý Tiến Đường trước đây chưa từng thấy nàng. Một cái không rõ lai lịch nữ nhân, hắn khẳng định không có khả năng tùy tiện mời Trần Giang Hà tới cùng nàng gặp mặt. Vị này tiểu thư, lão bản của chúng ta thật bệ bộn nhiều việc, đoán chừng tới không được. Lý Tiến Đường do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Có đủ hay không, mời các ngươi lão bản tới gặp một mặt. Sóng lớn mỹ nữ ưu nhã lấy ra hai chồng tiền, ném ở trên mặt bàn. Đó là hai sấp trăm nguyên tờ xanh, hai vạn. Cái này. Lý Tiến Đường hơi nhíu mày, chần chờ một chút, mỹ nữ lại lấy ra một sấp tiền, ném ở trên mặt bàn. Một mực thêm đến thứ năm chồng tiền thời điểm, Lý Tiến Đường thỏa hiệp. Không có người có thể cùng tiền không qua được. Tiểu thư, xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi mời lão bản. Lý Tiến Đường đối bên cạnh nhân viên phục vụ nháy mắt, nhân viên phục vụ nhanh chóng đem tiền thu vào, hắn mỉm cười để lại một câu nói, xoay người đi tìm Trần Giang Hà. Trần Giang Hà vừa vặn từ trên lầu văn phòng xuống. "Lão bản, hào phú túi sách bên trong có một nữ nhân, mỹ nữ, nàng mới vừa cầm 5 vạn khối tiền muốn gặp ngươi." Lý Tiến Đường không dám thêm mắm thêm muối, đơn giản đem sự tình nói một lần. "Nữ nhân này cái gì lai lịch?" Trần Giang Hà nhíu nhíu mày, cũng rất kỳ quái. "Không rõ ràng, trước đây chưa từng thấy, ta đoán chừng là đến cầu ngươi làm việc, không phải vậy sẽ không như thế này tiền." Lý Tiến Đường lắc đầu. "Nàng một người đến?" "Ân, chỉ có một người." "Được, ta đi xem một chút." Trần Giang Hà đem thuốc lá béo một cái, hướng bao xương bên kia đi tới. Trần Giang Hà đi đến bao xương bên kia, gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào. "Tiểu thư, ngươi tìm ta?" Trong bao xương, một cái váy đỏ nữ nhân nghiêng dựa vào trên ghế sofa, nàng bắt chéo hai chân, mặc giày cao gót màu đen, hát sắc giày cao gót cùng trắng non chân nhỏ tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác. Chân của nàng rất dài, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, toàn thân đều tỏa ra một loại nồng đậm thiếu phụ vật vị, chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại mánh liệt nhân thê cảm giác. Đây cũng là một cái kết hôn qua nữ nhân, người nào đó thê tử. Trần Giang Hà trong lòng kỳ quái, một vị nhân thê chạy đến sàn đêm đến tìm hắn làm cái gì? Còn trực tiếp đập 5 vạn khối tiền đi ra, nếu biết rõ tại Đông Hải Long Cung, tìm mẫu nam bao đêm, cơ bản cũng mới 500 đến 800 tài hữu. 5 vạn đủ bao mấy cái mẫu nam chơi nguyên một năm. Ngươi chính là Trần Giang Hà? Thật trẻ trung. Nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, từ trên xuống dưới quan sát một chút Trần Giang Hà, đạp giày cao gót, đi đến Trần Giang Hà trước mắt, nữ nhân này rất cao, ước chừng có tiếp cận 1m7 cái đầu. Tại phương nam, cái này thân cao nữ nhân đã rất cao. Nhất là nàng còn mang giày cao gót, nữ nhân cũng so nam nhân càng lộ vẻ cao một chút. Nữ nhân đi đến Trần Giang Hà trước mắt, chóp mũi đã nhanh đụng phải Trần Giang Hà chóp mũi. Trần Giang Hà vô ý thức lui về sau nửa bước, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải một cái xâm lược tính như thế cường nữ nhân, chính là An Duyệt đều không có dạng này, lại càng không cần phải nói là Lưu Văn. Lưu Văn buổi tối cùng Trần Giang Hà thời điểm còn nhất định phải tắt đèn, không tắt đèn nàng liền thẹn thùng không dám mở to mắt. Người là vị nào? Trần Giang Hà càng thêm kỳ quái, đây ý là nữ nhân này trước đây căn bản chưa từng thấy hắn. Nhận thức một chút, ta gọi Tô Tú. Cao gầy mỹ nhân chủ động hướng Trần Giang Hà đưa tay. "Tô tiểu thư, ngươi tốt, chúng ta quen biết." Trần Giang Hà đưa tay cùng Tô Tú nắm chặt, liền bị Tô Tú dắt đi tới ghế sofa, nữ nhân này đưa tay đẩy Trần Giang Hà, để Trần Giang Hà ngồi tại trên ghế sofa, thon dài cặp đùi đẹp một bước, trực tiếp ngồi ở Trần Giang Hà trên thân. Hai tay còn ôm Trần Giang Hà cái cổ, hà hơi như lan. "Nha, ngươi tuổi không lớn lắm, thật đúng là người nhỏ mà ma mãnh." Tô Tú quyến rũ cười một tiếng, không nhanh không chậm hoạt động thân thể của mình. "Tô tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi." Trần Giang Hà có chút xấu hổ rụt rụt, nhắc tới hắn hiện tại mặc dù là Bình Giang khu một đường đại ca, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái người trẻ tuổi. Nữ nhân cũng chỉ có An Duyệt cùng Lưu Văn hai cái, ở phương diện này căn bản không phải tay già đời. Nếu như là lão thủ, hiện tại đã sớm đảo khách thành chủ. Thế nào, ở phương diện này không có kinh nghiệm gì? Trần lão bản, ngươi đều là Bình Giang khu phải tính đến đại ca, chẳng lẽ vẫn là sơ ca? Tô Tú góp càng gần, chóp mũi đã nhanh cùng Trần Giang Hà cái mũi sát bên cùng một chỗ. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bao phủ tại Trần Giang Hà chóp mũi, cái mùi này rất dễ chịu, nữ nhân này thật là một cái cực phẩm, chịu gần như vậy, cũng nhìn không ra cái gì thì biết. Bất quá Trần Giang Hà nhưng trong lòng cảnh giác lên, vô duyên vô cớ, như vậy cực phẩm mỹ nữ ôm ấp yêu thương, cái này hiển nhiên có vấn đề. Tô tiểu thư, có việc nói sự tình, không cần thiết làm trò này. Trần Giang Hà tỉnh táo lại, đang chuẩn bị đem Tô Tú đẩy ra, Tô Tú sờ soạn một cái tóc, đột nhiên lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, trực tiếp thanh đao đặt ở Trần Giang Hà trên cổ. Ta học qua y y, nơi này là động mạch cổ, tất cả mở, trong vòng một phút có thể thả đi thân thể bên trên 1/3 máu. Tô Tú sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, lại nhận thức một chút, ta gọi Tô Tú, chú Mãn Sơn lão bà. Chú Mãn Sơn vậy mà có thể lấy được ngươi lão bà như vậy, quả thật có chút bản lĩnh. Trần Giang Hà trong lòng giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, như vậy cực phẩm mỹ nhân, vậy mà lại là chú Mãn Sơn lão bà, chú Mãn Sơn có thể lấy được nàng, sợ rằng phí đi không ít công phu, tiền bảo ngọc chết rồi. Ngươi sắp chết đến nơi, vậy mà còn quan tâm người khác chết hay không, bất quá ta có thể nói cho ngươi, tiền bảo ngọc còn chưa có chết. Tô Tú cầm tiểu đao, một điểm không có buông lòng. Tiền bảo ngọc còn chưa có chết, vậy ta sẽ không phải chết. Trần Giang Hà chấn định cười cười, chậm rãi đưa tay, bắt lấy Tô Tú tay, một chút xíu đem Tô Tú tay đẩy ra. Ngươi có ý tứ gì? Tô Tú lông mày nhíu một cái, tay bị chậm rãi đẩy ra, nàng cũng không có ngăn cản, cũng không có muốn mở ra Trần Giang Hà cái cổ ý tứ. Giết Chu Mãn Sơn chính là tiền bảo ngọc cùng Từ Hải Đông, cướp Chu Mãn Sơn sinh ý chính là tiền bảo ngọc, hiện tại Từ Hải Đông chết rồi, nhưng tiền bảo ngọc còn chưa có chết, hắn còn chưa có chết, ngươi muốn báo thù, làm sao cũng không tới phiên tìm ta. Trần Giang Hà đẩy ra Tô Tú tay, thản nhiên nói, khó trách ngươi có thể lan lộn, có não, cũng có can đảm, xem ra ta không có tìm nhầm người. Tô Tú tiện tay đem tiểu đao ném đi, một lần nữa ôm Trần Giang Hà cái cổ. Trên giang hồ chém chém giết giết rất bình thường, ta biết Chu Mãn Sơn muốn giết ngươi, các ngươi thiết kế diệt trừ hắn, ta có thể hiểu được, đây chính là giang hồ. Bất quá hắn dù sao cũng là lão công ta, ta đến báo thủ cho hắn. Động thủ người là Tiền Bảo Ngọc cùng Từ Hải Đông, hiện tại Từ Hải Đông chết rồi, ta liền tìm Tiền Bảo Ngọc. Ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch, ta bồi ngươi đi ngủ, ngươi giúp ta báo thủ. Chương 353, giúp ta báo thủ chương 353, giúp ta báo thủ ta bồi ngươi đi ngủ, ngươi giúp ta báo thủ. Tô Tú đứng lên, đưa tay đến trong váy, kéo đồ vật bên trong, lại ngồi tại Trần Giang Hà trên thân. Tràn đầy dụ hoặc nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Ta cùng Tiền Bảo Ngọc không có xung đột lợi ích, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Hiện tại là không có xung đột lợi ích, chờ tương lai Tiền Bảo Ngọc làm lớn làm mạnh, binh cường mã tráng, khi đó liền chưa hẳn, ngươi giúp ta báo thủ, về sau ta chính là ngươi nữ nhân, đến lúc đó ta giúp ngươi nhìn xem sòng bạc sinh ý, ngươi cả người cả của hai phải nhiều tốt. Đừng nói nhảm, để ta xem một chút sau này Bình Giang khu thực lực của lão đại. Đến, ân. T. Cửa bao xương lặng lẽ bị người đóng lại. Lý quản lý, lão bản đâu? Tuần lễ này tiền lương đơn ta cho hắn nhìn một chút. An Duyệt cầm một phần văn kiện đi tới. Lão bản đang ngồi bằng hưu uống rượu, tiền lương đơn cho ta, đợi lát nữa ta giao cho hắn. Đúng, lão bản nói liệt hỏa trương mục hắn có mấy ngày không có nhìn, cho ngươi đi hỗ trợ nhìn xem. Lý Tiến Đường cầm tiền lương đơn, thiện tay đem An Duyệt điều đi. An Duyệt không nghi ngờ gì, đi liệt hỏa nhìn sổ sách đi. Buổi tối, Trần Giang Hà cùng Tô Tú nói rất thâm nhập. Thỏa đàm về sau, Trần Giang Hà an bài mấy người, chờ đợi Tô Tú an bài, Trần Giang Hà có thể chi viện cho Tô Tú một nhóm nhân mã, nhưng tiền cùng những chuyện khác, Tô Tú đến chính mình xử lý. Tô Tú trong tay không thiếu tiền, nàng là Chu Mãn Sơn đường đường chính chính lão bà, lĩnh chứng nhận, Chu Mãn Sơn chết, tiền đều rơi vào Tô Tú trong tay. Tô Tú lúc đầu có thể đi thẳng một mạch, nhưng nàng không muốn đi, muốn cho Chu Mãn Sơn báo thủ. Mà còn cùng Trần Giang Hà sau khi trao đổi, nàng cảm thấy Trần Giang Hà rất có tiềm lực, xa so với Chu Mãn Sơn có tiềm lực, lưu tại Bằng Thành làm Trần Giang Hà nữ nhân, chỉ cần nàng có thể kiểm chế lại tiền bảo ngọc, sau này rất có triển vọng. Tô Tú có Tô Tú ý nghĩ, Trần Giang Hà cũng có Trần Giang Hà kế hoạch. Tô Tú kỳ thật có một chút nói rất đúng, chờ tiền bảo ngọc binh cường mã tráng về sau, khẳng định sẽ cùng Trần Giang Hà có xung đột, ít nhất cái kia mỗi tháng 150 vạn, hắn là chắc chắn sẽ không lại giao. Nguyên bản Trần Giang Hà đối đem sòng bạc làm lớn làm cường không có nhiều hứng thú, chỉ muốn đem xưởng may làm tốt là được rồi, hắn không có tinh lực như vậy, cũng không có người kia tay đi xử lý Bình Giang khu mười mấy cái lớn nhỏ sòng bạc. Hiện tại chính Tô Tú đưa tới cửa, hắn thuận nước đẩy thuyền cho Tô Tú giúp đỡ chút, cũng không phải không được. Tô Tú là Chu Mãn Sơn lão bà, Chu Mãn Sơn tại Bình Giang khu lăn lộn 1-2 chục năm, nhân mạch, thủ hạ, khẳng định là có hắn ở sau lưng hỗ trợ. Tô Tú chưa hẳn không thể cho Tiền Bảo Ngọc tìm một chút phiền phức. Tô Tú giống như Mã Vĩ, đều là Trần Giang Hà chôn cây đinh, đến mức viên này cây đinh có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, liền xem bọn hắn bản lĩnh. Đến mức báo thủ, trên giang hồ chém chém giết giết rất bình thường, đi ra lăn lộn, phải có cái này giác ngộ, lại nói, Chu Mãn Sơn cũng không phải hắn giết. Tô Tú chính là lại nghĩ báo thủ, giết chết Tiền Bảo Ngọc cũng liền chấm dứt. Nàng nếu là cũng muốn tìm Trần Giang Hà báo thủ, sẽ không lần thứ nhất gặp mặt liền bồi Trần Giang Hà đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, lúc đầu mỗi ngày đều có cháo nóng, hôm nay vậy mà không có tới. Trần Giang Hà rửa mặt, xoa mi tâm xuống lầu, vừa vặn gặp phải An Duyệt. "An An, ăn cơm sao? Thế nào, ngươi còn không có ăn?" An Duyệt ngữ khí một điểm chế nhạo, còn có chút hướng. "Làm sao vậy đây là?" Trần Giang Hà còn có chút không có lấy lại tinh thần, chẳng lẽ là cái kia đến, mấy ngày gần đây tâm tình bực bội, tính tình không tốt. "Lão bản, ta nghe người của chúng ta nói, đêm qua có một nữ nhân hoa 5 vạn khối tiền điểm ngươi, ngươi giá cao như vậy vị đều thành chúng ta Đông Hải Long cung tên đứng đầu bảng." An Duyệt chế nhạo nói. "Liên vì chuyện này." Trần Giang Hà một lòng yếu ớt, trên mặt không có biểu lộ ra, nhìn hai bên một chút, đối An Duyệt vây vây tay, thấp giọng nói nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, đêm qua nữ nhân kia là Chu Mãn Sơn lão bà, nàng biết Chu Mãn Sơn sự tình cùng ta có quan hệ, cho nên tới tìm ta. Nàng không phải là muốn tìm ngươi báo thù a?" An Duyệt giật mình, quả nhiên bên trên eo. Chu Mãn Sơn cùng Từ Hải Đông, Tiên Bảo Ngọc sự tình nàng mặc dù không rõ ràng, nhưng đại khái bên trên là hiểu rõ một chút, trên đường hiện tại điên truyền, Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn mất tích. Lẫn vào thời gian dài, đại gia kỳ thật đều tâm lý nắm chắc. Cái gì mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng kêu mất tích, Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn hơn phân nửa đã xong đời, mà còn chuyện này cùng Trần Giang Hà cũng có quan hệ. Người bình thường không rõ ràng chuyện này cùng Trần Giang Hà có quan hệ, nhưng Đông Hải Long cung bên này người đều rõ ràng, Từ Hải Đông Chu Mãn Sơn xảy ra chuyện đêm hôm đó, Trần Giang Hà cũng dẫn người đi ra. Mà còn, nổ súng bắn Trần Giang Hà chủ sự sau màn chính là Từ Hải Đông. Nói Từ Hải Đông mất tích không có quan hệ gì với Trần Giang Hà, vậy làm sao có thể? Chu Mãn Sơn không phải ta giết, nàng muốn báo thù, cũng tìm không được trên đầu của ta, nàng là muốn tìm ta, để ta giúp nàng đối phó Tiền Bảo Ngọc. Trần Giang Hà giải thích nói. Vậy ngươi đáp ứng? An Duyệt mặc dù bị hấp dẫn lực chú ý, nhưng vẫn là hoài nghi nhìn xem Trần Giang Hà, nàng có thể là nghe nói, đêm qua nữ nhân kia vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng đặc biệt nóng bỏng, so Đông Hải Long cung chất lượng tốt nhất cô nương cũng không kém. Không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, có người có thể cho Tiền Bảo Ngọc tìm một chút phiền phức, đôi chúng ta cũng có chỗ tốt. Trần Giang Hà nói. Ừ, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, ngươi có thể cùng nàng nói mấy giờ? An Duyệt cọ sát lấy răng nói ta có thể là nghe nói nàng có thể là tiệm chúng ta mau đóng cửa thời điểm mới đi, đi thời điểm đi bộ đều đánh bay. Không, đó là nàng uống rượu quá nhiều. Trần Giang Hà vội ho một tiếng, ánh mắt lập lòe. Phải không? An Duyệt đem Trần Giang Hà đẩy tới bên cạnh không người bao sương, cưới tại Trần Giang Hà trên thân, cắn một cái hàm răng trắng nõn nhỏ giọng nói ngươi còn để Lý Tiến Đường đem ta đẩy ra, để ta đi liệt hỏa kiểm toán, ta kiểm toán thời điểm ngươi lại cho cái kia hồ ly tinh kiểm tra thân thể là đúng không? Đây thật là oan uổng, ta so đậu Nga đều an. Trần Giang Hà đây là thật oan uổng. Chuyện này cũng không phải hắn an bài Lý Tiến Đường làm, hiển nhiên là chính Lý Tiến Đường làm, Lý Tiến Đường không hổ là lăn lộn nhiều năm như vậy, xác thực biết là người. Thử, ta mới không tin ngươi. An Duyệt tức giận hung hăng tại Trần Giang Hà trước ngực cắn một cái, lưu lại mấy cái nhàn nhạt dấu răng, đau Trần Giang Hà hít sâu một hơi. Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Trần Giang Hà đau vội vàng cầu xin tha thứ, hắn có chút không hiểu rõ nữ nhân, hắn cũng không phải là chỉ có An Duyệt cái này một cái nữ nhân, còn có Lưu Văn Tại, liền tính lại nhiều một cái nữ nhân, lại có ảnh hưởng gì. Làm không rõ ràng An Duyệt làm sao sẽ có như thế lớn phản ứng. Thử, nhẹ không được. Để ta nhìn ngươi viên đạn chiếu sáng không có. An Duyệt thái độ khác thường đổi bị động làm chủ động, bình thường nàng đều tương đối bị động, trên cơ bản đều là nàng phối hợp Trần Giang Hà. Nhưng hôm nay nàng lại rất chủ động, một mực nắm giữ lấy quyền chủ động, giống như là không cam tâm bị những nữ nhân khác làm hạ thấp đi đồng dạng. Chương 354, kỳ quái khách nhân chương 354, kỳ quái khách nhân buổi tối, Trần Giang Hà theo thường lệ khắp nơi dò xét một cái. Sườn may bên kia, Tiên Bảo Ngọc quả nhiên giới thiệu không ít khách hàng lượt tới, hắn hiện tại vừa vặn nuốt vào Từ Hải Đồng cùng Chu Mãn Sơn chẳng tử, còn tại cố gắng tiêu hóa. Căn bản không dám cùng Trần Giang Hà nổ đông. Trần Giang Hà nói cái gì, hắn đều biểu hiện rất nghe lời, đàng hoàng làm thỏa đáng. Dựa theo Tiền Bảo Ngọc ý nghĩ, Hàn Tín đều có thể nhận dưới khố chi nhục, Lưu Bị cũng cho Hạng Vũ đệ thấp làm tiếp nhiều năm, từng ngụm Hạng Vũ đều cung cung kính kính, hắn chút chuyện này tính là gì? Chờ hắn triệt để tiêu hóa Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn thế lực, vinh cường mã tráng, đến lúc đó, vậy liền có thể cùng Trần Giang Hà thật tốt nói một chút. Những này khách hàng lớn giới thiệu qua đến, đối Trần Giang Hà chàng tử cũng phi thường hài lòng, hoàn cảnh tốt, phục vụ đúng chỗ, tháng tiền có thể lấy đi, uy tín đầy đủ tốt. Trên cơ bản những này khách hàng lớn tới một lần liền sẽ biến thành khách quen của nơi này. Mã Hồng Cương đoán chừng những này khách hàng lớn có thể đem xưởng may lợi nhuận tăng lên 30 đến 50, trên cơ bản Bình Giang khu hơn phân nửa khách hàng lớn hiện tại cũng đến Trần Giang Hà tràng tự chơi. Vẹn vẹn chỉ là bọn hắn liền có thể để xưởng may một tháng nhiều kiếm 300 đến 500 vạn. Lại thêm mặt khác, xưởng may lợi nhuận liền tính còn không có tăng gấp đôi cũng không kém là bao nhiêu. Song bạc phía sau màn đại lão bản cũng đối Trần Giang Hà năng lực phi thường hài lòng. Cái gì Bình Giang, Đa Ba, Hát Tử những người kia không có một cái có thể so sánh phải lên Trần Giang Hà. Liên Hỏa bên kia, đồng dạng sinh ý thịnh vượng, theo Trần Giang Hà danh khí tại Bình Giang khu càng lúc càng lớn, Liên Hỏa đã là Bình Giang khu lớn nhất phòng trò chơi một trong. Lại thêm Đông Hải Long cung lợi nhuận, còn có Tiền Bảo Ngọc mỗi tháng giao cái kia 150 vạn, Trần Giang Hà mỗi tháng tiền tới tay, ước chừng có 350 vạn đến 400 vạn. Đây chính là một khoản tiền lớn. Dưới tay hắn người, tăng thêm chia hoa hồng, thấp nhất tiền lương không sai biệt lắm cũng có 5000 tả hữu, nhóm đầu tiên đi theo hắn, tiền lương đã hơn vạn. Đến mức Trương Bằng cùng Lưu Viễn Sơn bọn hắn, tiền liền càng nhiều. Bình Giang khu lưu manh, trừ làm lão đại, làm tay chân thân tín. Trên cơ bản không có người so ra mà vượt Trần Giang Hà thủ hạ người, tiền chỉ cần cho đủ, đại gia sĩ khí liền đủ cao. Một chi đội ngũ, tất cả mọi người có thể kiếm được tiền, sự nghiệp mới có thể phát triển không ngừng. 8-9 giờ tối, Trần Giang Hà từ trên lầu đi xuống, theo thường lệ tại tầng 2 khách quý hào phú bao dạo qua một vòng, sau đó đi xuống lầu tầng 1, đối diện vừa vặn đụng tới 3 nam nhân đi vào Đông Hải Long Cung. Tiêu thụ quản lý nhiệt tình nên đón tiếp lấy, mang theo 3 người đi vào sương. 3 người này có chút kỳ quái, vào bao sương cũng không điểm cô đường, trực tiếp để người phục vụ đem trong cửa hàng tất cả tiêu thụ nóng nảy nhất, bán nóng bỏng nhất rượu đều lên một bình đưa đến bao xương. Tiểu Vương, 3 người bọn hắn không có điểm cô nương. Trần Giang Hà nhìn thấy bọn hắn, cảm giác có chút kỳ quái, trực tiếp ngăn lại dẫn bọn hắn đi bao xương tiêu thụ quản lý. "Lão bản, bọn hắn không muốn cô đường, chính là muốn tiệm chúng ta bên trong bán tốt nhất rượu, đồng dạng muốn một bình." Tiêu thụ quản lý cũng cảm giác rất kỳ quái, trong cửa hàng gần như rất ít xuất hiện dạng này khách nhân. Nhất là mấy nam nhân cùng một chỗ tới, trên cơ bản liền không có không điểm cô đường. Trừ phi là đồng hành có nữ nhân, mà còn không chỉ một nữ nhân, mới có thể không điểm cô đường. Cái này ba nam nhân không điểm cô nương có chút kỳ quái, điểm rượu cũng có chút kỳ quái. "Lão bản, ba người bọn hắn có vấn đề." Hướng Phi thấp giọng hỏi. "Nói không tốt, buổi tối để tất cả mọi người cảnh giác một điểm, nhìn chằm chằm bọn hắn, đừng để bọn hắn gây rối." Trần Giang Hà nhíu mày, cũng có chút nói không tốt. "Phải." Hướng Phi gật gật đầu, an bài xuống một cái, để Đông Hải Long cung bên trong bảo đều cảnh giác lên, còn chuyên môn an bài hai người, nhìn chằm chằm cái này ba nam nhân. Đông Hải Long cung hiện tại làm rất chính quy, bên trong bảo đều là ô phục dày da, cùng mặt khác chàng tử hoàn toàn khác biệt. Hướng Phi hiện tại là Đông Hải Long cung bảo an bộ quản lý, khoảng thời gian này cũng chiêu một chút người đi vào, Trần Giang Hà muốn nhận người rất đơn giản, nhưng muốn chiêu một chút các phương diện đều hợp cách, lại người tin được, liền không có đơn giản như vậy. Trần Giang Hà khắp nơi dạo qua một vòng, lại cùng mấy cái khách quen uống hai ly, 10 giờ hơn thời điểm, liền đến trên lầu văn phòng, hắn văn phòng phía sau có một gian phòng nghỉ. Tô Tú nữ nhân này rất cổ dã, chiêu thức rất nhiều. Lại thêm An Duyệt cũng sử dụng ra thập bát ban võ nghệ, Trần Giang Hà làm quả thật có chút mệt mỏi. Vốn là buổi tối tính toán đi tìm Lưu Văn, giúp vị này xinh đẹp thuộc phụ giải sầu một cái tình mình, nhưng tình huống này Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, vẫn là trước nghỉ ngơi một đêm lại nói. Tuổi trẻ cũng không thể loạn chỉnh, không phải vậy rất nhanh liền lại biến thành nhuyễn chân tôn. Khoảng thời gian này quá bận rộn, Trần Giang Hà liền quyền kinh đều có một đoạn thời gian không có tu luyện. Trần Giang Hà trở lại văn phòng, vào phía sau phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. 12 giờ khuya, Hướng Phi đặc biệt đi gian kia trong bao xương nhìn một chút, phát hiện ba cái kia khách nhân đã đi nhà. Tiêu thụ quản lý nói, ba cái kia khách nhân liền rượu đều không có làm sao uống, rượu bên trên về sau, bọn hắn nhìn một chút rượu, rất nhanh liền đi, cũng không có gây rối. Tiêu thụ quản lý liền không để ý thấy bọn họ không có gây rối, Hướng Phi cũng không có để ý, chỉ là hỏi một cái, liền mang theo hai người, lái một chiếc xe tải nhỏ rời đi, tiến về Tứ Hải Đại tiểu lâu. Không lâu, xe tải nhỏ liền đi tới Tứ Hải Đại khách sạn cửa sau. Cửa sau bên này đã có mấy người đang chờ. "Phi ca." Xe tải nhỏ dừng lại, Hướng Phi xuống, bên này người liền khách khí kêu một tiếng. Bọn hắn đều là Trương Thắng người, phụ trách mỗi cái tuần lễ cho Đông Hải Long cung cầm hàng, cửa sau trong kho hàng thả đều là rượu, khoảng thời gian này, Tứ Hải Đại khách sạn mỗi cái tuần lễ tại Nhiếp Vệ Đông nơi đó cầm hàng nhiều hơn không ít. Trong đó hơn phân nửa cuối cùng đều cung ứng cho Đông Hải Long cung, lại thêm Lang Hảo quán ba bên kia cung ứng, không sai biệt lắm cũng đủ Đông Hải Long cung tiêu hao. "Hàng hóa chuyên trở đi." Hướng Phi gật gật đầu, ném hai gói thuốc đi qua. "Cảm ơn Phi ca, hàng hóa chuyên trở." Trương Thắng thủ hạ Lưu Manh gào to một tiếng, vội vàng hỗ trợ hướng xe tải nhỏ bên trong hàng hóa chuyên trở. Hiện tại từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn mất tích, trên đường thông tin linh thông đều biết rõ chuyện này cùng Trần Giang Hà thoát không được liên quan, liền từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn đều bị Trần Giang Hà giải quyết. Trần Giang Hà tại trên đường danh khí càng lớn. Những này Lưu Manh cũng không dám tại Hướng Phi trước mặt làm cản, mỗi một cái đều là ca phía trước ca phía sau đều. Không đến nửa giờ, xe tải nhỏ liền chăn đầy, Hướng Phi lên xe, mở ra xe tải nhỏ trở về Đông Hải Long Cung. Không nghĩ tới mới vừa đi tới nửa đường, phía trước một xe mini bus đống nhiên nghiêng ngừng, thắng gấp, trực tiếp đem xe tải nhỏ bức dừng. Phía sau một xe mini bus cũng đồng thời xuống lại, ngăn tại xe tải nhỏ phía sau. Soạn. Xe tải cửa xe lôi kéo mở, một đám cầm đao Lưu Manh liền khí thế hùng hổ vọt xuống tới. Xuống. Lưu Manh bọn họ vọt thẳng tới, một gậy tạp toái xe tải nhỏ cửa kính xe, đưa tay liền muốn đem Hướng Phi bọn hắn kéo xuống. Chương 355, Hướng Phi bị chém. Chương 355, Hướng Phi bị chém. Phi ca, đi mau. Tay lái phụ Lưu Manh hét lớn một tiếng, rút ra khảm đao, hung hăng cùng tay lái phụ ngoài cửa sổ xe Lưu Manh đối chém, hắn một đao vừa vặn chém vào cái kia Lưu Manh trên tay. A. Cái này Lưu Manh kêu thảm một tiếng, một vệt huyết quang chợt hiện, mấy cây ngón tay trực tiếp rơi tại trong xe, cái này Lưu Manh ngón tay trực tiếp bị một đao chặt đứt. Hừ. Hướng Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cũng bị ngoài cửa sổ xe Lưu Manh một đao chém vào trên đầu, ánh mắt hắn nháy mắt một đỏ, đột nhiên treo lên ngược lại ngăn, một chân đạp cẩn ga tận cùng. Ông, thảo mụ mụ người. Hướng Phi đưa tay đột nhiên bắt lấy cái kia Lưu Manh tóc, trực tiếp đem Lưu Manh kéo vào cửa sổ xe, hắn một tay vìm chặt Lưu Manh đầu, một cái tay khác rút ra khảm đao, từng đao đâm hướng Lưu Manh trên lưng. Cái kia Lưu Manh phát ra tiếng kêu thảm, trên lưng đảo mắt liền máu me đầm địa, bị chọc ra mấy cái huyết động. Sau đó Hướng Phi đột nhiên đem cái này Lưu Manh đẩy đi ra, đạp cẩn ga tận cùng, đem phía sau xe tải đẩy ra, dồn sức đánh vô lăng, cấp tốc treo phía trước ngăn, muốn đem phía trước xe tải phá tan. Đừng để bọn hắn chạy, chém chết bọn hắn. Một hai chục cái Lưu Manh vây tới, đối với xe tải nhỏ lọt chém. Hai cái Lưu Manh tính toán mở cửa xe, mắt thấy kéo không ra, Lưu Manh trực tiếp ghé vào trên cửa xe thò người ra lọt chém, còn muốn tiến vào trong xe. Hướng Phi trên tay, trên đầu, nháy mắt chịu mấy đao. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Manh kêu thảm một tiếng, cũng bị chém biến thành huyết hồ lô. Mụ mụ ngươi, đi chết. Hướng Phi điên cuồng gầm thét, hung hăng chân đạp lút cần ga. Xe tải nhỏ cuồng bạo đâm vào phía trước cản đường trên xe tải, trực tiếp đem xe tải đụng chấn động mạnh, hướng bên cạnh lưng ngang. Ghé vào trên cửa sổ xe Lưu Manh cũng kêu rên một tiếng, trực tiếp bị hai chiếc xe chen ở giữa, kêu thảm ngã xuống đất, lại bị xe tải nhỏ bánh sau trực tiếp ép qua. Nháy mắt huyết tinh đầy đất, dữ tợn vô cùng. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Xung quanh Lưu Manh lạnh cả tim, không dám lại nhục thân đón xe, bọn hắn từng cái vội vàng xoay người, xông vào xe tải, mở ra xe tải lại đuổi theo. Thảo mụ mụ ngươi, dừng xe. Một xe mini bật ra tốc đuổi theo, trong xe lưu manh cầm đao chỉ vào hướng phi gầm hét. Hướng phi một mặt điên cuồng, đột nhiên một tá vô lăng, xe tải nhỏ hung hăng đâm vào trên xe tải. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, xe tải lập tức mất khống chế, đụng đầu vào ven đường trên hàng rào, người trong xe đầu đầy là máu, thụ thương không nhẹ. Sử dụng mẹ nó, đừng đuổi theo. Có người hô to một tiếng, còn lại cái kia xe mini bật thắng gấp dừng lại, bọn hắn xe nhỏ, trọng tải không đủ, lại tiếp tục đuổi tiếp, thua thiệt cũng có thể là bọn hắn. Đem người đều kéo lên, đi. Những này lưu manh nhìn xem máu tanh một mảnh, trong lòng một trận phát lạnh, không nghĩ tới Trần Giang Hà thủ hạ mạnh như vậy, nguyên bản tưởng rằng 10 phần chắc chín, dễ như trở bàn tay hành động, vậy mà đã thương như thế nhiều người. Cái này Trần Giang Hà, thật đúng là không dễ trọng. Rất nhanh, ngoài đường, không quản là chết vẫn là tổn thương, tất cả mọi người cấp tốc bị mang đi. Trừ đầy đất máu tươi, thật giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh. Thậm chí không có người báo cảnh, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, ai biết báo cảnh về sau có thể hay không gây phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. A Nam, ngươi thế nào? Cùng lúc đó, Hướng Phi mở ra xe tải nhỏ, đang điên cuồng hướng Đông Hải Long Cung bên kia đuổi, hắn nuốt một cái chảy đến trong mắt máu, cắn răng quát: "Phi ca, còn chưa chết." A Nam gắt gao che lại vết thương trên người, cố gắng để trên thân máu chảy chậm một chút. "Chịu đựng, lập tức liền đến." Hướng Phi liếc mắt nhìn A Nam tình huống không quá tốt, hắn tình huống cũng không quá tốt, hai người đều trúng rất nhiều đao, máu đem xe trô ngồi đều nhuộm đỏ. 10 phút sau, Trần Giang Hà đột nhiên bị một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh. "Lão bản, xảy ra chuyện, A Phi bọn hắn bị chém." Lý Tiến Đường âm thanh ở bên ngoài vang lên. "Ở đâu?" Trần Giang Hà biến sắc, lập tức liền xông ra ngoài. "Ở dưới lầu." Lý Tiến Đường bên cạnh đi theo hai cái bên trong bảo, một mặt sốt ruột. Trần Giang Hà sắc mặt nghiêm túc, cấp tốc lao xuống lầu, liền thấy dưới lầu cửa sau bên kia đã vây một vòng người, Hướng Phi cùng A Nam bị vây quanh ở chính giữa, Chu Minh cùng Á Kiện ngay tại cho hai người băng bó. Hai người bọn họ cũng sẽ không băng bó, chính là cái kia chảy máu nhiều, bọn hắn liền dùng băng vải hướng cái kia quấn. Hướng Phi cùng A Nam trên thân tổng cộng trúng tầm 10 đao, vết thương nhìn xem rất đáng sợ, cũng may trên cơ bản đều là chém tổn thương, không có đâm tổn thương, nếu là có mấy cái đâm tổn thương, bọn hắn sợ rằng liền không về được. "Lão bản, chúng ta bị phục kích, rượu đụng nát không ít, sự tình ta không có làm tốt." Nhìn thấy Trần Giang Hà, Hướng Phi cắn môi, xấu hổ nói: "Tiền không có có thể kiếm lại, mạng mất liền không còn có cái gì nữa, một điểm rượu tính là gì, chỉ cần các ngươi không có việc gì liền tốt." Trần Giang Hà sắc mặt thiết thành, kiểm tra một chút, lập tức nói: "Đừng bao hết, trước để lại cầm máu, lập tức đưa bọn hắn đi bệnh viện." "Lão bản, đi lưu tỉ nơi đó băng bó một chút là được rồi, không cần đi bệnh viện." "Đi bệnh viện, vạn nhất có người báo cảnh, sẽ có cái khác phiền phức. Các ngươi tổn thương nặng như vậy, đi bệnh viện mới bảo hiểm, đừng nói nhảm, trước đi bệnh viện." "A Binh, A Kiện, các ngươi dẫn người theo ta đi, phòng trò chơi trước đóng cửa, mọi người đến Đông Hải Long Cung, đề cao cảnh giác, đừng bị người quét chẳng tử." Trần Giang Hà mặt lạnh lấy an bài. Sau đó lập tức dẫn người, đem Hướng Phi cùng A Nam đưa đến bệnh viện phụ cận. "Các ngươi đây có phải hay không là chém người, dựa theo quy định." Tiếp Trần bác sĩ xem xét, liền có chút tránh không kịp. "Bác sĩ, phiền phức." Trần Giang Hà cầm mấy tấm trăm nguyên tờ xanh, nhét vào bác sĩ túi. Bác sĩ cầm tới tiền, thái độ lập tức nhiệt tình không ít. "Những này tổn thương đều là vết thương da thịt, chính là chảy máu hơi nhiều, truyền máu khâu lại một cái, trên cơ bản không có vấn đề lớn, các ngươi cái này ngã bị thương nhưng có chút nghiêm trọng. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cũng có thể để người nói chuyện ma quỷ." "Cầm tiền, vết đao liền biến thành ngã bị thương." Bác sĩ an bài truyền máu khâu lại, bận rộn hơn một giờ, mới đem Hướng Phi cùng A Nam vết thương trên người xử lý xong, bác sĩ bàn giao vài câu liền đi. "A Phi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có biết hay không là ai ra tay?" Trần Giang Hà một mực chờ đến vết thương của hai người xử lý tốt, mới bắt đầu hỏi tình huống. "Lão bản, không biết là người nào ra tay, nhưng khẳng định là để mắt tới chúng ta đưa rượu." Hướng Phi cũng không biết đến cùng là ai ra tay, hắn đem tình huống đơn giản cùng Trần Giang Hà nói một lần. "An bài 20, 30 người, chỉ đi phục kích Hướng Phi bọn hắn kéo rượu, cái này liền nói rõ chuyện này tỷ lệ lớn cùng rượu có quan hệ, mà còn có thể tùy tiện liền kéo đi ra 20, 30 người làm việc, khẳng định cũng sẽ không là người bình thường. 20, 30 người đừng nói là phục kích Hướng Phi bọn hắn, chính là tìm đúng cơ hội phục kích Trần Giang Hà, cũng chưa chắc không có cơ hội. Đồng dạng Trần Giang Hà đi ra làm việc, trừ phi là làm đại sự, nếu không bên cạnh tối đa cũng liền mang tầm 10 người, 20-30 người nhắm ngay cơ hội, đầy đủ tìm hắn gây phiền phức. "Là Nhiếp Vệ Đông, Nhiếp Vệ Đông phát hiện chúng ta từ Tứ Hải kéo rượu." Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, hắn không nghĩ tới, phát hiện bọn hắn kéo rượu về sau, Nhiếp Vệ Đông sẽ trực tiếp động thủ. Chương 356, cho rằng ta là dễ chê ở. Chương 356, cho rằng ta là dễ chê ở. "Nhiếp Vệ Đông." Hướng Phi biến sắc: "Lão bản, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Nhiếp Vệ Đông mặc dù không phải Bình Giang khu trên đường đại ca, nhưng có thể lũng đoạn Bình Giang khu gần như tất cả rượu sinh ý, không có chút thực lực làm sao có thể. Hắn có thể nói là Bình Giang khu cùng trên đường dính điểm một bên, lớn nhất lão bản một trong. Đầu năm nay, không quản chuyện gì, tiền dẫn đầu, chỉ cần có tiền, tùy tiện đều có thể kéo đến người. Trần Giang Hà tài lực cùng Nhiếp Vệ Đông so sánh, căn bản không phải một cái lựa cấp, nếu thật là chính diện đối đầu, Trần Giang Hà chỉ sợ không phải Nhiếp Vệ Đông đối thủ. "Ta nghĩ cùng Nhiếp Vệ Đông làm ăn, tất cả mọi người kiếm tiền, hắn lại nghĩ đoạn tài lộ của ta, thật sự cho rằng ta Trần Giang Hà là quả hờ mềm." Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, ánh mắt băng lãnh. Ngoài cửa tiểu y tá trải qua, lúc đầu muốn nhắc nhở một câu, bệnh viện không cho phép hút thuốc, có thể nhìn trong phòng bệnh mọi người hung thần ác sát, một bộ đều không dễ chọc bộ dạng, cũng không có dám lên tiếng, đội ba đi nha.
"Lão bản, ngài nếu muốn cùng hắn làm, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó." Hướng Phi cắn răng, dáng chống đỡ thân thể ngồi dậy. "Ngươi yên tâm dưỡng thương, chờ chữa khỏi thương thế lại nói, cái khác không cần phải để ý đến." Trần Giang Hà đè lại Hướng Phi, Hướng Phi cùng A Nam hiện tại tổn thương nặng như vậy, Trần Giang Hà cũng không có khả năng để bọn hắn mang thương đi liều mạng. "Lão bản, Trương Thắng điện thoại." Đúng lúc này, Lưu Viễn Sơn cầm đại ca lớn đi đến. Hướng Phi một tụ thương, Lưu Viễn Sơn lập tức chạy tới, Hướng Phi là Trần Giang Hà cận vệ, hắn xảy ra vấn đề, Lưu Viễn Sơn khẳng định muốn tới. Mấy ngày nay, Lưu Viễn Sơn ga ra sửa chữa ô tô đã mở, hắn vốn là sẽ tu xe gắn máy, sửa chữa ô tô cũng hiểu một điểm, hiện tại là vừa làm vừa học. Hiện nay chủ yếu là tu xe gắn máy, về sau chờ ô tô nhiều, chậm rãi sẽ hướng sửa chữa ô tô phương diện kia phát triển. Cái này làm ăn khá, đại phú đại quý rất khó, chạy cái khá giả không có vấn đề gì. "Là ta." Trần Giang Hà cầm đại ca lớn đi ra ngoài. "Trần lão bản, vừa rồi Nhiếp Vệ Đông bên kia gọi điện thoại cho ta, muốn ngừng ta nửa tháng rượu, hắn phát hiện ta cho ngươi cung ứng rượu, ta chỗ này thật cho ngươi không giúp được gì." Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Thắng liền sức đầu mẹ chẳng nói. Hắn hiện tại là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, rượu dừng lại, Tứ Hải đại tiểu lâu ảnh hưởng không lớn, Tứ Hải cờ tờ vờ ảnh hưởng liền lớn. Cờ tờ vờ bên trong không có rượu, cái kia còn mở cái giấm cờ tờ vờ. "Biết." Trần Giang Hà cúp điện thoại, nắm gói, hít một hơi thật sâu. "Lão bản, có muốn hay không ta nghĩ một chút biện pháp?" Lưu Viễn Sơn thấp giọng hỏi. "Còn chưa tới cái kia phân thượng, ta suy nghĩ một chút biện pháp, ngươi an bài lưu hai người bảo vệ bọn họ, những người khác cùng ta về Đông Hải Long Cung." Trần Giang Hà khoát tay một cái, để Lưu Viễn Sơn an bài hai người lưu tại bệnh viện, những người khác đi theo hắn trở về. "Giang Hà, không có sao chứ?" Bọn hắn vừa trở về, An Việt liền lo lắng tiến lên đón. "Không có việc gì, đều là vết thương da thịt, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Trần Giang Hà trấn an một câu, liền để An Việt đi nghỉ ngơi. An Việt cũng biết, bọn hắn khẳng định muốn đàm luận, cũng hiểu chuyện không có hỏi nhiều, chính mình một người đi lên lầu. "A Minh, ngươi đi vào." "Đi văn phòng." Trần Giang Hà trước tiên đem A Minh gọi vào. "Lão bản, Nhiếp Vệ Đông không dễ trọng, trực tiếp khai chiến lời nói, liền không có cứu vãn đường sống." A Minh vào văn phòng, trước tiên đem ý nghĩ của mình nói. "Hướng Phi, A Minh bọn hắn năm cái đều là ở cô nhi viện nhận biết, quan hệ tốt nhất. Có thể càng như vậy, hắn càng là không thể nhìn Trần Giang Hà hành sự lỗ mãng, ra sản lớn, muốn cân nhắc liền nhiều, không còn là trước kia như thế, có chút ân oán cầm thanh đao liền có thể chém thời điểm. Nhiếp Vệ Đông không dễ trọng, ta cũng phải để hắn biết, ta Trần Giang Hà cũng tương tự không dễ trọng, không phải vậy không phải toi công lan lộn." Trần Giang Hà nói thẳng, "A Minh, ngươi đi thăm dò một cái, dù Long Tiểu Hành nhà kho, Nhiếp Vệ Đông làm rượu sinh ý, nhà kho khẳng định không ít. Đến mà không hướng không phải Trần Giang Hà tính cách. Nhiếp Vệ Đông nếu độc thủ, Trần Giang Hà liền không khả năng ngồi chờ chết. Con cọp không răng không có người sợ hãi, đến lộ ra nanh đuốt của mình mới có chỗ để đàm phán." "Là, lão bản." A Minh đáp ứng một tiếng, quay người liền đi hỏi thăm. Lời nói hắn đã nói, Trần Giang Hà tính thế nào, hắn nghe lấy chính là, A Minh không hề cảm thấy chính mình so Trần Giang Hà thông minh, nếu không, lan lộn lên làm sao không phải hắn A Minh. "Viễn Sơn, hai ngày này ngươi an bài một chút, để tất cả mọi người đề cao cảnh giác, Nhiếp Vệ Đông có khả năng sẽ còn độc thủ." Trần Giang Hà lại đem Lưu Viễn Sơn gọi vào. "Tốt." Lưu Viễn Sơn gật gật đầu. Trần Giang Hà không có để Trương Bằng động, sửa may bên kia rất trọng yếu, không xảy ra chuyện gì, nếu là xảy ra chuyện, vừa vặn tới những cái kia khách hàng lớn sợ rằng lập tức liền sẽ chạy mất. Tổn thất kia liền lớn. Liên tiếp hai ngày, Trần Giang Hà bên này đều không có động tác gì. Ngược lại là Nhiếp Vệ Đông bên kia, có người tới truyền lời, Đông Hải Long Cung nếu là còn muốn tiếp tục làm ăn, vậy liền cầm một nửa cổ quyền đi ra, đưa cho Nhiếp Vệ Đông. Cầm tới cổ quyền, Đông Hải Long Cung liền có thể tiếp tục mở tiếp, lấy không được cổ quyền, Đông Hải Long Cung sẽ chờ đóng cửa đi. "Lão bản, Nhiếp Vệ Đông quá tâm đen, hắn không cho chúng ta cung ứng rượu, chính là muốn Đông Hải Long Cung cổ quyền." A Kiện phẫn nộ nói. "Ha ha, Nhiếp Vệ Đông là không có coi ta là chuyện quan trọng, cảm thấy ta tốt lắm." Trần Giang Hà cũng minh bạch, khó trách Nhiếp Vệ Đông muốn nhằm vào Đông Hải Long Cung. Nói trắng ra, chính là cảm thấy Trần Giang Hà không có căn cơ gì, mặc dù lên nhanh, danh khí lớn, nhưng chính là không có dễ phiêu bình, tại bọn họ những đại lão bản kia trước mặt chẳng phải là cái gì. Nghĩ kẹp lấy Trần Giang Hà, phun ra một miếng thì tới. Đáng tiếc, hắn nhìn lầm đối thủ. "Lão bản, Nhiếp Vệ Đông sinh ý làm như thế lớn, nhiều tiền kiếm không xong, làm sao sẽ còn làm loại chuyện này?" Lưu Viễn Sơn không hiểu hỏi. "Sườn may bên kia, một tháng kiếm hơn 1.000 vạn, rơi xuống chúng ta trong tay mới bao nhiêu?" Nhiếp Vệ Đông sinh ý cũng giống như vậy, hắn dựa vào cái gì có thể lũng đoạn Bình Giang khu rượu sinh ý, còn không phải bởi vì chỗ dựa đủ cứng, tiền kiếm, nhất định là phía sau màn người cầm đầu, người khác ăn thịt, hắn bất quá là theo hút miếng canh mà thôi. Trần Giang Hà thản nhiên nói muốn tới cổ phần, mới là toàn bộ rơi xuống hắn trong túi tiền, không có người ngại tiền của mình nhiều. Lưu Viễn Sơn gật gật đầu, nếu thật là An Đông Hải Long Cung cổ phần, một tháng nhiều kiếm mấy chục vạn không là vấn đề, Nhiếp Vệ Đông thay phía sau đại lão bản làm việc, một tháng lại có thể kiếm bao nhiêu? Đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là 7 chữ số. Đông Hải Long Cung với hắn mà nói, cũng không phải một cái buôn bán nhỏ. "Lão bản, tra được." Đang nói, cửa phòng làm việc bị người gõ gõ, A Minh mở cửa đi đến, Nhiếp Vệ Đông dụ Long Tiểu Hành tổng cộng có 4 cái nhà kho, bình thường rượu kéo đi vào, chính là từ cái này 4 cái nhà kho giao hàng. "A Minh, Viễn Sơn, A Kiện, buổi tối hôm nay, ba người các ngươi cùng ta cùng đi làm việc." Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói. Chương 357, Hỏa Long Thiêu Cabin chương 357, Hỏa Long Thiêu Cabin buổi tối, nửa đêm 12 giờ. Trần Giang Hà tại bên trong Đông Hải Long Cung dạo qua một vòng, giả vờ uống nhiều, sau đó cấp tốc lên lầu, lại từ trên lầu trèo xuống, cấp tốc đi tới Đông Hải Long cung cửa sau. Phía sau bên này ngừng lại một xe minibus, Trần Giang Hà vừa lên xe, xe tải cấp tốc lái đi. "Lão bản." Lưu Viễn Sơn đem găng tay, khẩu trang đều đưa cho Trần Giang Hà. Xe tải trong bóng đêm tiến lên, không lâu sau đó, đi tới một chỗ khu phố phía sau nhà kho. Cái này nhà kho khoảng cách Dụ Long Tiểu Hành thẳng tắp khoảng cách có 3-4 km, khoảng cách Dụ Long Tiểu Hành khá xa. Mà lại là bốn cái nhà kho bên trong, khá là nhỏ một cái. A Minh nghe được tình báo nói, cái này nhà kho bên trong để đó hơn 100 vạn hàng, tất cả đều là rượu. Khoảng cách Nhiếp Vệ Đông đại bản doanh xa, nhà kho cũng không lớn, Trần Giang Hà liền đem mục tiêu tuyển chọn tại nơi này. "Đi." Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, đến lúc đó, trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Nhiếp Vệ Đông chỗ này nhà kho là cái biệt tử, xung quanh yên tĩnh, một mảnh đen kịt, chỉ có viện tử bên trong cửa nhà kho lóe lên một chiếc đèn. Trần Giang Hà bọn hắn đi qua thời điểm, mới vừa có một chiếc kéo hàng xe tải lái đi. Có đôi khi có chút chàng tử lâm thời thiếu hàng, buổi tối cũng sẽ lâm thời tới kéo hàng. Chờ xe tải vừa đi, một cái lưu manh đem viện tử hàng giá khóa cửa bên trên, sau đó cả lơ phất phơ quay đầu đi vào bên trong. "Lao Tam, đến đánh bài." Bên cạnh kho hàng người gác cổng bên trong, có người nói một tiếng, bên kia đèn sáng, mấy cái lưu manh vây tại một chỗ đánh bài. "Mấy người?" Trần Giang Hà thấp giọng hỏi. "Hai ngày này ta quan sát trên cơ bản đều là 4-5 người, có đôi khi ban ngày kéo hàng nhiều, người mới sẽ nhiều một chút." A Minh thấp giọng nói. "Động thủ." Trần Giang Hà gật gật đầu, dẫn đầu tăng tốc độ, trực tiếp vượt lên tường viện, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào viện tử bên trong. Nhiếp Vệ Đông đại lão bản làm lâu, chỗ dựa lại đủ cứng, đồng thời chỉ làm rượu sinh ý, cùng cái khác đại ca đại lão bản gần như không có gì xung đột. Hắn căn bản không có đem Trần Giang Hà để vào mắt. Hướng Phi bị chém, Trần Giang Hà hai ngày này đều án binh bất động, Nhiếp Vệ Đông cũng có chút thư giãn, hắn căn bản không cảm thấy Trần Giang Hà dám hướng hắn động thủ. Muốn đối phó Trần Giang Hà, hắn thậm chí không cần triệu tập nhân mã, một cái điện thoại đi qua, liền có thể để Trần Giang Hà dây xích vào tù. Cũng là bởi vì dạng này, nhà kho bên này hắn thậm chí không có nhiều an bài mấy người. Trần Giang Hà đi vào, Lưu Viễn Sơn, A Kiện cũng đi theo lật lại, A Minh ở lại bên ngoài tiếp ứng, một khi tình huống không đúng, hắn sẽ lái xe phá tan hàng rào cửa, xông đi vào tiếp ứng Trần Giang Hà bọn hắn. Ba người vào biệt tử, lặng yên không một tiếng động hướng người gác cổng bên kia sờ soạng. "Thao, lại thua, mẹ nó, ta đi thả cái nước." Người gác cổng bên trong, trên một cái bàn bày biện thịt rượu, một chút chai bia bị tùy ý ném xuống đất, mùi rượu, mùi mồ hôi bẩn, hỗn hợp lại cùng nhau, tỏa ra nồng đậm hương vị. Một cái lưu manh lại thua một cái, khó chịu đem bài ném một cái, lung la lung lay đi ra cửa phòng, đứng tại bên tường bắt đầu đổ nước. "Bành!" "Phù phù." A Kiện một gậy trực tiếp nện ở sau gót của hắn bên trên, cái này lưu manh liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp đã hôn mê, ngã trên mặt đất. "Lao Tam, làm sao vậy?" Người gác cổng bên trong còn lại ba cái lưu manh nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp quay đầu, lập tức liền thấy hai cái mang theo khẩu trang người xuất hiện tại cửa ra vào. "Thao, các ngươi làm cái gì?" Ba cái lưu manh giật nảy cả mình, vội vàng đứng lên, một cái lưu manh thuận tay cơ lấy chai rượu, mặt khác hai cái lưu manh vội vàng muốn cầm ra hỏa. Trần Giang Hà không nói một lời, trực tiếp hướng tới gần cửa ra vào lưu manh vào tới. "Thảo mụ mụ ngươi." Cái kia lưu manh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung lên chai bia, hung hăng đập về phía Trần Giang Hà đầu. Trần Giang Hà đột nhiên vọt về phía trước, một quyền nện ở cái này lưu manh trên mặt, chỉ hổ sắc bén mũi nhọn hung hăng xé ra cái này lưu manh trên mặt da thịt, đập ầm ầm tại cái này lưu manh trên giường ngà. Nháy mắt, mặt của hắn máu thịt be bét một mảnh, cái này lưu manh kêu thảm một tiếng, bị Trần Giang Hà một quyền đánh ngã, máu theo hắn bị xé ra mặt điên cuồng tuôn ra. Mấy viên răng cũng rơi trên mặt đất. Phía sau lưu manh giật nảy cả mình, từ dưới bàn lấy ra khảm đao, chính là muốn chém Trần Giang Hà, liền bị Trần Giang Hà một chân đạp lăn, đâm vào sau lưng trên vách tường. "Mụ mụ ngươi, đi chết." Cái thứ ba lưu manh thừa cơ vung lên khảm đao, hung hăng bổ về phía Trần Giang Hà, Phúc Lưu Viễn Sơn mặt không hề cảm xúc, chắc thương hung hăng đâm vào cái này lưu manh bả vai, trực tiếp đem cái này lưu manh bả vai chọc vào cái xuyên thấu. Cái này lưu manh đau kêu thê lương thảm thiết, trong tay khảm đao cũng rơi trên mặt đất. Trần Giang Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, bổ nhào về phía trước, một quyền nện ở cái kia bị hắn đạp lăn lưu manh trên huyệt thái dương, cái này lưu manh kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt đảo một vòng ngất đi. Ba cái lưu manh không đến 10 giây đồng hồ liền bị hai người bọn họ đẩy ngã. Lưu manh ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ, Trần Đại Bảo hơi lườm bọn hắn, trực tiếp một chân giẫm nát đặt ở bên cạnh đại ca lớn, đối Lưu Viễn Sơn làm một cái động tác tay. "Động thủ." Lưu Viễn Sơn cùng A Kiện lấy ra bình xăng, vọt thẳng vào trong kho hàng, đem một bộ phận rượu đánh nát, sau đó đốt bình xăng, trực tiếp ném ở những rượu này phía trên. "Oanh!" Bình xăng ném đi qua, nháy mắt sinh ra cháy bùng, cháy hừng hực hỏa diễm điên cuồng lan tràn, chỉ chốc lát sau, gần phân nửa nhà kho liền đốt lên. "Đi." Trần Giang Hà nhìn thấy nhà kho bắt đầu thiêu đốt, trực tiếp quay người, mang theo Lưu Viễn Sơn bọn hắn cấp tốc lật ra tường viện, tiến vào trong xe. A Minh xe tải một mực không có tắt máy, bọn hắn vừa lên xe, A Minh lập tức quay đầu rời đi. Rất nhanh, một đoàn người liền biến mất tại cảnh đêm bên trong. 10 phút sau, điện thoại tiếng chuông tại Nhiếp Vệ Đông trong biệt thự vang lên. Nhiếp Vệ Đông bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, bất mãn mở to mắt, đầy mặt vẻ bại, hắn hiện tại là một người ngủ, nữ nhân ở trong một phòng khác. Đây là Nhiếp Vệ Đông cùng lão trung y học dưỡng sinh, tinh chính là người gốc dễ, hắn hiện tại có tiền có thế, niên kỷ lại lớn một chút, không rất sớm bắt đầu dưỡng sinh, nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng tiền còn không có tiêu bao nhiêu, người lại không được. Hắn cũng không muốn cùng những cái kia mỗi lúc trời tối hàng đêm sinh ca những cái kia lão đại, vừa qua 40 thân thể liền sụp đổ, không uống thuốc chuyện gì cũng không làm được. đây không phải là lãng phí một cách vô ích chính mình kiếm số tiền này sao? Nữ nhân xinh đẹp mãi mãi đều có thể chơi bao lâu, còn phải nhìn thân thể của mình. Hắn hiện tại buổi tối liền tính làm xong việc, cũng sẽ đem nữ nhân đuổi đến mặt khác gian phòng, để tránh nhịn không được lại sẽ đến, bị móc sạch thân thể. Chuyện gì? Nhiếp Vệ Đông kết nối điện thoại, ngữ khí bất thiện hỏi. Nhiếp tổng, không tốt, công ty một cái nhà kho bị thiêu, hơn 100 vạn rượu toàn bộ đều mất rồi. Trong điện thoại vang lên một đạo thất kinh âm thanh. Cái gì? Nhiếp Vệ Đông nhíu mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Trong kho hàng hơn 100 vạn hàng, đó là giá vốn, chờ hắn đem rượu bán đi, chuyển tay ít nhất phải kiếm một lần, đây chính là lũng đoạn chỗ tốt. Cũng chính là nói, đám lửa này trực tiếp để hắn tổn thất 200-300 vạn. Sau nửa giờ, Nhiếp Vệ Đông mang người vội vã chạy tới nhà kho bên ngoài. Chương 358, bắt giữ chương 358, bắt giữ nhìn xem bị đốt thành phế tích nhà kho, Nhiếp Vệ Đông sắc mặt âm trầm giống như nước. Là ai làm? Nhiếp Vệ Đông bên người một tên tráng hán một phát bắt được Lao Tam cổ áo, trực tiếp đem hắn kéo đi qua. Mấy người này thụ thương nhẹ nhất chính là Lao Tam, bọn hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Lao Tam, có phải là Lao Tam cùng trong đám người bên ngoài cấu kết, đốt rủi nhà kho. Một loại khả năng là xác thực có người đem nhà kho thiêu, còn có một loại khả năng là có người đánh cắp một bộ phận hàng, đem còn lại hàng đốt rủi. Nơi này đã bị đốt thành phế tích, cho dù có người đánh cắp một bộ phận hàng, cũng rất khó kiểm kê đi ra. Vinh ca, ta không biết, ta đi ra đi tiểu, liền bị người đánh ngất xỉu, chờ tỉnh lại liền phát hiện hỏa đã bốc cháy. Lao Tam thất kinh nói. Cái này tráng hán kêu Hình Bình, là Nhiếp Vệ Đông thủ hạ tướng tài đắc lực. Người này tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn tàn khốc, rơi xuống trong tay hắn không có kết cục tốt. Những người kia có hay không chuyển hàng? Hình Bình lạnh lùng hỏi. Ta không biết. Lao Tam hốt hoảng nói. Nhiếp tổng, bọn hắn không có chuyển hàng. Đem chúng ta đả thương về sau bọn hắn liền một mùi lửa trực tiếp đem nhà kho thiêu, bọn hắn chính là hướng về phía đốt nhà kho đến. Cái kia bị Lưu Viễn Sơn dùng chát thương một thương đâm xuyên bả vai Lưu Manh còn không có bị đưa đến bệnh viện, chỉ là vết thương được băng bó đơn giản một cái, hắn nhịn đau nói. Nhiếp tổng, đêm qua bốn người nhìn nhà kho, hai người là bị chỉ hổ đả thương, Trần Giang Hà tại trên đường có thiết quyền tên tuổi, ưa thích dùng nhất chỉ hổ. Nhiếp Vệ Đông bên cạnh một cái khác thủ hạ tiếp một cái điện thoại, đi tới nói. Căn cứ phòng khám bệnh bên kia chuyển về thông tin, hai cái kia Lưu Manh nói bọn hắn là bị mang theo chỉ hổ người đả thương. Thiết quyền Trần Giang Hà. Nhiếp Vệ Đông trong mắt lên cơn giận dữ, ta ngược lại muốn xem nắm đấm của hắn đến cùng cứng bao nhiêu. Thu thập một chút, trở về. Nhiếp Vệ Đông mặt lạnh lấy, quay người trực tiếp lên chính mình đầu hổ chạy. Sáng ngày thứ hai, Đông Hải Long Cung còn không có mở cửa, dòng dã có 5 chiếc xe cảnh sát trực tiếp lái vào Bắc Ngai, dừng ở Đông Hải Long Cung cửa ra vào. Lý Tiến Đường ý thức được không ổn, quay đầu phân phó một tiếng, vội vàng cầm điếu thuốc, vẻ mặt tươi cười ra đón. Nha, hoàng đội, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, các vị huynh đệ bên trong làm, bên trong làm. Lý Tiến Đường một bên nói một bên phát khói, tay trực tiếp bị Hoàng Phi đẩy ra. Đừng làm bộ dạng này, chúng ta là đến chấp hành công vụ, Trần Giang Hà ở đâu? Hoàng Phi mặt lạnh lấy, không chút khách khí hỏi. Lão bản đi ra làm việc, còn chưa có trở lại. Lý Tiến Đường vội vàng nói. Lục soát. Hoàng Phi ra lệnh một tiếng, mười mấy tên súng ống đầy đủ cảnh sát lập tức xông vào Đông Hải Long Cung, bắt đầu khắp nơi tìm người. Bọn hắn làm như vậy, Lý Tiến Đường sắc mặt cũng khó nhìn lên. Hoàng đội, tất cả mọi người là tại Bình Giang khu kiếm cơm ăn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, không cần thiết như vậy đi. Nơi này là đường sở khu quản hạt, các ngươi dựa vào cái gì tới đây tùy tiện bắt người? Ngươi hôm nay tìm ai đều vô dụng. Hoàng Phi cười lạnh một tiếng, Đường Ái Quốc chỉ là đồn công an sở trưởng, mà hắn là đội trưởng cảnh sát hình sự, lúc không có chuyện gì làm hắn có thể cho Đường Ái Quốc mặt mũi. Có việc thời điểm, Đường Ái Quốc mặt mũi sẽ không dễ dùng. Hoàng Phi, ngươi có ý tứ gì? Không đến 10 phút đồng hồ, Đường Ái Quốc tiếp vào điện thoại liền đội vã chạy tới. Cái này Đông Hải Long Cung, hắn nhưng là cũng có cổ phần danh nghĩa, Hoàng Phi đến Đông Hải Long Cung bên trong gây rối, cái này nói rõ chính là không nể mặt hắn. Không có ý gì, Trần Giang Hà đêm qua thiêu Nhiếp lão bản nhà kho, hôm nay Nhiếp lão bản muốn ta làm việc. Với ngươi không quan hệ, đừng cho chính mình tìm phiền toái. Ngay trước mặt Đường Ái Quốc, Hoàng Phi trực tiếp đem lời làm rõ. Chính là Nhiếp Vệ Đông để hắn đến, chỉ bằng Đường Ái Quốc như thế một cái nhỏ sở trưởng, Nhiếp Vệ Đông không nể mặt mũi thời điểm, hắn liền Nhiếp Vệ Đông mặt cũng không thấy. Căn bản không quản được Nhiếp Vệ Đông sự tình. Nói câu không dễ nghe, đắc tội Nhiếp Vệ Đông, hắn người sở trưởng này còn có thể hay không làm tiếp đều khó mà nói. Đường Ái Quốc biến sắc, Nhiếp Vệ Đông phân phó sự tình hắn thật đúng là không còn được. Làm cái gì, có phải là đều muốn đi vào? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn âm thanh vang lên, Hoàng Phi người muốn lên lầu. Lại bị ác kiện dẫn người ngăn lại, chàng tử bên trong 1-2 chục người trực tiếp cùng mười mấy tên cảnh sát giằng co. Hoàng Phi mặt lạnh lấy, nhanh chân đi tới. Tránh ra, nếu không ta hôm nay bắt, liền không phải là Trần Giang Hà một người. Hoàng Phi lạnh mặt nói. Có thể căn bản không có người tránh ra, một đám Đông Hải Long Cung bên trong bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phi đám người, hoàn toàn không có nhường ra ý tứ. Hoàng Phi biến sắc, thẹn quá hóa giận. Bắt người. Hoàng Phi thẹn quá thành giận hạ lệnh bắt người, đúng lúc này, một thân ảnh không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống. Hoàng đội, Nhiếp Vệ Đông mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu tiền, để ngươi ra sức như vậy? Trần Giang Hà từ trên lầu đi xuống, cản đường bên trong bảo lập tức nhường ra một con đường. Còn hai tên giấy nợ lấy còn ra, trực tiếp muốn bắt người. Soạn. A Kiện không chút do dự cầm đao, 1-2 chục tên bên trong bảo cũng không chút do dự lấy ra ra hỏa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phi đám người. Hoàng Phi nheo mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra giang hồ truyền ngôn không giả, đi theo Trần Giang Hà có tiền đồ, có thể kiếm tiền, cho nên gặp phải sự tình, hắn những này thủ hạ là thật làm lên. Trần Giang Hà, ngươi nghĩ bạo lực kháng pháp? Hoàng Phi nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, lạnh lùng hỏi. Hoàng đội, quyền lớn đã là pháp, nhưng hôm nay, quyền lực lớn không nhất định là ngươi. Trần Giang Hà rút ra một điếu thuốc, không nhanh không chậm đốt, thản nhiên nói ta gọi điện thoại không ngại à. Nhiếp lao bản sự tình, không có mấy người dám quản, cũng không có mấy người quản đến lên. Hoàng Phi cười lạnh một tiếng, căn bản không cảm thấy Trần Giang Hà có cái gì vững vàng chỗ dựa. Trần Giang Hà có thể lăn lộn đến bây giờ, khẳng định là có chút quan hệ, nếu là một chút quan hệ không có đạt thông, hắn sớm đã bị quét. Tây Du ký thảo luận rất rõ ràng, không có bối cảnh yêu quái đều là muốn bị đánh chết. Đó là công lao, cũng có thể cho phía trên báo cáo kết quả. Không có bị đánh chết, vậy đã nói do ít nhiều có chút quan hệ. Có thể cái này quan hệ cùng quan hệ cũng không giống. Chỉ bằng Trần Giang Hà như thế một cái người trẻ tuổi, có thể cùng Nhiếp Vệ Đông so quan hệ cứng rắn. Quả thực là nằm mơ. Ha ha, Nhiếp Vệ Đông cũng không thể một tay che trời, rượu sinh ý hắn có thể làm, đổi một đôi thủ sáo như thường có thể làm. Trần Giang Hà cười lạnh, trực tiếp gọi một cú điện thoại, "Mã cục, ra chỗ này xảy ra chút vấn đề, đội cảnh sát hình sự Hoàng Phi muốn tới bắt người." Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà đơn giản đem sự tình nói một lần. 5 phút đồng hồ. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. "Được, ta chờ ngươi 5 phút đồng hồ." Hoàng Phi hơi nhíu mày, nhìn một chút đồng hồ. Bình Giang khu bên này chỉ có một cái Mã cục, chính là phân cục cục trưởng Mã Đức Minh, có thể Hoàng Phi không hề cảm thấy Mã Đức Minh sẽ quản Nhiếp Vệ Đông sự tình, Trần Giang Hà mặt mũi không có lớn như vậy. Nhiếp Vệ Đông người sau lưng cũng cao hơn Mã Đức Minh, lớn hơn. Cũng không đến 5 phút đồng hồ, Hoàng Phi cảnh dụng bộ đàm đống nhiên vang lên. Chương 359, thu đội chương 359, thu đội Hoàng Phi, ai bảo ngươi đi lung tung bắt người, thu đội. Mã Đức Minh âm thanh trực tiếp từ bộ đàm bên trong vang lên. Mã cục, đêm qua dụ Long Tiểu Hành nhà kho bị điều, Nhiếp Vệ Đông buổi sáng hôm nay báo án, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Bộ đàm bên trong không thể nói lời quá minh bạch, bởi vì bộ đàm còn có những người khác cũng có thể nghe đến. Hoàng Phi cho rằng chỉ cần chuyển ra Nhiếp Vệ Đông danh hiệu, Mã Đức Minh liền sẽ không lại quản. Mã Đức Minh mặc dù không sợ Nhiếp Vệ Đông, nhưng khẳng định cũng phải cho Nhiếp Vệ Đông mặt mũi. Vụ án cùng Đông Hải Long Cung có quan hệ? Có thể có, chúng ta còn tại điều tra. Hoàng Phi chỉ có thể nói có thể có, không thể nói khẳng định có, bởi vì bọn họ trong tay còn chưa từng có cứng rắn chứng cứ, bất quá chỉ cần vào kết thúc, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể cầm tới chứng cứ. Không có chứng cứ ngươi liền lung tung bắt người, có biết hay không sẽ tạo thành bao lớn ác liệt ảnh hưởng. Lập tức thu đội, có việc đến trong cục nói. Mã Đức Minh không nhịn được nói. Mã cục, đây là dụ Long Tiểu Hành sự tình. Hoàng Phi hơi nhíu mày, khiếp sợ nhìn Trần Giang Hà một cái, không nghĩ tới tiểu tử này bản lĩnh như thế lớn, vậy mà đã leo lên Mã Đức Minh quan hệ. Có thể liên lụy đến Nhiếp Vệ Đông, liền tính Trần Giang Hà leo lên Mã Đức Minh quan hệ, Mã Đức Minh đồng dạng cũng sẽ không vì điểm này tiền, đi đắc tội Nhiếp Vệ Đông. Người nào sự tình các ngươi cũng không thể lung tung bắt người. Mã Đức Minh lạnh lùng nói. Là, Mã cục. Hoàng Phi âm thầm kinh hãi, xem ra Trần Giang Hà tiểu tử này cùng Mã Đức Minh quan hệ rất sâu à, Mã Đức Minh thậm chí ngay cả Nhiếp Vệ Đông mặt mũi cũng không bán, nhất định muốn bảo Trần Giang Hà. Trần lão bản, ngươi có thủ đoạn, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi cùng Nhiếp lão bản sự tình các ngươi tự mình giải quyết, cùng ta cũng không quan hệ, thu đội. Hoàng Phi đem bộ đàm giao cho người bên cạnh, thay đổi phía trước thái độ, cười ha hả nói với Trần Giang Hà một câu, xoay người rời đi. Hắn cùng Nhiếp Vệ Đông quả thật có chút giao tình, bất quá cũng chính là có chút giao tình mà thôi, Nhiếp Vệ Đông phía sau có đại lão bản, căn bản không cần hướng bọn hắn giao tiền. Tiền không đủ nhiều, giao tình tự nhiên sẽ không đủ sâu. Hôm nay cũng chỉ là cho Nhiếp Vệ Đông mặt mũi tới bắt người, song phương bối cảnh đều cứng rắn lời nói, vậy liền để bọn hắn chính mình đi đấu pháp tốt, hắn cũng không muốn chỗ tốt không có cầm tới bao nhiêu, còn chọc một thân lẳng lơ. Không cần phải vậy. Hoàng Phi người đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Rất nhanh, từng chiếc xe cảnh sát liền rời đi bắt ngay, bắt ngay người thầm giật mình, xem ra Trần Giang Hà hiện tại lẫn vào xác thực không bình thường, một cái điện thoại vậy mà liền có thể đem như thế giấy nợ đổi đi. Tất cả giải tán đi, mấy ngày nay cảnh giác một điểm. Chờ bọn hắn đi. Trần Giang Hà dặn dò một tiếng, liền xoay người lên lầu. Hắn mới vừa lên lầu, trong phòng làm việc điện thoại liền vang lên. Trần Giang Hà cầm điện thoại lên, bên trong truyền đến Mã Đức Minh âm thanh. Giang Hà, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đắc tội Nhiếp Vệ Đông, còn phóng hỏa thiêu hắn nhà kho? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Mã Đức Minh bất mãn nói. Nhiếp Vệ Đông không cho Đông Hải Long Cung cung ứng rượu, muốn Đông Hải Long Cung 50 cổ phần, ta tìm người khác lấy rượu, hắn chém bị thương ta người, ta thiêu hủy hắn nhà kho chẳng qua là đáp lại hắn mà thôi. Trần Giang Hà lời nói rất rõ ràng, hắn không phải chủ động gây chuyện, mà là Nhiếp Vệ Đông khinh người quá đáng. Nhiếp Vệ Đông khinh người quá đáng, không có khả năng không cho hắn làm đáp lại. Nhiếp Vệ Đông người này rất thích mặt mũi, mấy năm này không có mấy người dám cùng hắn không qua được, sau lưng của hắn bối cảnh rất cứng, liền ta đều kiêng kỵ, ngươi tỉnh táo một điểm, đừng có lại trêu chọc hắn. Mã Đức Minh tao mày nói, Đông Hải Long Cung bên kia cổ phần, hắn không phải rất nhìn đến bên trên, dù sao sòng bạc bên kia, Trần Giang Hà đã làm rất khá, cho nên bên này cổ phần, hắn cũng không có từng đề cập với Trần Giang Hà. Ngược lại là không nghĩ tới, Nhiếp Vệ Đông vậy mà đối Đông Hải Long Cung có chút ý nghĩ. Ta có thể không trêu chọc hắn, có thể nếu là hắn tiếp tục tìm phiền phức của ta làm sao bây giờ? Trần Giang Hà hỏi. Hắn lần này không chỉ là muốn tìm Nhiếp Vệ Đông phiền phức, còn phải giải quyết rượu vấn đề. Hiện tại Nhiếp Vệ Đông chỉ biết là hắn là từ Tứ Hải Đại Tiểu Lâu cầm rượu, còn không biết Trần Giang Hà cũng có lang hào bên kia con đường, chờ thêm đoạn thời gian Nhiếp Vệ Đông lại phát hiện cái này con đường, Đông Hải Long Cung rượu liền thật muốn bị chặt đứt. Không có rượu cung ứng, Đông Hải Long Cung còn mở cái giám a, lần này Trần Giang Hà muốn đem những vấn đề này toàn bộ đều giải quyết đi. Ngươi yên tâm, ta đến ăn bài, ta đặt cái bàn tiệc, mời Nhiếp Vệ Đông ăn cơm. Giúp các ngươi nói cùng một cái, đến lúc đó ngươi cho Nhiếp Vệ Đông nói lời xin lỗi, sự tình coi như qua, mặt mũi của ta hắn khẳng định sẽ cho. Mã Đức Minh suy nghĩ một chút nói ngươi lại chuẩn bị một khoản tiền, coi như là bồi thường, bồi cho Nhiếp Vệ Đông. Muốn bao nhiêu? Trần Giang Hà trong lòng cười lạnh, trên mặt rất bình tĩnh. Ta nghe nói Nhiếp Vệ Đông nhà kho tổn thất 100-200 vạn, ngươi liền chuẩn bị 100 vạn a, dù sao ngươi người cũng đã thương, ngươi là người của ta, ta không có khả năng để ngươi một người ăn thiệt thòi. Mã Đức Minh thừa cơ lôi kéo Trần Giang Hà. Đêm qua Nhiếp Vệ Đông nhà kho bị đốt, chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Chỉ bất quá Mã Đức Minh không biết sự tình là Trần Giang Hà làm. Mã cục, ngươi đều nói như vậy, ngươi nói thế nào, ta liền làm sao bây giờ, chỉ cần Nhiếp Vệ Đông không tại dở trò gian, vậy liền định như vậy. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút nói. 100 vạn, số tiền kia hắn không phải là không thể ra, dù sao Nhiếp Vệ Đông giang hồ địa vị còn tại đó, bối cảnh của hắn liền Mã Đức Minh đều kiêng kỵ, Trần Giang Hà không có khả năng như vậy không tức thời. Nếu như 100 vạn có thể đem sự tình đều giải quyết đi, về sau cam đoan Đông Hải Long cung rượu cung ứng, cái kia cũng không phải không được. Ngươi đợi ta điện thoại. Mã Đức Minh hài lòng cười một tiếng, cúp điện thoại. Trần Giang Hà tiểu tử này dám nghĩ dám làm, cũng biết tiếng thôi, đúng là cái nhân vật. Hắn cảm thấy, lợi dụng Trần Giang Hà thay thế Trương Tử Cương, thật đúng là có cơ hội. Lão bản, Mã Đức Minh nói thế nào? Chờ Trần Giang Hà cúp điện thoại, Lưu Viễn Sơn hỏi. Để ta cầm 100 vạn đi ra bồi cho Nhiếp Vệ Đông, hắn làm hòa sự lão, đem sự tình giải quyết. Trần Giang Hà thản nhiên nói xem ra Nhiếp Vệ Đông bối cảnh sát thực đủ cứng, Mã Đức Minh cũng trêu chọc không nổi. Từ Mã Đức Minh trong lời nói hắn liền có thể nghe được, Nhiếp Vệ Đông bối cảnh sát thực vô cùng cứng rắn, nhưng Trần Giang Hà cũng có lá bài tẩy của hắn, hắn tiếp nhận xưởng may ngắn ngủi một tháng, liền để Mã Đức Minh bọn hắn mỗi tháng tới tay chia hoa hồng nhiều khoảng 50 vạn. Mã Đức Minh bọn hắn những này phía sau màn đại lao bản hiện tại một tháng chia hoa hồng có thể cầm tới 150 vạn, liền hướng về phía những này chia hoa hồng, Mã Đức Minh cũng không có khả năng nhìn xem Nhiếp Vệ Đông đối phó hắn. Nhiếp Vệ Đông bối cảnh như thế cứng rắn, có thể cho Mã Đức Minh mặt mũi. Lưu Viễn Sơn hỏi, vậy phải xem Nhiếp Vệ Đông nhận thức không thức thời. Trần Giang Hà thản nhiên nói, nếu là hắn không thức thời đâu? Không thức thời, ta còn có những biện pháp khác. Trần Giang Hà trong mắt hàn mang lóe lên, Nhiếp Vệ Đông tài đại khí thô, xác thực khó đối phó, nhưng hắn Trần Giang Hà cũng không phải một cái quả hờ mềm. Chương 360, Hòa sự lao. Chương 360, Hòa sự lao dụ Long Tử Hành. Hoàng Phi vừa ngồi lên xe, liền cho Nhiếp Vệ Đông gọi một cú điện thoại, đem Mã Đức Minh đúng tay sự tình nói một lần. Huyền quan Bất Như hiện quản hắn chào hỏi, Hoàng Phi không có khả năng lại bắt giữ Trần Giang Hà. Có Mã Đức Minh bao bọc, tại Bình Giang khu bên này, liền xem như cục thành phố người cũng không thể trực tiếp bắt giữ Trần Giang Hà, quan trường có quan trường quy củ, nơi này chính là Mã Đức Minh khu quản hạt. Lại càng không cần phải nói là Hoàng Phi. Tiểu tạp chủng, có trách dám đốt lao tử nhà kho, nguyên lai là leo lên Mã Đức Minh. Nhiếp Vệ Đông cúp điện thoại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhiếp tổng, làm sao vậy? Hình binh tới giúp Nhiếp Vệ Đông đốt một điếu thuốc hỏi. Trần Giang Hà tiểu tử kia leo lên Mã Đức Minh quan hệ, vừa rồi Hoàng Phi đi bắt người, bị Mã Đức Minh đuổi đi. Nhiếp Vệ Đông mặt âm trầm nói, khó trách tiểu tử kia trong thời gian ngắn như vậy liền có thể lan lộn, nguyên lai là có Mã Đức Minh nâng đỡ. Hình Tân sắc mặt biến hóa, tại Bình Giang khu có Mã Đức Minh nâng đỡ, cái kia sẽ không hiếu động. Nhiếp Vệ Đông người sau lưng sắc thực so Mã Đức Minh càng quyền cao chức trọng, nhưng Nhiếp Vệ Đông khẳng định là không giải quyết được Mã Đức Minh, liền bị hơn 100 vạn hàng. Nhiếp Vệ Đông người sau lưng cũng không có khả năng bên dưới khí lực đi đối phó Mã Đức Minh. Mã Đức Minh có thể ngồi đến phân cục trưởng vị trí, chẳng lẽ phía sau liền không quan hệ? Đêm qua cái kia hơn 100 vạn hàng bị tiêu hủy, cũng là chính Nhiếp Vệ Đông gánh chịu tổn thất, người ở sau lưng hắn cũng sẽ không quản những thứ này. Nhà kho bị đốt đó là người Nhiếp Vệ Đông không làm tốt, tổn thất liền phải chính Nhiếp Vệ Đông bổ. Nhưng Nhiếp Vệ Đông cũng không sợ Mã Đức Minh. Nhiếp tổng, làm sao bây giờ? Hình Tân hỏi. Bạch đạo người không có tác dụng, vậy thì phải dùng trên đường thủ đoạn giải quyết. Người sắp xếp người, đi nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, triệu tập nhân mã, đem Đông Hải Long cung đập cho ta, nếu là gặp gỡ Trần Giang Hà, đem hắn cho ta loạn đao chém chết. Nhiếp Vệ Đông lạnh lùng nói. Hắn cũng mặc kệ Trần Giang Hà người sau lưng là ai, thiếu hắn hơn 100 vạn hàng, vậy thì phải trả giá đắt. Là, lão bản. Hình binh gật gật đầu, lập tức chuẩn bị triệu tập nhân mã. Nhiếp Vệ Đông lũng đoạn Bình Giang khu rượu cung ứng tầm 10 năm, mặc kệ là tài lực hay là thế lực, đều không phải Trần Giang Hà như thế một cái người trẻ tuổi có thể so sánh. Nhiếp Vệ Đông ra lệnh một tiếng, triệu tập trên dưới 100 hảo dám đánh dám liều mánh nhân đi quét Trần Giang Hà tráng tử dễ dàng. Đầu năm nay, chỉ cần quyền lực không mở miệng, tiền nói chuyện, cái gì khác đều phải đứng sang bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Vệ Đông đại ca lớn lại vang lên. Ta là Nhiếp Vệ Đông. Nhiếp Vệ Đông hơi nhíu mày, tiếp lên điện thoại. Lão Nhiếp, là ta, Mã Đức Minh. Trong điện thoại vang lên Mã Đức Minh cười ha hả âm thanh. Nguyên lai là Mã cục trưởng, chuyện gì a, làm phiền ngài đích thân gọi điện thoại cho ta. Nhiếp Vệ Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão Nhiếp, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trần Giang Hà là người của ta, hắn tiêu ngươi nhà kho là hắn không đúng, buổi tối hôm nay ta bày rượu, để hắn xin lỗi ngươi bồi thường, ngươi cho ta cái mặt mũi thế nào? Mã Đức Minh nói thẳng. Được, ngươi để hắn cầm 500 vạn, chuyện này liền tính kết. Nhiếp Vệ Đông không tiếng động cười lạnh. Lão Nhiếp, ngươi cái này liền quá đáng, đêm qua ngươi nhà kho mới thiêu hơn 100 vạn hàng, ngươi muốn 500 vạn quá đáng. Mã Đức Minh hơi nhíu mày, cảm thấy Nhiếp Vệ Đông không nể mặt hắn, miệng há quá lớn. Mã cục, ta Nhiếp Vệ Đông tại Bình Giang khu làm nhiều năm như vậy sinh ý, từ trước đến nay không ai dám đốt ta nhà kho, hơn 100 vạn ta bồi thường nổi, nhưng mặt mũi của ta không thể ném. Nhiếp Vệ Đông lạnh mặt nói hàng chỉ trị giá 100-200 vạn, nhưng mặt mũi của ta cũng đáng 300 vạn. Lão Nhiếp, chuyện này nói cho cùng cũng là ngươi trước chém bị thương Trần Giang Hà người, ngươi cũng là đã làm sai trước, cho ta cái mặt mũi, ta để Trần Giang Hà bồi thường cho ngươi 100 vạn, buổi tối hôm nay bày rượu xin lỗi ngươi, cho đủ mặt mũi ngươi, về sau đại gia vẫn là bằng hữu, ngươi tại Bình Giang khu lan lộn, luôn là có dùng đến ta địa phương đúng hay không? Mã Đức Minh mơ hồ lộ ra mấy phần uy hiếp ý tứ. Nhiếp Vệ Đông phía sau chỗ rửa cứng rắn, Mã Đức Minh cũng không động được. Nhưng Nhiếp Vệ Đông thủ hạ người sẽ không đồng dạng, làm cái này một nhóm, khó tránh khỏi sẽ chọc ra một số việc. Mã Đức Minh nếu thật là để mắt tới hắn thủ hạ, một khi thủ hạ của hắn phạm tội, trước đây Nhiếp Vệ Đông một cái điện thoại người liền có thể đi ra. Có thể Mã Đức Minh nếu là làm thật, vậy liền không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó Nhiếp Vệ Đông khẳng định sẽ rất phiền phức. Chẳng lẽ mỗi lần có tiểu đệ đi vào, Nhiếp Vệ Đông đều muốn tìm sau lưng mình người đi giải quyết? Như vậy, đem người sau lưng chọc phiền, Nhiếp Vệ Đông vị trí này sợ là liền muốn nhường lại. Nhiếp Vệ Đông cũng nghe ra Mã Đức Minh ý tứ, sắc mặt nháy mắt âm lãnh mấy phần. Được, Mã cục, ngươi đều mở miệng, mặt mũi ta cho, buổi tối hôm nay tại nơi nào? Nhiếp Vệ Đông mặt lạnh lấy hỏi. Buổi tối hôm nay liền tại Minh Châu Đại khách sạn, 8 giờ tối, ta chờ ngươi. Mã Đức Minh cười cúp điện thoại. Hắn liền biết, Nhiếp Vệ Đông không có khả năng không cho hắn mặt mũi này. Được, buổi tối ta đi qua. Nhiếp Vệ Đông nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lão bản, Mã Đức Minh là có ý gì? Chờ Nhiếp Vệ Đông cúp điện thoại, Hình Binh hỏi. Hắn làm hòa sự lão, để Trần Giang Hà bày rượu hướng ta xin lỗi, lại bồi ta 100 vạn. Nhiếp Vệ Đông lạnh lùng nói. Mới bồi 100 vạn. Mã Đức Minh thể diện thật lớn. Hình Binh bất mãn nói. Bồi 500 vạn là có hơi nhiều, nhưng dù Long Tiểu Hành nhà kho tổn thất hơn 100 vạn, còn để Nhiếp Vệ Đông ném đi mặt mũi, làm sao cũng phải bồi cái 300 vạn tả hữu. Mới bồi 100 vạn, cái này rõ ràng là nghĩ đè lên Nhiếp Vệ Đông túi đầu. Hừ, hắn Mã Đức Minh cầm 100 vạn liền nghĩ giải quyết ta Nhiếp Vệ Đông, khó tránh cũng quá coi thường ta. 100 vạn cũng được, nhưng đắc tội ta Nhiếp Vệ Đông, liền phải trả giá điểm cái khác đại giới. Nhiếp Vệ Đông cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nói. Mã Đức Minh bên kia cho Nhiếp Vệ Đông nói chuyện điện thoại xong, bên này lại cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại, an bài một cái buổi tối bày rượu sự tình, để Trần Giang Hà chuẩn bị kỹ càng tiền. Giang Hà, nói tốt. Văn phòng bên trong, nghe đến Mã Đức Minh gọi điện thoại tới, An Duyệt mới thở dài một hơi. Nàng cũng coi là mỗi ngày cùng rượu giao tiếp, biết Nhiếp Vệ Đông ba chữ này tại Bình Giang khu phân lượng, đắc tội Nhiếp Vệ Đông, hắn chính là cầm tiền nệ, đều có thể đem Trần Giang Hà đập chết. Có Mã Đức Minh ra mặt hỗ trợ nói cùng, sự tình mới có cứu vãn chỗ trống. Nói tốt, buổi tối cho Nhiếp Vệ Đông cầm 100 vạn, sự tình coi như qua. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Cái này 100 vạn, hắn kỳ thật đều không muốn ra, nhưng tại trên giang hồ lan lộn, muốn hiểu tiến thối, giang hồ không vẹn vẹn chỉ có chém chém giết giết, tranh dũng đấu hung ác. 100 vạn nếu như có thể đem Nhiếp Vệ Đông đường dây này giải quyết, cái kia cũng nói còn nghe được. Dù sao hắn có tổn thất, Nhiếp Vệ Đông cũng có tổn thất, cũng không tính mất mặt. Vậy liền tốt. An Duyệt trong lòng buông lỏng, cùng Trần Giang Hà nói vài câu, liền đi ra bận rộn. Chờ hắn vừa đi, Trần Giang Hà sắc mặt bình thản xuống, cho Lưu Viễn Sơn gọi một cú điện thoại. Chương 361, cho thể diện mà không cần chương 361, cho thể diện mà không cần chuẩn bị xong. Đã chuẩn bị xong. Lưu Viễn Sơn đáp ứng một tiếng. Đem đồ vật mang tới a, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Trần Giang Hà nói một tiếng, thần sắc bình tĩnh cúp điện thoại. Buổi tối, Đông Hải Long Cung. Hướng Phi cưỡng ép ra viện, hắn không yên tâm Trần Giang Hà buổi tối đi cùng Nhiếp Vệ Đông nói, cho dù có Mã Đức Minh cam đoan song phương an toàn, bọn hắn cũng không tin. Trên đường lẫn vào người đối giấy nợ trời sinh cũng không tin đảm nhiệm. Trần Giang Hà kỳ thật cũng không tín nhiệm Mã Đức Minh, hắn duy nhất tin tưởng chính là lợi ích, làm song phương lợi ích nhất trí, tự nhiên là có thể làm bằng hữu. Làm lợi ích của song phương không nhất trí, vậy liền rất dễ dàng làm địch nhân. Hiện tại hắn cùng Mã Đức Minh lợi ích trên cơ bản là nhất trí, cho nên có thể tin tưởng Mã Đức Minh. Buổi tối, Trần Giang Hà mặc vào áo khoác, mang theo Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng bên trên sàn tạ nạ. Sàn tạ nạ phía sau đi theo hai xe mini bus, trong xe tải Trương Bằng dẫn đội, hai xe mini bus dòng dã tới hơn 30 người. Đây không phải là Trần Giang Hà tất cả thủ hạng, còn có một bộ phận người lưu tại xưởng may cùng Đông Hải Long Cung, nhìn xem chẳng tử, hai cái này chẳng tử hiện tại đối Trần Giang Hà đến nói phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ba chiếc xe không lâu sau đó liền đi tới Minh Châu Đại khách sạn, Trương Bằng mang người canh giữ ở bên ngoài phòng bị bất chắc. Trần Giang Hà chỉ đem Hướng Phi cùng Trần Đại Bảo đi vào Minh Châu Đại khách sạn. Giang Hà, ngồi. Đi tới tầng 3 bao xương, Mã Đức Minh sau lưng liền đứng một người, lần trước Trần Giang Hà đi đưa tiền thời điểm gặp qua, người này là Mã Đức Minh tài xế. Mã Đức Minh liếc mắt nhìn Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng, không có phản ứng bọn hắn. Mã cục, làm phiền ngài. Trần Giang Hà vừa cười vừa nói. Không phiền phức cái gì, chỉ có trợ giúp lẫn nhau, quan hệ mới có thể dài lâu dài lâu dài nha. Mã Đức Minh thái độ ôn hòa nói bất quá, Nhiếp Vệ Đông loại người này có tiền có thế, bối cảnh thâm hậu, ngươi về sau vẫn là tận lực không nên đắc tội. Ta biết ngươi dám nghĩ dám làm, rất có năng lực, nhưng tại trên xã hội, nhất định muốn rõ ràng người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Mã cục, ngài yên tâm, dạy bảo của ngài ta nhất định ghi nhớ. Trần Giang Hà làm ra một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dạng, nhẹ gật đầu. Ha ha ha, tốt, Giang Hà, ngươi chính là cái người làm đại sự. Trần Giang Hà thái độ làm cho Mã Đức Minh vô cùng hưởng thụ. Hai người nói vài câu, Nhiếp Vệ Đông liền mang theo mấy người đi tới bao xương. Nhiếp Vệ Đông mang người cũng không nhiều, chỉ có 5-6 người, bất quá Minh Châu Đại khách sạn dưới lầu còn ngừng lại mấy chiếc sàn tạ nạ, trong sàn tạ nạ đều ngồi đầy người. Lão Nhiếp, tới, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Trần Giang Hà, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, về sau đại gia kết giao bằng hữu. Mã Đức Minh nở nụ cười đứng lên, chủ động đi nghênh đón Nhiếp Vệ Đông. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, liền ta nhà kho cũng dám đốt. Nhiếp Vệ Đông mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. "Nhiếp tổng, ngươi tổn thương ta người, ta thiêu ngươi nhà kho, cái này gọi có qua có lại." Trần Giang Hà thản nhiên nói. "Tiểu tử, cùng ta nói có qua có lại, ngươi có cái này thực lực." Nhiếp Vệ Đông giận quá thành cười, một mặt âm lãnh. Phía sau hắn người từng cái nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Chỉ cần Nhiếp Vệ Đông ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ động thủ. Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng cũng sờ tay vào ngực, chuẩn bị động thủ. "Lão Nhiếp, bớt giận, bớt giận, hôm nay ngươi đến, chính là cho ta mặt mũi, Giang Hà còn trẻ, người trẻ tuổi nhà, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, hắn đã biết sai, Giang Hà, cho Nhiếp tổng kính trà xin lỗi." Mã Đức Minh trong mắt mịt mờ hiện lên một tia bất mãn, cảm thấy Nhiếp Vệ Đông không đủ cho hắn mặt mũi, nhưng cái này tia bất mãn lóe lên liền biến mất, hắn chất lên nở nụ cười, đi tới ngăn tại giữa hai người, cưỡng ép lôi kéo Nhiếp Vệ Đông ngồi xuống. Quay đầu lại đối Trần Giang Hà nháy mắt, đem tiền cũng lấy ra. Trần Giang Hà nhìn Hướng Phi một cái, Hướng Phi đem dưới mặt bàn hắc bì hòm đem ra, để lên bàn, dương vừa mở ra, bên trong là một sấp sấp trăm nguyên tờ xanh, vừa vặn 100 vạn. Nhiếp tổng ngượng ngùng. Trần Giang Hà nâng chén trà lên, hướng Nhiếp Vệ Đông ra hiệu một cái. "Lão Nhiếp, ta làm cái hòa sự lão, chuyện trước kia coi như xong, về sau các ngươi kết giao bằng hữu, sinh ý vẫn là bình thường làm, dù sao ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được, ngươi nói có đúng hay không?" Mã Đức Minh vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ Nhiếp Vệ Đông bả vai. Hắn cảm thấy sự tình đến nơi đây, cũng liền không sai biệt lắm. Trần Giang Hà nói xin lỗi, cũng cho bồi thường. Nhiếp Vệ Đông liền nên thấy tốt thì lấy, quỳ xuống. Thật không nghĩ đến, Nhiếp Vệ Đông đống nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Đại Bảo, vậy mà muốn để Trần Giang Hà quỳ xuống. Trần Giang Hà hơi nhíu mày, sắc mặt lập tức lạnh xuống. "Trần Giang Hà, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, chuyện này coi như xong, ta Nhiếp Vệ Đông người này làm việc rất công đạo, ngươi để ta ném đi mặt mũi, vậy thì phải cũng mất mặt một chút." Nhiếp Vệ Đông bệ vệ ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. "Quỳ xuống." Nhiếp Vệ Đông sau lưng hình bình tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà quát. "Quỳ mụ mụ ngươi." Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng trực tiếp móc ra tiểu tử, liền muốn động thủ. "Ngươi mẹ nó quỳ không quỳ?" Nhiếp Vệ Đông vung tay lên, sau lưng hai cái tráng hán vén lên y phục, vậy mà trực tiếp từ y phục phía dưới lấy ra hai cái bình xịt, họng súng đen ngòm chỉ hướng Trần Giang Hà, Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng ba người. "Bành!" "Nhiếp Vệ Đông, ngươi muốn làm gì? Ở ngay trước mặt ta móc súng, ngươi thật to gan." Mã Đức Minh hung hăng vô bàn một cái, vô cùng tức giận. Nhiếp Vệ Đông ở ngay trước mặt hắn móc súng, quả thực không có đem hắn cái này phân cục trưởng để vào mắt. Mã Đức Minh sau lưng tài xế sờ tay vào ngực, cảnh giác sợ lấy thương. Tài xế cũng mang súng, chỉ bất quá hắn mang súng là hợp pháp, mà Nhiếp Vệ Đông người mang súng không hợp pháp. "Mã cục, ta hôm nay là cho mặt mũi ngươi mới tới, tiểu tử này thiêu ta hơn 100 vạn hàng, nếu như biến thành người khác, hắn chết chắc, xem tại trên mặt của ngươi, ta không muốn mệnh của hắn, chỉ cần hắn dập đầu ba cái, không quá phận à?" Nhiếp Vệ Đông lạnh mặt nói. Nhiếp Vệ Đông mục đích chính là muốn đem Trần Giang Hà mặt mũi hung hăng giẫm tại dưới chân, lấy vãn hồi mặt mũi của mình, đi ra lan lộn, trọng yếu nhất trừ tiền, chính là mặt mũi. Nhiếp Vệ Đông mặt mũi không thể ném, để Bình Giang khu gần nhất lẫn vào phong sinh thủy khởi đang hồng nổ gà con cho hắn dập đầu xin lỗi, hắn Nhiếp Vệ Đông mặt mũi liền bảo vệ. Về sau trên đường người chứng như bức nhất mấy cái kia, người nào thấy hắn cũng phải nói một tiếng Nhiếp gia có thủ đoạn. Đến mức Trần Giang Hà hôm nay ném đi mặt mũi, danh khí, hy vọng, khẳng định cũng sụt giảm không ít. Một cái cho người dập đầu nói xin lỗi đại ca, nói ra có thể có cái gì mặt mũi? Giang Hà, Hàn Tín có thể nhịn dưới khố chi nhục, ngươi. Mã Đức Minh sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nghĩ quên Trần Giang Hà chuyện lớn hóa nhỏ, đừng đem sự tình làm lớn. Không phải liền là đập cái đầu sao, bao lớn sự tình. Nhiếp Vệ Đông, ngươi là cho mặt không muốn mặt. Thật không nghĩ đến, Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, đột nhiên giật ra quần áo trên người. Chương 362, tất cả chớ động chương 362, tất cả chớ động Nhiếp Vệ Đông, ngươi là cho mặt không muốn mặt. Trần Giang Hà đột nhiên giật ra quần áo trên người, hắn y phục phía dưới, bất ngờ trói mấy cây ngòi nổ. Ngòi nổ phía trên có kiếp nổ, chỉ cần kéo một cái kiếp nổ, ngòi nổ liền sẽ bạo tạc. Nhiếp Vệ Đông người này bối cảnh rất cứng, lúc đoạn Bình Giang khu rượu nhiều năm, thân gia hướng thiếu nói, sợ rằng ít nhất đều có mấy ngàn vạn. Dạng này người sẽ cho Mã Đức Minh mặt mũi, nhưng Mã Đức Minh nghị cưỡng chế hắn túi đầu sợ rằng rất khó. Cho nên Trần Giang Hà trước thời hạn làm chuẩn bị, nếu không được chính là rút tuổi dưới đáy nổi, hắn ngược lại muốn xem Nhiếp Vệ Đông có bỏ được hay không chính mình ngàn vạn thân ra cùng hắn liều mạng. "Giang Hà, ngươi điên." Mã Đức Minh giật nảy cả mình, đột nhiên đứng lên. Một cái ngòi nổ uy lực cũng không nhỏ, cái này ba bốn cây ngòi nổ sắp vỡ, trong phòng này đừng nghĩ có một cái người sống. Đập cái đầu cũng không phải bao lớn sự tình, cần dùng tới liều mạng như vậy. "Mã cục, đi ra lăn lộn." Đầu chính là cột vào dây lưng quần bên trên, nếu Nhiếp tổng không nghĩ thật tốt nói, vậy chúng ta sẽ không nói. Trần Giang Hà lạnh lùng nói. Hướng Phi cùng Trần Đại Tráng một mặt khiếp sợ, còn không có kịp phản ứng, bọn hắn căn bản không biết Trần Giang Hà trên thân trói lại ngoài nổ, nếu thật là cần trói ngoài nổ, cũng có thể cột vào trên người bọn họ mới đúng. Nhiếp Vệ Đông sau lưng hai cái tráng hán vội vàng đem họng súng nhắm ngay Trần Giang Hà. Nhiếp Vệ Đông sắc mặt biến thành dị thường khó coi, hắn đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, bị người dùng thương chỉ vào tình huống có, nhưng bị người cầm ngoài nổ uy hiếp, còn là lần đầu tiên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Trần Giang Hà tiểu tử này vậy mà làm tới ngòi nổ. Nhiếp Vệ Đông sẽ không biết, những này ngòi nổ kỳ thật không phải Trần Giang Hà, mà là Bạch Giang, ngòi nổ đều là tại Bạch Giang biệt thự bên trong tìm tới. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta Nhiếp Vệ Đông là bị dọa lớn? Ta cũng không tin ngươi có đảm lượng kéo tiếng sấm quản." Nhiếp Vệ Đông sắc mặt thiết thanh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Hắn thực sự nói thật, cầm đao uy hiếp người, đại đa số người cũng dám. Nhưng thật dám đem người đâm chết, trong này 10 cái có lẽ liền một cái đều không có. Bằng không mà nói, trên xã hội như vậy nhiều chuyện bất bình, đã sớm máu chảy thành sông. Giết người cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói là kéo tiếng sấm quản, cùng người đồng quy vu tận. Nhiếp tổng, ngươi dám cược sao? Trần Giang Hà cười cười, một câu liền để Nhiếp Vệ Đông sắc mặt triệt để cứng đờ. Không sai, hắn dám cùng Trần Giang Hà cược mệnh sao? Hắn hiện tại giá trị bản thân mấy ngàn vạn hơn nữa, lúc đoạn Bình Giang khu rượu sinh ý nhiều năm, có tiền có thế, có hoa không xong tiền, chơi không xong nữ nhân. Lão bà hài tử đã sớm di dân hải ngoại. Hắn như thế tốt thời gian, cần dùng tới cùng một cái ma cà đông cực mệnh. Cho dù chỉ có một phần bạn cơ hội, hắn cũng không cần được. Trần Giang Hà, ngươi thật đúng là cái nhân vật, là ta xem thường ngươi. Nhiếp Vệ Đông nhíu mắt, trong lòng có chút hối hận, hắn phía trước không hề biết Mã Đức Minh là Trần Giang Hà chỗ dựa, còn tưởng rằng Trần Giang Hà chỉ là một cái vận khí tốt lăn lộn lên tiểu lưu manh. Một cái không có dễ phiêu bình, còn không phải tùy ý hắn nắm. Thật không nghĩ đến, Trần Giang Hà không dựa vào núi cứng rắn, hơn nữa còn là người điên, không có người nguyện ý trêu chọc một người điên. Liên vì Đông Hải Long cung điểm này cổ phần, không đáng. Có thể ngươi liền khẳng định, chính mình nhất định so thương nhanh. Nhiếp Vệ Đông lạnh lùng nói. Hai cái bình xịt, ngón tay khẽ động, thương nháy mắt liền có thể vang, hai phát nếu có thể nháy mắt đánh chết Trần Giang Hà sợ là chưa chắc có cơ hội đem ngòi nổ kéo vang. Ta không cần so thương nhanh. Trần Giang Hà bỗng nhiên giòn vang huýt sáo, một thân ảnh bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, từ tầng 3 ngoài cửa sổ lật đi vào. Tất cả chớ động. Lưu Viễn Sơn mang theo khẩu trang cái mũ, từ cửa sổ lật đi vào, một tay lôi kéo kiếp nổ, một tay bưng bình xịt, họng súng nhắm ngay Nhiếp Vệ Đông. Trên người hắn, đồng dạng trói ba cây ngòi nổ. Bảo vệ Nhiếp tổng. Hình binh sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên một bước, đem Nhiếp Vệ Đông bảo hộ ở sau lưng. Hắn ngăn tại Nhiếp Vệ Đông phía trước, có thể thay Nhiếp Vệ Đông đỡ đạn, nhưng ngòi nổ một vang, trong bao xương tất cả mọi người cho hết trứng, Nhiếp Vệ Đông phía trước đứng không đứng người, căn bản không ảnh hưởng. Lưu Viễn Sơn xuất hiện, để Nhiếp Vệ Đông triệt để mất đi phần thắng. Hắn bên ngoài bây giờ người nhiều hơn nữa cũng vô ích, không có người có thể cứu được mệnh của hắn. Giang Hà, đừng xúc động, Nhiếp tổng, ngươi cũng bất giận, liền vì hơn 100 vạn hàng, không đáng dạng này, không đáng dạng này. Mã Đức Minh vội vàng đứng lên, ngăn tại giữa hai người hòa giải, Nhiếp tổng, để ngươi người trước tiên đem thương thu lại, thu súng lại. Tất cả mọi người là thân gia mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người, vì trên dưới 100 vạn hàng đem mạng mất, chuyển đi mới là trò cười. Trần Giang Hà, giang hồ sóng sau đè sóng trước, ngươi có gan. Nhiếp Vệ Đông gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, không thể không thừa nhận, cái này giang hồ vĩnh viễn tuổi trẻ, bởi vì vĩnh viễn có người tuổi trẻ tiến vào cái này giang hồ. Không có gì cả, chỉ có một cái mạng thời điểm, mệnh không đáng tiền. Cái gì cũng có, chỉ có một cái mạng thời điểm, mệnh đáng tiền nhất. Thu súng lại. Nhiếp Vệ Đông mặt lạnh lấy, chỉ có thể cúi đầu, để cho thủ hạ người thu súng lại. Buổi tối hôm nay, hắn là cắm. Lão Nhiếp, để ngươi người đi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ, tất cả mọi người là bằng hữu, vũ đao lộng thương làm cái gì? Mã Đức Minh lại để cho Nhiếp Vệ Đông đem thủ hạ của hắn đuổi đi ra. Giang Hà, ngươi cũng là, để ngươi người trước rời đi. Trần Giang Hà đối Lưu Viễn Sơn nháy mắt, lại đối Hướng Phi bọn hắn nói các ngươi đi ra ngoài trước. Lão bản, ngươi cẩn thận. Hướng Phi còn có chút không yên tâm, chần chờ một chút, cùng Trần Đại Tráng cùng rời đi bao xương. Bọn hắn đi, Nhiếp Vệ Đông vung tay lên, mới để cho hình binh bọn hắn mang người rời đi. Chờ bọn hắn đi, Lưu Viễn Sơn mới lật ra cửa sổ, nhưng hắn đến cùng là rời đi vẫn là không có rời đi, ai cũng không dám cam đoan. Người cũng đi ra. Đợi mọi người đều đi, Mã Đức Minh cũng đem tài xế của mình đuổi ra ngoài. Trong bao xương, chỉ còn lại Mã Đức Minh, Nhiếp Vệ Đông cùng Trần Giang Hà ba người. Giang Hà, ngươi quá xúc động, chuyện gì không thể thật tốt nói, liền vì chút chuyện này, không đến mức làm nghiêm trọng như vậy. Mã Đức Minh làm bộ phê bình Trần Giang Hà một câu, lại rót hai chén trà, nói với Nhiếp Vệ Đông láo nhiếp, ngươi cũng là lao giang hồ, làm gì cần phải cùng Giang Hà người trẻ tuổi này không qua được đâu. Ngươi cũng biết, bọn hắn người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, làm việc bất chấp hậu quả. Ngươi đều là thành danh đã lâu đại ca, muốn có khí độ. Đến, ta làm cái hòa sự lão, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây. Cái này chén cùng đầu trà các ngươi uống, về sau đại gia kết giao bằng hữu, sinh ý như thường làm, đến mức nhà kho sự tình, lão nhiếp ngươi liền đối ngoại nói là cháy, cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Như vậy mọi người mặt mũi đều sống dễ chịu. Nhiếp Vệ Đông mặt không hề cảm xúc, bưng chén trà, cũng không có cùng Trần Giang Hà chạm cốc, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thủ hạ đều đi ra, nên túi đầu, cũng dễ dàng túi đầu. Cái này 100 vạn, ta muốn mang đi, liền nói là ngươi cho ta bồi thường, đến lúc đó ngươi đi lấy hàng, số tiền kia, ta cho ngươi chống đỡ tiền hàng. Nhiếp Vệ Đông lạnh mặt nói, lấy đi cái này 100 vạn, hắn không đến mức ở trước mặt thủ hạ quá mất mặt. Nhiếp tổng, cảm ơn. Trần Giang Hà cười cười, nâng chén trà lên, cũng là uống một hơi cạn sạch. Chương 363, sợ vỡ mật chương 363, sợ vỡ mật Trần lão bản, hiện tại ta có thể đi được chưa? Nhiếp Vệ Đông để chén xuống, mặt không thay đổi hỏi. Nhiếp tổng, mời, chuyện này hôm nay chớ để ở trong lòng, chúng ta về sau giao tiếp thời gian còn nhiều. Trần Giang Hà cười làm một cái thủ hiệu mời. Mã cục hảo nhãn lực, lôi kéo đều là giang hồ mấy nhân. Nhiếp Vệ Đông nhìn Mã Đức Minh một cái, trực tiếp nhấc lên giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi. Nhiếp Vệ Đông ra ngoài đem giường đưa cho Hình Minh, Hình Minh nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một cái, đi theo Nhiếp Vệ Đông rời đi. Từ khi Nhiếp Vệ Đông lăn lộn sau khi thức dậy, gần nhất những năm này, hắn còn là lần đầu tiên rơi xuống như thế lớn té ngã. Giang Hà, ngươi quá xúc động, hôm nay có ta ở đây, không đến mức làm thành dạng này. Mã Đức Minh lại đối Trần Giang Hà nói. Mã cục, tại trên đường lăn lộn, nếu để cho người cảm thấy ta dễ ức hiếp, ta liền sẽ một mực bị người khi dễ, chỉ có để người cảm thấy ta không dễ ức hiếp, những cái kia nghị ức hiếp ta người tại động thủ phía trước mới sẽ cân nhắc một chút. Trần Giang Hà lấy ra khói, không có điểm đốt, Nhiếp Vệ Đông sau ngày hôm nay, không quản hắn đối với ta không có nhiều lấy, về sau muốn sống mái với ta, đều sẽ cân nhắc một chút. Trần Giang Hà thủ hạ, có người nguyện ý vì hắn chói ngòi nổ đến đàm phán. Nhiếp Vệ Đông về sau liền tính muốn động Trần Giang Hà, cũng phải suy nghĩ một chút, liền tính giải quyết Trần Giang Hà, có thể hay không có người sẽ thay Trần Giang Hà báo thủ. Cho dù chỉ có vạn nhất có thể, Nhiếp Vệ Đông động thủ phía trước cũng sẽ cân nhắc một chút. Cái kia được thôi, hôm nay cứ như vậy, ta đi trước, về sau có việc điện thoại liên lạc. Mã Đức Minh vô vô Trần Giang Hà bà bay, cũng đứng dậy vội vã rời đi. Trần Giang Hà trên thân còn chói ngòi nổ, hắn thực tế không muốn tiếp tục ở tại nơi thị phi này. "Lão bản, thật xin lỗi, chuyện lần này ta không làm tốt." Hướng Phi đi tới, vô cùng hổ thẹn. Bọn hắn những này làm thủ hạ, Trần Giang Hà cầm tiền nuôi bọn hắn, thời khắc mấu chốt, còn cần chính Trần Giang Hà chói ngòi nổ đến đàm phán. Hướng Phi cảm thấy đây đều là bọn hắn sự tình làm không đúng chỗ. Liên tính muốn chói ngòi nổ, cũng có thể là hắn đến chói mới đúng. Có thể Hướng Phi không hiểu, kẻ liều mạng mãi mãi đều có thể dùng tiền tìm tới, nhưng xem như giang hồ đại lão, dám chính mình đánh bạc mệnh đi liều, mới sẽ để người e ngại. Chính mình liều mạng cùng cầm mạng của người khác đi liều, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người thay ta làm việc, bị người chém mấy đao, đã làm thật tốt, đi thôi, không cần nghĩ như vậy nhiều. Trần Giang Hà vỗ một cái Hướng Phi bả vai, mặc vào áo khoác, đứng dậy xuống lầu. Hướng Phi cùng A Nam bị chém về sau, Trần Giang Hà đã cho bọn hắn một người cầm 1 vạn an gia phí. Hai người bị chém thương thế không nghiêm trọng lắm, bằng không, hắn khẳng định sẽ cầm càng nhiều. Một người 1 vạn đã so giá thị trường giá cả cao rất nhiều, đầu năm nay, đi ra chém người một cái tay, 5.000 khối tiền đều có rất nhiều người làm. 3-5 vạn liền có thể mua một cái mạng. Ví dụ như Lý Đại Dũng mệnh, chính là từ Hải Đông Hoa 5 vạn khối tiền mua. Trần Giang Hà xe của bọn hắn đội rất nhanh quay trở về Đông Hải Long Cung. Cùng lúc đó, Nhiếp Vệ Đông ngồi tại đầu hổ chạy bên trong, khó chịu không lên tiếng hút thuốc. "Nhiếp tổng, ngài yên tâm, ta sẽ tìm người đối phó Trần Giang Hà." Hình binh mặt lạnh lấy, trầm giọng nói. "A binh, ngươi nói ta có phải hay không đã già?" Nhiếp Vệ Đông đột nhiên hỏi. "Nhiếp gia, ngài mới vừa vặn 50 tuổi, không có chút nào già." Hình binh vội vàng nói. "Năm đó xưởng luyện thép đóng cửa, ta mới ra ngoài lăn lộn, khi đó ta vừa vặn ngoài 30, cả nhà liền 100 khối tiền đều không bỏ ra nổi đến, một nhà 4 miệng người, đều trông cậy vào ta kiếm tiền ăn cơm. Cái này mới mười mấy năm công phu, bằng thành biến thành một tòa thành phố lớn, chỉ là một cái bình giang khu đều có 100 vạn nhân khẩu, vận khí ta tốt gặp quý nhân. Hiện tại có tiền có thế, người nhà đều di dân đi biển đối diện, trong ngân hàng tổn tiền, cả một đời cũng xài không hết. Nếu như ngươi mười mấy năm trước nói cho ta, ta hiện tại có thể lăn lộn thành dạng này, ta nhất định sẽ cảm thấy ngươi tại mơ mộng hão huyền. Năm đó ta, cũng giống hôm nay Trần Giang Hà, hăng hái, dám cầm chính mình mệnh đi cược, đi liều, bởi vì khi đó trừ một cái mạng, ta cái gì cũng không có. Nhiếp Vệ Đông hút thuốc, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn xem ngoài cửa sổ xe, chuyện tối hôm nay đột nhiên để hắn có chút mất hết cả hứng, nản lòng phách trí. Hắn đều lão bản lớn như vậy, hà tất còn muốn cùng những này đầu đường cặn bã giành thức ăn, lấy mạng đập. Hình binh yên lặng nghe lấy, không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật ta cũng không hận Trần Giang Hà, ngươi lý giải sai, cũng là vì tiền, hắn là vì tiền, ta cũng là vì tiền, không có đúng sai, ta cùng hắn cũng không có cái gì xung đột lợi ích, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến Bạch Giang, hắn thu con nuôi làm tay chân, thay hắn làm một chút bận sự tình nát sự tình. Nhìn xem lập tức liền muốn bình an lên mở, không nghĩ tới nói không có liền không có. Nhiếp Vệ Đông hít một hơi thật sâu khói, Bạch Giang tại Bình Giang khu cũng là nhân vật có mặt mũi, hắn cùng Nhiếp Vệ Đông khẳng định nhận biết, hai người cùng một chỗ nếm qua không ít lần cơm. Có thể Bạch Giang nói không có liền không có, giang hồ có người truyền thuyết hắn rửa tay trộm vàng, đi nước ngoài, có thể Nhiếp Vệ Đông rất rõ ràng, Bạch Giang khẳng định là bị người xử lý. Cái này giang hồ chính là như vậy, muốn đi đến cuối cùng, bình an lên bờ không có mấy người. Nhiếp Vệ Đông hiện tại là phong quang, có thể hắn không nghĩ tương lai mình rơi xuống giống như Bạch Giang hạ tràng. Hình binh bỗng nhiên hiểu được, Nhiếp Vệ Đông đây là bị dọa vỡ mật. Hắn chỉ sợ là muốn đi. Dù sao hiện tại Nhiếp Vệ Đông cùng bọn hắn không giống, hắn đã kiếm đủ tiền, không cần lại liều mạng. "Nhiếp tổng, ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không quản người nào muốn đối phó ngài, đều phải bước qua thi thể của ta." Hình binh hiểu được, lập tức lộ ra một bộ phẫn nộ bộ dạng, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi, ta vẫn là yên tâm, về sau làm tốt vào, ta như thế năm nhất sạp hàng sinh ý, về sau khẳng định muốn tìm người giao đi qua." Nhiếp Vệ Đông vô vô Hình binh bả vai nói. Vừa rồi Hình binh đối mặt họng súng, chủ động ngăn tại trước mặt hắn, Nhiếp Vệ Đông đối điểm này phi thường hài lòng. Hắn liền tính tranh công thành lui thân, cũng không nỡ từ bỏ như thế lớn lợi ích, tốt nhất là hắn xuất ngoại, núp xa xa, viên trình điều khiển quốc nội sinh ý đã kiếm tiền, cũng đầy đủ an toàn. Bất quá, hắn vừa rời đi vị trí này, đem chính mình quan hệ giao ra, tình huống kia sẽ không đồng dạng, nói không chừng lập tức chính là người đi trả lệnh hạ tràng. Muốn đem trong tay quan hệ giao ra, cũng phải tìm một cái người tin được. Chuyện này vẫn chưa tới gấp gáp thời điểm. Trần Giang Hà đem Nhiếp Vệ Đông giải quyết, tiểu tử này thật đúng là có chút thủ đoạn, ta cảm thấy có thể để hắn thử nhìn một chút. Trên đường trở về, Mã Đức Minh lấy ra đại ca lớn, cũng gọi một cú điện thoại. Nghĩ hù sợ Nhiếp Vệ Đông cũng không dễ dàng, xem ra cái này Trần Giang Hà quả thật có chút bản lĩnh. Bên đầu điện thoại kia, bất ngờ chính là lần trước cùng Mã Đức Minh gặp mặt váy đỏ nữ nhân, cái này váy đỏ nữ nhân dị thường mê hồn, mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy dài nhỏ thuốc lá, tư thái vô cùng ưu nhã. Cái kia để hắn thử xem. Để hắn thử xem đi. Chương 364, muốn động thủ chương 364, muốn động thủ Viễn Sơn, hôm nay làm phiền ngươi, đem đồ vật giấu kỹ, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trở lại Đông Hải Long Cung, Trần Giang Hà bí mật thấy Lưu Viễn Sơn, cho Lưu Viễn Sơn 2 vạn khối tiền, để Lưu Viễn Sơn đem ngòi nổ cùng thương đều mang đi giấu đi. Trần Giang Hà hiện tại cố ý để Lưu Viễn Sơn phai nhạt ra khỏi, trên cơ bản chỉ có nhóm đầu tiên đi theo Trần Giang Hà người nhận biết Lưu Viễn Sơn. Nhóm thứ 2 tới gặp qua Lưu Viễn Sơn, nhưng đối Lưu Viễn Sơn không quen thuộc. Trần Giang Hà cũng dặn dò qua, về sau bất kể là ai hỏi thăm Lưu Viễn Sơn, đều muốn nói không rõ ràng, không cần biết. "Lão bản, buổi tối hôm nay ta không có làm chuyện gì." Lưu Viễn Sơn cảm thấy vô công bất thụ lộc, buổi tối hôm nay hắn gần như cũng không có làm gì, không nên cầm cái này tiền. "Người cái gì cũng không làm, Nhiếp Vệ Đông cũng sẽ không bị hù dọa, cầm đi." Trần Giang Hà cười cười, không nói lời gì, đem tiền nhét vào Lưu Viễn Sơn trong tay. Lưu Viễn Sơn chỉ có thể nhận lấy tiền, mang theo đồ vật lặng lẽ rời đi. Hắn nhà máy sửa chữa đã khai trương, đồ vật liền giấu ở nhà máy sửa chữa bên trong. Sáng ngày thứ 2, Trần Giang Hà liền sắp xếp người đi dụ Long Tiểu Hành kéo hàng. Dụ Long Tiểu Hành người rất phối hợp, muốn cái gì hàng liền cho cái gì hàng, cũng không có nâng chuyện tiền, chỉ nói là ghi cái sổ sách, chờ cuối tháng lại nói. Cuối tháng thời điểm, khẳng định là từ cái kia 100 vạn tiền hàng bên trong trừ. Hiện tại Bình Giang khu trên đường đều tại điên truyền, nói Trần Giang Hà là người điên, trên thân chói ngòi nổ cùng Nhiếp Vệ Đông đàm phán, dưới tình huống bình thường, không có người nguyện ý trêu chọc một người điên. Nhất là không có xung đột lợi ích thời điểm, cũng không có cần phải đi trêu chọc một người điên. Bởi vì ngươi không biết một người điên đến cùng có thể làm được chuyện gì. Song bạc sự tình bị giải quyết, rượu cung ứng cũng giải quyết, Trần Giang Hà sinh ý phát triển không ngừng, Bình Giang khu đã không có người cảm thấy Trần Giang Hà không xứng với Bắc Nhai lão đại danh tiếng. Có rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, Trần Giang Hà thực lực bây giờ, so Bạch Giang đỉnh phong thời điểm càng lợi hại. Thời gian cứ như vậy qua vài ngày, Đông Hải Long cung sinh ý càng ngày càng tốt, Trần Giang Hà còn liên lạc lên 4 mùa hoa sao ca nhạc Chu Ánh, thỉnh thoảng để nàng đến xin đơn chẳng. Từ khi 4 thông hậu cần Đinh Bằng lần trước xung quan giận dữ là Hồng Nhan, muốn làm cao hải, Chu Ánh đối ngoại liền chính thức thừa nhận là Đinh Bằng vị hôn thê. Cũng coi là trấn an tốt Đinh Bằng. Là một cái tiểu phú nhị đại vị hôn thê, giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, có chút nam nhân liền thích lao bà của người khác, vị hôn thê, đem lão bà của người khác vị hôn thê thu lên giường, đã cảm thấy chính mình rất có bản lĩnh. Chu Ánh rất có thủ đoạn, du tẩu tại rất nhiều nam nhân ở giữa, đem những nam nhân này đùa nghịch xoay quanh, Đinh Bằng cũng một mực không có phát hiện, vị hôn thê của mình là cái chỉ cần có tiền, ai cũng có thể bên trên nữ nhân. Những chuyện này không có quan hệ gì với Trần Giang Hà, Trần Giang Hà để Chu Ánh tới chỉ là vì lợi dụng danh tiếng của nàng, kéo một chút bản địa chất lượng tốt hộ khách tới. Theo Đông Hải Long cung sinh ý càng ngày càng tốt, Lý Tiến Đường còn từ phía bắc mời một nhóm đại dương mã tới, những này đại dương mã đa số đều là người Nga, từng cái chân dài eo nhỏ, tóc vàng mắt xanh, tràn đầy dị quốc phong tình cảm. Có chút đại lão bản liền tốt cái này một cái, Lý Tiến Đường đem các nàng đóng gói một cái, nói là trước đây Sa Hoàng quý tộc hậu đại, cuối cùng một đời Sa Hoàng bị chặt đầu sau đó, những người này gia tộc liền nghèo túng, nếu không cũng không thể đến làm nghề này. Tất nhiên là quý tộc hậu đại, giá cả tự nhiên sẽ không đồng dạng. Đồng dạng là đại dương mã, một cái có bối cảnh cố sự, một cái không có. Vậy khẳng định sẽ không, Lý Tiến Đường làm những sự tình này rất có một bộ. Đông Hải Long cung khai trương vẫn chưa tới một tháng, nghe nói sinh ý tại Bình Giang khu đã gần với Trương Tử Cương cung điện bù kinh ngạm, đưa tới không ít đồng hành ngắm mắt. Hiểu Hiểu không ở nhà. Tối hôm đó, Trần Giang Hà mang theo một thân mùi rượu, đi tới Lưu Văn phòng khám bệnh. Lưu Văn lúc đầu đã nghỉ ngơi, Trần Giang Hà vừa qua đến, nàng lại vội vàng hầu hạ Trần Giang Hà tắm, chờ vận động xong, Trần Giang Hà ôm Lưu Văn, cái này mới nhớ tới, hình như không thấy được Lưu Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu cho ở trường đã có gần một tháng. Lưu Văn có chút ít u oán. Lưu Hiểu Hiểu ở lại trường học, nàng cuối cùng có thể thả ra, có thể Trần Giang Hà gần đây bận việc, đến số lần cũng rất ít, liền Lưu Hiểu Hiểu trọ ở trường cũng không biết. A, đúng, đã khai giảng. Trần Giang Hà cái này mới kịp phản ứng, đại học đã sớm khai giảng, Lưu Hiểu Hiểu đi học. Bằng thành đại học khoảng cách Lưu Văn phòng khám bệnh không tính gần, lại thêm Lưu Hiểu Hiểu trưởng thành, nghỉ trọ ở trường cũng rất bình thường. Giang Hà, ta. Lưu Văn do dự một chút, đang muốn mở miệng, Trần Giang Hà đại ca lớn đột nhiên vang lên. Uy, là ta. Trần Giang Hà hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ, thuận tay nhận điện thoại, muộn như vậy là ai gọi điện thoại cho hắn? Trần lão bản, ta muốn bắt đầu động thủ. Trong điện thoại vang lên Tô Tú âm thanh. Lưu Văn Bình hai lặng lẽ nghe lấy, nàng mơ hồ nghe đến đó là thanh âm một nữ nhân, muốn như vậy còn cho Trần Giang Hà gọi điện thoại, nữ nhân này cùng Trần Giang Hà quan hệ tuyệt đối không bình thường. Động thủ cái gì? Trần Giang Hà hơi nhíu mày. Từ lần trước tới qua một lần Đông Hải Long cung sau đó, khoảng thời gian này Tô Tú một mực không tìm đến qua hắn, hắn cũng không có quan tâm nữ nhân này đang làm cái gì. Hắn muốn là tính toán đợi đưa ra công phu sau đó, lại giúp Tô Tú mưu đồ an bài một chút, đối phó Tiền Bảo Ngọc. Hiện tại xem ra, nữ nhân này có ý nghĩ của mình. Cũng không biết, nàng có hay không cái kia năng lực, thực hiện ý nghĩ của mình. Đối phó Tiền Bảo Ngọc. Tô Tú nói ta gọi điện thoại chính là thông báo ngươi một tiếng, ta bên này vừa động thủ, Tiền Bảo Ngọc khả năng sẽ hoài nghi đến ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Chờ ta làm xong, lại đi qua bồi ngươi. Tô Tú nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Là ai à? Lưu Văn giả bộ lơ đãng mà hỏi. Một cái bằng hữu, có hơi phiền toái. Trần Giang Hà hơi nhíu mày, không có giải thích quá nhiều. Giang Hà, ta nghĩ đem phòng khám bệnh chuyển tới Bắc Ngai đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Văn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đột nhiên hỏi. Chuyển tới Bắc Ngai. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy cái chủ ý này cũng không tệ, đến lúc đó có chút việc, cũng thuận tiện đi nhìn, mà còn đi Bắc Ngai, Lưu Văn cũng an toàn hơn một điểm, ngươi xem trọng địa phương không có. Còn không có nhìn, ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi ý kiến. Lưu Văn lắc đầu. chuyển tới Bắc Ngai là chuyện tốt, vậy ta giúp ngươi xem một chút, có nơi thích hợp ngươi liền rời đi qua. Trần Giang Hà trực tiếp đáp ứng. Giang Hà, ngươi thật tốt. Lưu Văn kích động tại Trần Giang Hà trên mặt hôn một cái, sau đó chui vào hạ lương chăn, chậm rãi hướng phía dưới. Cùng lúc đó, Tô Tú nói chuyện điện thoại xong, ngồi tại một chiếc trong sạn tạ nạ, nhìn xem một người tiến vào một nhà quán mặt trược tầng 3, nhà này quán mặt trược chính là một tòa tầng 3 dân cư lầu nhỏ. Một tầng tầng 2 đều bày biện bàn mặt trược, bình thường chính là chơi mặt trược địa phương. Tầng 3 bên kia trông coi người, trên lầu là một cái sòng bạc, có mười mấy tấm cái bàn. Nơi này cũng là Tiền Bảo Ngọc thủ hạ một chỗ sòng bạc nơi ở nó. Chương 365, sòng bạc phóng hỏa. Chương 365, sòng bạc phóng hỏa trà lâu. Làm cái gì? Ba cái lưu manh đứng tại tầng 3 đầu bậc thang, chính ngậm lấy điếu thuốc tán gâu đánh rắm. Nhìn thấy có người tới, một cái lưu manh ánh mắt quét tới, muốn đi lên chơi hai cái. Người kia lộ ra một mặt lấy lòng nụ cười. Ngươi nhìn xem có chút mặt xinh a, mang tiền sao? Lưu manh quan sát một chút nam nhân. Mang theo, mang theo. Nam nhân kéo ra y phục, lộ ra một sấp tiền, đoán chừng có cái hơn ngàn. Mang theo hơn ngàn đi ra chơi, cũng coi là khách hàng lớn, lưu manh thái độ lập tức tốt hơn nhiều. Chỉ cần là đến đưa tiền, vậy cũng là đại gia. Lên đi. Lưu manh tránh ra đường, làm cho nam nhân lên lầu. Nam nhân lên lầu dạo qua một vòng, trên lầu trướng khí mù mịt, mùi thuốc lá nặng sợ người, không ít đồ khách vây tại một chỗ, chính lớn tiếng ồn ào, gào to. Trên lầu không ít bức tường đều bị đập mất, đem gian phòng đều liên thông ở cùng nhau, tổng cộng không sai biệt lắm có mười mấy tấm cái bàn, không phải chơi tam công, chính là chơi nổ kim hoa. Trên mặt bàn bày biện từng đống tiền, cái này sòng bạc chơi chính là tiền mặt. Trên cơ bản loại này chẳng tử chơi đều là tiền mặt, chơi thẻ đánh bạc, đồ khách không tin được làm cái cũng tin không được đồ khách, vẫn là chơi tiền mặt, tất cả mọi người yên tâm. Nam nhân dạo qua một vòng, gặp không có người chú ý hắn, lặng lẽ vặn ra cốc giữ nhiệt, đem trong chén đồ vật đổ vào một cái bàn phía dưới. Sau đó giả vờ đốt thuốc, đánh lấy bật lửa, hướng bên cạnh đi vài bước, lặng lẽ đem bật lửa ném vào dưới mặt bàn hắn đổ ra xăng nháy mắt liền bị đốt. Oeng! Một trận sóng nhiệt nháy mắt bộc phát, ngọn lửa trực tiếp nhảy lên, đem bàn đánh bật đốt. Má ơi, cháy! Một bàn này đổ khách lập tức hét dầm lên, nhanh chóng chạy trốn. Cái này sòng bạc vốn là địa phương nhỏ, nhiều người, vừa xuất hiện hỗn loạn, có người bị đụng đổ, có cái bàn trực tiếp bị hất đổ, tiền giấy rơi trên mặt đất, không ít tua đỏ mắt đổ khách thừa cơ đoạt tiền, dẫn đến trong sòng bạc càng thêm hỗn loạn. Đừng loạn, đừng loạn, đều mẹ nó đừng loạn. Nhìn trang tử người xông tới, còn muốn duy trì một cái trật tự, trực tiếp bị những cái kia hốt hoảng chạy trốn đổ khách đụng đổ, từng cái đổ khách điên cuồng chạy ra ngoài. Nam nhân kia cũng thừa dịp loạn chạy đi. Tầng 2, tầng 1 chơi mạt trược người cũng luống cuống, từng cái liên tục không ngừng đi theo chạy trốn. Lâu nhỏ vừa loạn, lúc đầu hỏa thiêu không lớn, không ai có thể lo lắng dập lửa, chỉ trước mắt, hỏa liền đốt càng lúc càng lớn, dần dần đem toàn bộ sòng bạc đều đốt lên. Không đến nửa giờ, mới có người nhớ tới cho Tiền Bảo Ngọc gọi điện thoại. Tiền ca, không tốt, số 16 sòng bạc cháy. Cái gì? Tiền Bảo Ngọc ôm hai cái cô nàng, ngay tại ôn nhu hương bên trong dễ chịu, vừa nhận được điện thoại lập tức giật nảy cả mình, đột nhiên nhảy dựng lên. Tiền Bảo Ngọc gần nhất ngay tại chỉnh hợp sòng bạc, thu từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn chàng tử sau đó, dưới tay hắn hiện tại chàng tử khoảng chừng 2-30 cái. Một cái chàng tử ít nhất phải thả 4-5 người nhìn xem, nhìn chàng tử, khấu trừ, cho vay tiền, cái này đều cần người, mà còn cần vẫn còn tin được người. Hắn căn bản không có như vậy nhiều người tin được. Nếu là không có người tin được tại, sòng bạc bị tiểu đệ làm tay chân rút tiền hắn cũng không biết. Cho nên Tiền Bảo Ngọc suy nghĩ cái biện pháp, hắn chuẩn bị đem tất cả sòng bạc đều chỉnh hợp một cái, đem khá là nhỏ chàng tử chỉnh hợp thành một cái lớn một chút chàng tử. Đem tương đối gần chàng tử chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Đem đủ khách bọn họ đều hướng dẫn đến cùng một chỗ, tập trung một cái, 20-30 cái chàng tử, chỉ để lại 20 cái, thậm chí là 15 cái cũng được. Tiền Bảo Ngọc hiện nay ngay tại làm chuyện này, hắn còn đem mới sòng bạc đều số hiệu, sòng bạc tách ra quản lý, ngoại trừ một bộ phận hắn tâm phúc thủ hạ, những người khác không biết cái khác chàng tử cụ thể tại nơi nào. Cái này số 16 chàng tử chính là một cái trong số đó. Chờ lấy, ta lập tức đi qua. Tiên Bảo Ngọc sắc mặt khó coi, đẩy ra bên người nữ nhân, vội vã ra ngoài, ngồi vào vương miện trong ghế xe. Lão công, đợi lát nữa ngươi còn về không trở về. Hai nữ nhân vội vàng đuổi tới. Hồi cái rắm. Tiên Bảo Ngọc khó chịu lưu lại một câu, lập tức thúc giục tài xế lái xe, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn, vương miện phía sau đi theo một chiếc sạn tạ nạ, trong sạn tạ nạ ngồi 4-5 người. Đây đều là hắn tâm phúc tiểu đệ. Bình thường một mực đi theo hắn, bảo vệ hắn an toàn. Bất quá hôm nay buổi tối không biết vì cái gì, Tiên Bảo Ngọc cảm giác có chút bất an, suy nghĩ một chút, lại lấy ra đại ca lớn, gọi một cú điện thoại. Không đến nửa giờ, hai chiếc xe một trước một sau, đi tới sòng bạc bên này. Nhìn xem còn tại cháy hừng hực lầu nhỏ, Tiền Bảo Ngọc sắc mặt triệt để biến thành dị thường thiết thanh. Phía trước chỉ là lầu nhỏ tầng thứ 3 đang thiêu đốt, hiện tại toàn bộ lầu nhỏ đều đốt lên. Đội phòng cháy chữa cháy đã chạy tới, ngay tại cứu hỏa. Người chết không có. Tiền Bảo Ngọc sắc mặt thiết thanh, một phát bắt được nhìn chàng tử tiểu đệ cổ áo. Hình như không có. Cái kia Lưu Manh hoảng sợ nói, nếu là người chết, chuyện kia liền phiền toái, không người chết còn cường một điểm. Có thể thiêu như thế một tòa nhà, vẫn sẽ có phiền phức, cần khắc phục hậu quả. Mà còn một tòa nhà, tăng thêm sòng bạc ngừng kinh doanh mang tới tổn thất, đây nhất định là một số tiền lớn. Tiên Bảo Ngọc nghe được không người chết, trong lòng đung lòng, lập tức sắc mặt y nguyên khó coi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại cháy? Tiên Bảo Ngọc tiếp tục truy vấn. Không biết, khả năng là đầu thuốc lá ném loạn, đem thứ gì bốc cháy. Lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, đổ khách bọn họ đều chạy, nhìn chàng tử cũng không có thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng chính là ném loạn đầu thuốc lá loại hình, đưa tới cháy. Phế vật, đều mẹ nó là một đám phế vật, lão tử nói bao nhiêu lần, không muốn tại sòng bạc bên trong dễ cháy vật, lão tử không phải còn thả bình chữa cháy sao? Vì cái gì không cần? Tiên Bảo Ngọc tức giận thổ huyết. Hắn vừa mới cho Trần Giang Hà đưa 150 vạn, hiện tại cái này một đốt, lại là một số tiền lớn không có. Tiền ca, lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, người đều hướng bên ngoài chạy, chúng ta muốn cứu hỏa đều xông vào không nổi, chờ có thể vào hỏa đã đốt rất lớn, căn bản cứu không được. Lưu Manh kinh hoàng giải thích. Lúc ấy người đều hướng bên ngoài chạy, những cái kia Lưu Manh cũng luống cuống, nào có dũng khí đi cứu hỏa, mỗi một người đều đi theo chạy xuống lầu, chờ nhớ tới muốn cứu hỏa, tầng 3 đã triệt để bốc cháy. Nào có Lưu Manh nguyện ý cầm chính mình mệnh đi liều. Tiền ca, tính toán, người bên kia đang nhìn. Một tên tiểu đệ đi tới thấp giọng nói nói. Bên kia đồn công an người cũng tới, Tiền Bảo Ngọc sắc mặt khó coi, đành phải trước gọi điện thoại khắc phục hậu quả, đem sự tình giải quyết, sau đó lại điều tra những chuyện khác. Không quản chuyện ngày hôm nay là cháy, vẫn là có người cố ý làm, hắn khẳng định đến điều tra rõ ràng. Chờ Tiền Bảo Ngọc nói chuyện điện thoại xong khắc phục hậu quả, lầu nhỏ hỏa cũng bị dập tắt, Tiền Bảo Ngọc đi qua chuẩn bị một cái, muốn để đội phòng cháy chữa cháy hỗ trợ, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao đội phòng cháy chữa cháy xử lý đây là chuyên nghiệp. Bên kia nhân viên chữa cháy bắt đầu điều tra, Tiền Bảo Ngọc nhìn xem thời gian, đã quá muộn, hắn lưu lại đại ca đại hà mã, nói một tiếng, dẫn người rời đi. Chương 366, tiện nhân kia phía sau có người. Chương 366, tiện nhân kia phía sau có người đi. Tiền Bảo Ngọc ngồi vào trong xe, xoa mi tâm. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, không thể lại giống là lúc còn trẻ như thế một đêm nào. Bất quá 3-40 tuổi chính là sông niên kỷ, hiện tại không sông, chẳng lẽ đợi đến cũ dích thời điểm lại sông sao? Vương Miện, Santana một trước một sau, chính trở về Tiền Bảo Ngọc nơi ở hai chiếc xe vừa rời đi không bao lâu, Tiền Bảo Ngọc đại ca lớn bỗng nhiên vang lên. Tiền lão bản, căn cứ bước đầu thăm dò, nhà của ngươi bốc cháy điểm là tại tầng 3, thiêu đốt vật khả năng là xăng, chúng ta hoài nghi là có người phóng hỏa. Phóng hỏa? Tiền Bảo Ngọc biến sắc, đây quả nhiên không phải ngoài ý muốn. Hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện, đúng lúc này, nghiêng trong đất một xe mini bật đột nhiên lao đến, hung hăng đâm vào Vương Miện bên cạnh. Vương Miện bị đụng phát ra tiếng vang, kém chút bị đụng đổ. Người trong xe nháy mắt ngã trái ngã phải, có người đầu đâm vào trên xe, lập tức vỡ đầu chảy máu. Chém chết Tiền Bảo Ngọc. Trong xe tải người mở cửa xe, từng cái xách theo đao, trực tiếp hướng Tiền Bảo Ngọc vào tới. Khóa lại cửa xe. Tiền Bảo Ngọc sắc mặt đại biến, ôm đầu, đội vàng tò người ra chui vào phòng điều khiển ấn xuống chốt mở đem cửa xe khóa kín, hai cái Lưu Manh xông lại kéo cửa xe, không có kéo ra. Bảo vệ Tiền ca. Phía sau sạn tạ nạ bên trên 5-6 cái Lưu Manh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đẩy cửa xe ra, đội vàng lao đến, chém chết bọn hắn. Trên xe tải, một bộ phận Lưu Manh đi nện cửa sổ xe, một bộ phận quay người ngăn lại Tiền Bảo Ngọc thủ hạ người, song phương lập tức hòa thành một khối. Mụ mụ ngươi, đi chết. Một cái Lưu Manh nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém vào Tiền Bảo Ngọc một cái thủ hạ trên đầu. Người này kêu thảm một tiếng ngã xuống, trên đầu máu me nhảy mùa một mảnh. Không đợi cái này Lưu Manh chém người thứ hai, bên cạnh một cái khác Tiền Bảo Ngọc thủ hạ một chân đem hắn đập lăn, hung hăng một đao chém vào hắn bả vai. A, cái này Lưu Manh kêu thảm một tiếng, trên bả vai vết thương sâu đủ thấy xương. Hỗn chiến bên trong, thỉnh thoảng có kêu thảm vang lên, giọt máu tại trên mặt đất, giống như là từng đóa tràn ra hoa. Bất quá Tiền Bảo Ngọc thủ hạ ít người, rất nhanh liền bị nhóm người này đánh liên tục bại lui. Thiên sư nó, cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. Tiền Bảo Ngọc trốn trong xe lật ra đao, vừa sợ vừa giận giống to. Hắn xem như là hiểu được, buổi tối hôm nay cái này Hỏa Long Tiêu cabin chính là một cái bẫy, nhóm người này phía sau màn người tính tới bên này chẳng từ một đốt, hắn khẳng định sẽ tới. Những người kia mục tiêu căn bản không phải thiêu hủy cái này sòng bạc, mà là phục kích hắn. Cách đó không xa, một chiếc sán tạ nạ cửa xe bỗng nhiên mở ra. Dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ Tô Tú xuống xe, nàng trắng nón mảnh khảnh tay ngọc ở giữa kẹp lấy một cái dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, chính lông mày nhíu lại nhìn xem một màn này. Tiên Bảo Ngọc phản ứng rất nhanh, kịp thời khóa lại cửa xe, bằng không, hiện tại người này sợ rằng đã bị chém chết. Chém chết Tiên Bảo Ngọc. Ta khen thưởng 20 vạn. Tô Tú đống nhiên lạnh gương mặt xinh đẹp lên tiếng. Chém chết Tiền Bảo Ngọc. Nghe xong lời này, đám này Lưu Manh con mắt nháy mắt liền đỏ lên, từng cái giống giận, giống như là không muốn sống đồng dạng vào tới. Đây chính là 20 vạn, dựa theo hiện tại giá thị trường, bọn hắn 10 năm đều chưa hẳn có thể kiếm đến 20 vạn. Những này Lưu Manh đỏ hồng mắt liều mạng, Tiền Bảo Ngọc thủ hạ lập tức gánh không được, không phải bị ném lăn, chính là bị chém liên tục bại lui. Bành! Có Lưu Manh thừa cơ vung lên gậy bóng chảy, hung hăng nện ở Vương Miện trên cửa sổ xe, hai lần liền đem Vương Miện cửa sổ xe tạc toái. Sau đó cái này Lưu Manh cầm đao tiến vào cửa sổ xe. Mụ mụ ngươi đi chết. Đao đâm về Tiền Bảo Ngọc, Tiền Bảo Ngọc dùng tay đỡ lấy, nháy mắt ra chóc thịt bong, kịch liệt đau nhức kích thích hắn điên cuồng. Người này con mắt một đỏ, trở tay để lại Lưu Manh tay, từng đao đột nhiên hướng Lưu Manh cái cổ chọc vào đi qua. Phúc phúc phúc, ba đao hung hăng đâm vào Lưu Manh cái cổ. Cái này Lưu Manh giống như là một đầu bị cắt cái cổ lấy máu heo, vùng đây mấy lần liền bất động. Nhưng xông tới Lưu Manh càng ngày càng nhiều, có Lưu Manh tạp thoái Vương Miện khác một bên cửa kính xe, một đao chém vào Tiền Bảo Ngọc trên lưng. A, Tiền Bảo Ngọc kêu thảm một tiếng, vội vàng quay đầu, một đao chặt xuống, phúc. Hắn vừa vặn một đao chém vào sau lưng Lưu Manh trên tay, cái kia Lưu Manh kêu thảm một tiếng, mấy cây ngón tay rơi tại trong xe. Tay của ta a. Cái này Lưu Manh ôm chính mình tay lảo đảo lui lại, máu điên cuồng từ hắn gãy ngón tay trô bừng lên. Tiền ca. Đúng lúc này, lại có một xe mini bật vọt mạnh đi qua, xe dừng lại, mười mấy cái Lưu Manh từ trên xe tải lao đến, vừa xuống xe liền điên cuồng chém người. Bọn hắn chém đều là Tô Tú người. Những người này là Tiền Bảo Ngọc thủ hạ. Tô tỷ, không giải quyết được, đi thôi. Trong sàn ta nạ tài xế thấy tình thế không ổn, lập tức đối Tô Tú hô. Vương bắt đạn. Tô Tú gương mặt xinh đẹp khó coi, đem dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá ném một cái, chỉ có thể không cam lòng lên xe, phát tín hiệu để bọn hắn lui. Tích tích. Sàn ta nạ ấn hai lần loa, lại lóe hai lần đèn, sau đó lập tức lái đi. Đi, đi, đi mau. Bên kia Lưu Manh tiếp vào tín hiệu, có Lưu Manh hô to một tiếng, tất cả Lưu Manh xoay người chạy. Sử dụng mẹ nó, đừng để bọn hắn chạy. Tiền Bảo Ngọc thủ hạ hô to một tiếng, còn muốn truy, bị Tiền Bảo Ngọc ngăn lại. Đừng đuổi theo, trước đưa ta đi bệnh viện. Tiền Bảo Ngọc máu me khắp người, cũng không biết cái này máu là chính hắn, vẫn là những người khác. Đưa Tiền Ca đi bệnh viện, mau mau. Dưới tay hắn người như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thấy Tiền Bảo Ngọc máu me khắp người, đội vàng đem Tiền Bảo Ngọc đưa đi bệnh viện. Đem thi thể xử lý, đừng để người bắt được cái trôi. Tiền Bảo Ngọc che lấy vết thương, còn không quên bàn dao. Tiến vào trong xe cái kia Lưu Manh đã bị hắn đâm chết, cái này Lưu Manh thi thể nhất định phải xử lý, bằng không khả năng sẽ mang đến phiền phải lớn. Hơn một giờ sau đó, Tiền Bảo Ngọc tại bệnh viện xử lý xong vết thương. Bệnh viện trong phòng bệnh bên ngoài, một hai chục hào Lưu Manh thần sắc bất thiện ngăn tại nơi đó, hút thuốc, nói chuyện. Tiểu y tá cùng bác sĩ căn bản không dám ngăn lại. Thiện nhân, ta ngược lại là xem nhẹ nàng. Tiền Bảo Ngọc ngồi tại trên giường bệnh, vào giờ phút này, hắn đã biết, phía trước phục kích hắn người, chính là Tiền Bảo Ngọc lao bà Tô Tú. Hắn phía trước căn bản là không có đem Chu Mãn Sơn cái này tái hôn lao bà để vào mắt. Tô Tú không phải Chu Mãn Sơn nguyên phối, là Chu Mãn Sơn có chút ít tiền sau đó, cuốn quýt chặt lấy cưới đến cái thứ hai lão bà. Tô Tú dòng dã so Chu Mãn Sơn nhỏ 10 tuổi, Tiền Bảo Ngọc phía trước căn bản là không có coi Tô Tú là chuyện quan trọng. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối bị phục kích, hắn kém chút liền bị Tô Tú xử lý. Hiện tại hồi tưởng lại, Chu Mãn Sơn cùng Tô Tú kết hôn phía trước, chỉ là có chút ít tiền, mặc dù đã lăn lộn không ít năm, nhưng thế lực một mực không lớn. Là lấy Tô Tú mấy năm này, Chu Mãn Sơn sinh ý bỗng nhiên phát triển không ngừng, ngắn ngủi 2-3 năm, liền cùng Từ Hải Đông, Tiền Bảo Ngọc địa vị ngang nhau. Thậm chí còn ép Tiền Bảo Ngọc cùng Từ Hải Đông một đầu, trong này khó nói có hay không Tô Tú công lao. Đại ca, ngươi nói là người nào đang ủng hộ Tô Tú? Nếu là không có người giúp Tô Tú, Tô Tú một cái nữ nhân có đảm lượng cùng ngươi không qua được. Tiền Bảo Ngọc thủ hạ đông nhiên nói. Chương 367, tham dò Trần Giang Hà. Chương 367, tham dò Trần Giang Hà. Ngươi có ý tứ gì? Tiền Bảo Ngọc biến sắc. Hắn vốn là trời sinh tính đa nghi, thủ hạ kiểu nói này, hắn cũng có chút hoài nghi Tô Tú phía sau là có người hay không hỗ trợ. Tô Tú một cái nữ nhân, dưới tay cho dù có ít tiền, cũng không có mấy người, nàng dám cùng Tiền Ca ngài không qua được. Thủ hạ thấp giọng nói liền tính giải quyết ngài, nàng một cái nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể làm bình giang khu nữ đổ vương? Bang thành, ước thành, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái gì nữ đổ vương. Ngươi hoài nghi người nào? Tiên Bảo Ngọc ánh mắt lóe lên một cái. Trần Giang Hà. Thủ hạ chém đinh chặt sắt nói nghe nói Trần Giang Hà hiện tại giải quyết nhất vệ đồng quan hệ, chính là binh cường mã tráng thời điểm, hắn khoảng thời gian này một mực tại chiêu binh mãi mã, nói không chừng là nghĩ nuốt vào bình giang khu tất cả sòng bạc. Ta mỗi tháng cho hắn giao 150 vạn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, hắn cần dùng tới đối phó ta. Tiền Bảo Ngọc chần chờ một chút, có chút hoài nghi, nhưng vẫn là có chút không quá tin tưởng. Tiền Ca, nếu là hắn đem bình giang khu sòng bạc đều chiếm, chỉ những thứ này chẳng tử, hắn một tháng vân đến tay chí ít có 300 vạn, 300 vạn có thể so với hơn 150 vạn không ít. Tiền Bảo Ngọc hiện tại cầm xuống những này chẳng tử, mỗi tháng cho Trần Giang Hà 150 vạn, lại thêm phương diện khác đều chuẩn bị xong sau, trong tay mình còn có thể rơi cái hơn 100 vạn. Đây là hắn lợi nhuận. Trần Giang Hà xác thực có khả năng muốn đem điểm này lợi nhuận cũng muốn lấy. Dù sao không có người sẽ ghét bỏ chính mình nhiều tiền. Nếu là Trần Giang Hà muốn đối phó ta, vậy thì có điểm phiền phức. Tiền Bảo Ngọc sắc mặt khó coi. Trần Giang Hà có thể làm được Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn, chưa hẳn sẽ không có thể làm được hắn. Nghe nói liền Nhiếp Vệ Đông tại Trần Giang Hà trước mặt cũng để cho bước, Trần Giang Hà nếu thật là muốn đối phó hắn, hắn phiền phức liền lớn. Tiền Ca, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, làm Trần Giang Hà. Thủ hạ hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn, hạ giọng hung hắn nói, tiên hạ thủ vi cường, như thế nào bên dưới? Ngươi có nắm chắc một lần liền có thể giải quyết hắn? Tiên Bảo Ngọc một mặt bực bội, nếu là không thể duy nhất một lần giải quyết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Lại nói đây đều là suy đoán, hiện tại chúng ta cũng không thể xác định Tô Tú người sau lưng là ai. Tô Tú người sau lưng nếu thật sự là Trần Giang Hà, đêm qua phục kích ta cũng sẽ không chỉ có mấy người kia. Tiên Bảo Ngọc sắc mặt âm tình bất định, nói trắng ra, người có tên, cây có bóng, hiện tại Trần Giang Hà chính là bình giang khu một cây cờ, thực lực không đủ, căn bản không ai dám trêu chọc Trần Giang Hà. Tiên Bảo Ngọc cũng không muốn cùng Trần Giang Hà khai chiến, hắn đã sợ Trần Giang Hà. Lão bản, ta có cái biện pháp, có thể thăm dò Trần Giang Hà. Thủ hạ bỗng nhiên hạ giọng, tại Tiền Bảo Ngọc bên tai nói vài câu. Tốt, cứ làm như thế, nếu có thể xác định Tô Tú phía sau chính là Trần Giang Hà, chúng ta liền nghĩ biện pháp xử lý Trần Giang Hà. Tiền Bảo Ngọc cắn răng, lạnh lùng nói. Sáng sớm hôm sau, Trần Giang Hà còn không có từ Lưu Văn trong nhà rời đi. Một đôi cánh tay ngọc đè ở Trần Giang Hà trên thân, Lưu Văn tựa sát tại trong ngực, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung, mềm mại khuôn mặt tiểu diễm ướt át, giống như một đóa đã hoàn toàn nở rộ kiểu diễm hoa tươi. Nhìn Trần Giang Hà ngao ngoe muốn động, hắn không thể lại đến một phát. Đúng lúc này, đại ca của hắn lớn bỗng nhiên vang lên. Giang Hà, làm sao vậy? Lưu Văn nghe đến động tĩnh, mơ mơ màng màng mở to mắt. Không có việc gì, có điện thoại, ngươi tiếp tục ngủ. Trần Giang Hà thuận tay sờ soạn một cái. Nha. Lưu Văn thực sự là quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng trở mình, cho Trần Giang Hà một cái chân bóng lưng ngọc, lại lần nữa ngủ thật say. "Uy, là ta." Trần Giang Hà cau mày, nhận nghe điện thoại. "Trần ca, là ta, Tiền Bảo Ngọc." Trong điện thoại vang lên Tiền Bảo Ngọc âm thanh. "Tiền lão bản, chuyện gì?" Trần Giang Hà hỏi một câu. "Đêm qua Tô Tú chuyên môn gọi điện thoại tới, nói là muốn đối phó Tiền Bảo Ngọc, Tiền Bảo Ngọc hiện tại gọi điện thoại tới, chẳng lẽ cùng Tô Tú làm sự tình có quan hệ? Không biết Tô Tú đêm qua làm cái gì, cái này thoạt nhìn cũng không thể cầm Tiền Bảo Ngọc thế nào. Tiền Bảo Ngọc cái này không cũng còn tốt tốt tại gọi điện thoại. Trần ca, đêm qua ta bị người chém, hiện tại đang ở bệnh viện, ta đoán chừng là từ Hải Đông hoặc là Chu Mãn Sơn thủ hạ làm, bọn hắn khẳng định vẫn là không cam tâm đem chàng tử nhường lại, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút như thế nào đối phó bọn hắn." Tiền Bảo Ngọc cắn răng, trong thanh âm tràn đầy hận ý, "Ngươi bị người chém, tổn thương có nặng hay không?" Trần Giang Hà kinh ngạc hỏi. Đây không phải là trang, hắn xác thực không biết Tiền Bảo Ngọc bị người chém, xem ra Tô Tú còn có chút bản lĩnh, bất quá lần này không thể trực tiếp giải quyết Tiền Bảo Ngọc, lần sau chưa hẳn liền có cơ hội tốt như vậy. Lần này Tô Tú thất thủ, Tiền Bảo Ngọc bên kia khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. "Không có gì, một điểm bị thương ngoài ra, những tên kia nghĩ giải quyết ta không dễ như vậy." Tiền Bảo Ngọc cố ý giả trang ra một bộ chẳng hề để ý ngữ khí nói. "Cái kia đi, ngươi ở đâu cái bệnh viện, ta chờ một lúc đi qua tìm ngươi." Trần Giang Hà nói thẳng. "Tại hai bệnh viện." Tiền Bảo Ngọc cùng Trần Giang Hà lại nói hai câu, sau đó cúp điện thoại. "Tiền ca, thế nào?" Tiền Bảo Ngọc một tràng cắt điện lời nói, thủ hạ vội vàng hỏi. "Hắn nói đợi lát nữa tới, ta cảm giác hắn hình như không biết đêm qua ta bị tập kích sự tình." Tiền Bảo Ngọc cũng có chút đắn đo bất định. Hắn tự nhận là chính mình nhìn người rất chuẩn, Trần Giang Hà không giống như là trang, hắn hình như xác thực không biết chính mình bị chém sự tình. Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua, thật không phải là hắn tại phía sau màn chỉ điểm? "Tiền ca, chẳng lẽ thật không phải là hắn?" Thủ hạ cũng có chút làm không rõ ràng. Song bạc lợi nhuận lớn, gần nhất nhiễu loạn lại nhiều, có người khác nghĩ chặn ngang một tay, cũng không phải không có khả năng. Tiền Bảo Ngọc suy nghĩ một chút nói chờ Trần Giang Hà tới lại nói, nếu là hắn dám đến, đã nói lên chuyện tối ngày hôm qua đoán chừng cùng hắn quan hệ không lớn, nếu là hắn không dám đến, cái kia chuyện tối ngày hôm qua liền khẳng định là hắn làm. "Tiền ca nói rất đúng, liền nhìn Trần Giang Hà có dám tới hay không." Tiền Bảo Ngọc tại trong bệnh viện an bài một hai chục người thổi kèn bên dưới, nếu là Trần Giang Hà trong lòng có quỷ, hoặc là không dám đến, hoặc là khẳng định sẽ mang đại lượng nhân viên tới. Mặc kệ là loại nào, khẳng định đã nói lên Trần Giang Hà cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ. Tiền Bảo Ngọc tại trong bệnh viện chờ đợi, hơn một giờ sau đó, Trần Giang Hà lái xe tiến bệnh viện. Trần Giang Hà chỉ dẫn theo bốn người tới, Hướng Phi, Trần Đại Tráng, A Kiện cùng A Quang. Ngoài ra còn có người cả xe tại bệnh viện bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Trần Giang Hà biết Tiền Bảo Ngọc sáng sớm gọi điện thoại, khẳng định là hoài nghi hắn, nếu là hắn mang rất nhiều người đi qua, rõ ràng chính là nói cho Tiền Bảo Ngọc, là tại để phòng hắn. Cho nên hắn không mang nhiều người, chính là bình thường đi ra ngoài phối trí, 4 đến 6 cái thủ hạ đi theo, vì để phòng vạn nhất, Trần Giang Hà còn an bài Trường Cường cùng Chu Binh mang theo một đội nhân mã, mai phục tại phụ cận. Một khi có việc, bọn hắn có thể lập tức chạy tới tiếp viện. Chương 368, Mã Đức Minh điện thoại chương 368, Mã Đức Minh điện thoại đại ca, Trần Giang Hà đến rồi. "Dịu ta." Trong phòng bệnh, Tiền Bảo Ngọc cố ý lộ ra một bộ dáng yếu ớt, thoạt nhìn tổn thương không nhẹ. "Lão Tiền, làm sao sẽ làm thành dạng này?" Trần Giang Hà biết người này đang diễn kịch, hắn cũng chứa một bộ quan tâm bộ dáng đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Trần Giang Hà chỉ dẫn theo bốn người, Tiền Bảo Ngọc trong lòng bùng lòng. Xem ra Trần Giang Hà trong lòng không có quỷ, ăn ngay nói thật, Tiền Bảo Ngọc căn bản không hy vọng cùng Trần Giang Hà khai chiến, hắn đối Trần Giang Hà có một loại cảm giác sợ hãi. Từ Hải Đông cùng Chu Mãn Sơn là kết cục gì, hắn nhìn rõ ràng. Hắn không nghĩ chính mình cũng rơi xuống kết cục như vậy. "Đêm qua ta một cái chàng tử bị thiêu, ta đi qua nhìn, không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám đao thủ mai phục ta, may mắn mệnh ta lớn, không phải vậy Trần ca ngươi hôm nay liền không gặp được ta." Tiền Bảo Ngọc cười khổ một tiếng. "Biết là ai làm sao?" Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, hút một hơi. "Dẫn đầu kêu Tô Tú, là Chu Mãn Sơn lão bà." Tiền Bảo Ngọc sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn đêm qua chẳng khác gì là kém chút bị một cái nữ nhân giải quyết. Cái này nếu là truyền đi, hắn trên mặt cũng không có cái gì hào quang. "Một cái nữ nhân?" Trần Giang Hà lông mày nhíu lại, giả vờ như không biết Tô Tú là ai, trong lòng buồn cười, Tiền Bảo Ngọc hiện tại đã có điểm bay, khắp nơi hóng gió nói chính mình là Bình Giang khu đổ vương. Không nghĩ tới Tô Tú vừa ra tay, liền kém chút đem hắn giải quyết. Cũng không biết là Tiền Bảo Ngọc quá phế, vẫn là Tô Tú nữ nhân này quả thật có chút bản lĩnh. "Là một cái nữ nhân?" Tiền Bảo Ngọc sắc mặt có chút ngượng ngùng, "Trần ca, ngươi chớ xem thường nữ nhân này, Tô Tú có thể là Chu Mãn Sơn hiền nội trợ, Chu Mãn Sơn ngắn ngủi mấy năm công phu liền có thể cùng ta cùng từ Hải Đông Bình khởi bình tọa, nữ nhân này ở bên trong lên đại tác dụng. Nàng có bản lãnh đi nữa cũng chỉ là một cái nữ nhân, lão Tiền, ngươi tìm ta, không phải là muốn để ta giúp ngươi đối phó một cái nữ nhân à?" Trần Giang Hà phun ra một điếu thuốc vọng, nhàn nhạt hỏi. "Không phải, không phải, một cái nữ nhân, chính ta có thể làm được." Tiền Bảo Ngọc xấu hổ cười cười, còn muốn nói chuyện, Trần Giang Hà đại ca lớn bỗng nhiên vang lên. Hướng Phi tiếp một cái điện thoại, sắc mặt biến hóa. "Lão bản, Mã cục điện thoại." Hướng Phi đem đại ca lớn đưa tới. "Lão Tiền, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần gọi điện thoại cho ta." Trần Giang Hà vỗ một cái Tiền Bảo Ngọc bà bay, cầm đại ca lớn đi ra ngoài. Tiền Bảo Ngọc nhìn xem Trần Giang Hà bóng lưng, trong mắt lóe lên một vẻ ghen ghét, tại Bình Giang khu mở sòng bạc, không đi thông Mã Đức Minh quan hệ sao được? Tiền Bảo Ngọc kỳ thật cũng có Mã Đức Minh quan hệ, đáng tiếc, Mã Đức Minh một mực không có coi hắn là chuyện quan trọng, hắn mỗi tháng đi đưa tiền, đều chỉ có thể đem tiền giao đến Mã Đức Minh tài xế trong tay, liền Mã Đức Minh mặt cũng không thấy. Hắn không có Trần Giang Hà như thế cứng rắn quan hệ, chỉ có thể cho từng cái khu quản hạt đồn công an sở trưởng nhiều đưa một điểm, nếu là hắn có thể giống Trần Giang Hà dạng này, được đến Mã Đức Minh coi trọng, căn bản cũng không cần chim những sở trưởng kia. Lão bản, xem ra chuyện tối ngày hôm qua không có quan hệ gì với Trần Giang Hà. Tiên Bảo Ngọc Tâm Phúc tiểu đệ thấp giọng nói nói, Trần Giang Hà hiện tại còn cần đến ta, hắn mỗi tháng chuyện gì đều không cần quản, liền có thể cầm 150 vạn, không có đụng đến ta đạo lý. Tiên Bảo Ngọc cũng cảm thấy là dạng này, các người đem người tràn ra đi, đem Tô Tú cái kia xú nương môn cho ta tìm ra, ta muốn nàng chết. Là, Thiên ca. Tiên Bảo Ngọc bên này, xác định Trần Giang Hà cùng chuyện tối ngày hôm qua không quan hệ, hắn lập tức bắt đầu sắp xếp người tìm Tô Tú, không quản Tô Tú phía sau còn có ai, hắn đều phải đem nữ nhân này giải quyết đi. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà đi ra phòng bệnh, một đường đi xuống lầu dưới. Mã cục, chuyện gì? Trần Giang Hà cầm đại ca lớn hỏi. Buổi trưa hôm nay có cái cục, tại Nam Hà ẩm thực tư nhân, ngươi qua đây tham gia một cái, ta giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi biết một cái. Mã Đức Minh nói. Có việc. Trần Giang Hà lông mày nhíu lại, lập tức liền ý thức được Mã Đức Minh khẳng định là có việc, bằng không, làm sao sẽ có thời gian rảnh rỗi giới thiệu cho hắn bằng hữu gì? Những này cái gọi là bằng hữu, là xưởng may phía sau màn mặt khác lão bản, vẫn là người khác. Trần Giang Hà vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức liền bài trừ đi là xưởng may phía sau màn mặt khác lão bản, xưởng may phía sau màn mặt khác lão bản sẽ không dễ dàng như vậy liền thấy hắn. Đối những ông chủ kia đến nói, Mã Đức Minh chính là một đạo tường lửa, bọn hắn là lợi dụng Mã Đức Minh đến bảo vệ chính mình, làm sao có thể tùy tiện liền từ tường lửa bên trong đi ra tới. Mã Đức Minh muốn giới thiệu, hẳn là những người khác. Có chút việc, ngươi yên tâm, là chuyện tốt, giữa trưa tới ngươi liền biết. Mã Đức Minh thần thần bí bí nói. Được, Mã cục, giữa trưa ta đi qua. Trần Giang Hà cười nói. Lão bản, làm sao vậy? Chờ hắn cúp điện thoại, hướng phi hỏi. Mã Đức Minh giữa trưa tìm ta, hắn chỉ sợ là có chuyện gì không dễ làm, muốn tìm ta làm. Trần Giang Hà cao mày, mơ hồ đoán được là chuyện gì. Khó thực hiện chúng ta sẽ không làm. Hướng phi nói. Ha ha, đi thôi, trước trở về. Trần Giang Hà cười cười, Hướng phi còn không có ở trong xã hội gặp phải quá nhiều đánh đập, không biết cái gì gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có một số việc, thân ở vị trí kia, ngươi không làm sẽ có người đẩy ngươi không ngừng hướng phía trước, không thể không làm. Có đôi khi làm tiểu đệ cũng là một niềm hạnh phúc, không cần giống như là lão đại như thế cân nhắc như vậy nhiều. Ngồi vào trong xe, Trần Giang Hà trực tiếp cho Tô Tú gọi một cú điện thoại. Ta mới vừa thấy Tiền Bảo Ngọc, hắn không có việc gì, chính là bị thương ngoài da, ngươi không có giải quyết hắn, hắn liền sẽ không buông tha ngươi, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, hắn người khẳng định sẽ khắp nơi tìm ngươi. Trần Giang Hà nói. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, đêm qua tính toán Tiền Bảo Ngọc vận khí tốt, lần sau hắn liền sẽ không lại có vận khí như vậy. Tô Tú lạnh lùng nói. Ân, ngươi xem đó mà làm. Trần Giang Hà nói đơn giản hai câu, liền cúp điện thoại. Hắn cùng Tô Tú nhiều lắm là xem như là có chút mong manh ngắn ngủi nhân duyên, nói thật, Tô Tú là cái rất có mị lực nữ nhân, vóc người nóng bỏng, dáng dấp xinh đẹp, kỹ thuật cũng tốt. Nhưng Tô Tú tại lợi dụng hắn, hắn cũng tại lợi dụng Tô Tú. Tô Tú nếu như có thể làm được Tiền Bảo Ngọc, vậy đối với Trần Giang Hà đến nói là một chuyện tốt, Tô Tú không giải quyết được Tiền Bảo Ngọc, hắn cũng không có tổn thất gì. Tô Tú muốn báo thủ, vậy liền để nàng đi dạy vào tốt. Một pháo giao tình cũng không có bao sâu. Bất quá, nếu như Tô Tú xác thực có năng lực, Trần Giang Hà cũng không để ý kéo nàng một cái. Giữa trưa, Trần Giang Hà vẫn là rất cẩn thận chuẩn bị nhân mã, chính hắn chỉ dẫn theo Trần Đại Tráng cùng Hướng Phi hai người, A Kiện cùng A Quang mang theo 7-8 người, chờ ở phía ngoài trên xe tải. Cho dù là Mã Đức Minh tổ cục, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Chờ Trần Giang Hà đi tới Nam Hà ẩm thực tư nhân, Mã Đức Minh đã đến. Nơi này bên ngoài thoạt nhìn bình thường, bên trong lại tương đối lớn, hoàn cảnh ưu nhã, chỉ có từng cái tách ra bao sương, một bàn bàn khách nhân sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Tư mật tính vô cùng cường. Chương 369, thay thế Trương Tử Cương chương 369, thay thế Trương Tử Cương Giang Hà, ngồi. Ta tới cho ngươi giới thiệu, vị này là Lôi tổng, Lôi Quốc Phú, làm bất động sản sinh ý, cắt đá, khối đất, cùng bất động sản dính dáng sinh ý hắn đều làm, thân gia chí ít có mấy chữ số, 10 con số. Vừa vào bao xương, trong bao xương đã ngồi mấy người, Mã Đức Minh vẻ mặt tươi cười hướng Trần Giang Hà giới thiệu. Lôi tổng. Trần Giang Hà cười cười, hướng Lôi Quốc Phú nhẹ gật đầu. Mã cục nói đùa, ta nếu là có cái này thân gia, đã sớm xuất ngoại hưởng phúc đi, Trần lão đệ thật sự là tuổi trẻ tài cao a, hiện tại Bình Giang khu trên đường ai không biết Trần lão đệ ngươi danh hiệu. Lôi Quốc Phú cười lớn một tiếng, hướng Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Lôi tổng, hôm nay đến đều là người một nhà, ngươi khiêm tốn cái gì? Mã Đức Minh vẻ mặt tươi cười tiếp tục giới thiệu, vị này là Tần tổng, Tần Khôn, làm buôn bán trên biển, làm xuất nhập cảng sinh ý, có công ty của mình, thuyền của mình, cũng là đại lão bản. Mã Đức Minh lại chỉ vào một cái 30-40 tuổi nam nhân giới thiệu. Nam nhân này trên cổ mang theo lớn dây chuyền vàng, bên hông dây lưng là Hermes, trong tay còn để đó một cái bảng tên sách tay. Mã Đức Minh giới thiệu hắn thời điểm, hắn nghiêng đầu đốt lên một điếu xì gà, hình như căn bản không có đem Trần Giang Hà để vào mắt. Mã cục, tất cả mọi người bận rộn như vậy, vài phút mấy chục vạn sinh ý, ngươi để chúng ta đến, chính là vì cùng loại này đầu đường cặn bã gặp mặt. Tần Khôn hút một hơi xì gà, không nhịn được nói. Tần tổng, biết ngươi bận rộn, an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi. Mã Đức Minh nở nụ cười, đi đến Tần Khôn sau lưng, dùng hai tay vô vô Tần Khôn bả vai, cười ha hả tiếp tục giới thiệu nói còn có vị này, Lý lão bản, làm ô tô tiêu thụ, cùng mấy cái bằng hữu kết phường, cùng một chỗ làm một cái ô tô thành, gia đại nghiệp đại. Mã Đức Minh lại chỉ vào cái thứ ba nam nhân giới thiệu, cái này nam nhân thoạt nhìn tuổi còn nhỏ một chút, chỉ có ngoài 30, phái đoàn không có Lôi Quốc Phú cùng Tần Khôn lớn như vậy. Trần lão bản, ta gọi Lý Quốc Cường, về sau muốn mua xe, có thể tìm ta, tất nhiên là Mã cục giới thiệu, đó chính là người một nhà, nhất định tiện nghi. Lý Quốc Cường nở nụ cười, chủ động đứng lên cùng Trần Giang Hà nắm tay. Nếu là có cần, ta nhất định tìm Lý ca. Trần Giang Hà cùng hắn trùng điệp nắm chặt tay. Tới, ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mã Đức Minh nhiệt tình để Trần Giang Hà ngồi vào vị trí, phân phó người phục vụ mang thức ăn lên, Trần Giang Hà cùng mấy vị đại lão bản mang tới người, cũng bị an bài tại đối diện bao xương. Trong bao xương, cũng chỉ có Mã Đức Minh bốn người cùng Trần Giang Hà. Trần Giang Hà tâm lý nắm chắc, những này cấp bậc lão bản đã có tư cách cùng Mã Đức Minh bình khởi bình tọa, bọn hắn phía sau quan hệ, khẳng định so Mã Đức Minh vị trí cao. Mã Đức Minh đột nhiên đem những lão bản này giới thiệu cho hắn, phía sau sự tình khẳng định không đơn giản. Bằng không mà nói, lấy Trần Giang Hà thực lực bây giờ địa vị, cùng những lão bản này không có gì để nói. Liên một cái Lý Quốc Cường ô tô thành, hô một tiếng kéo đi ra nhân mã sợ rằng đều so Trần Giang Hà nhiều. Lại càng không cần phải nói là Lôi Quốc Phú, hắn làm bất động sản, trên công trường cho công nhân một người phát thêm 3-500, gào to một tiếng bình thường lưu manh, mười mấy cái đi vào chính là làm báo cát. Tới, mọi người cùng nhau uống một chén, hôm nay có thể nhận biết chính là duyên phận, uống chén rượu này, đại gia sau này sẽ là bằng hữu. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn dâng đủ, Mã Đức Minh đích thân mở một bình hảo rượu, trước nâng một ly. Mã cục, kính ngươi. Trần Giang Hà cười hướng Mã Đức Minh nhấc lên chén. Những người khác cũng rất nể tình, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, trong bao xương bầu không khí thân thiện một chút, bất quá Lôi Quốc Phú, Tần Khôn cùng Lý Quốc Cường đều đối Trần Giang Hà không có gì hứng thú. Bình Giang khu những năm này xuất vị đại ca quá nhiều, mỗi năm ít nhất đều có mấy chục cái người ngoi đầu lên, có thể sống qua 2-3 năm không có chuyện, không đi vào, liền một nửa đều không có. Còn lại một nửa có thể ngồi vững vàng vị trí, cũng không có mấy cái. Giống như là Trần Giang Hà loại này, hiện tại phong quang vô hạn, đạo mắt chết đột ngột đầu đường, bọn hắn gặp quá nhiều. Căn bản không có coi Trần Giang Hà là chuyện quan trọng. Nhắc tới, ta cùng Bắc Ngai Bạch Giang cũng coi là bằng hữu, không nghĩ tới Bạch Giang nói đi là đi, cũng không có cùng ta người bạn cũ này lên tiếng chào hỏi. Uống hai ly, Lôi Quốc Phú đông nhiên nói. Lao Lôi à, có thể bình an lên mở, xuất ngoại hưởng phúc, liền xem như gặp may, không nghĩ lại bị bên này bằng hữu quấy rầy, đoạn tuyệt liên hệ cũng rất bình thường, Bạch Giang đã đi hưởng phúc, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mã Đức Minh cười ha hà nói, trên mặt không có chút nào khác thường biểu lộ. Thật giống như Bạch Giang chết hoàn toàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Cũng là. Lôi Quốc Phú cười, từ chối cho ý kiến, đều là hồ ly ngàn năm. Nói cái gì liêu trai, Bạch Giang đến cùng là đi, vẫn là chết rồi, Lôi Quốc Phú trong lòng rõ rõ ràng ràng. Trần Giang Hà đối Bạch Giang chết rõ rõ ràng ràng, hắn đoán được là Đao Ba ra tay, đến mức Đao Ba là nghe ai, hắn đại khái cũng rõ ràng. Xử lý Bạch Giang, nhất định là Bạch Giang sổ sách bên trên người. Mà Mã Đức Minh, chính là sổ sách bên trên người một trong, Trần Giang Hà hoài nghi Đao Ba chính là nghe Mã Đức Minh mệnh lệnh, mới làm xong Bạch Giang. Cho nên Trần Giang Hà đối Mã Đức Minh một mực có phòng bị. Bất quá những sự tình này không có quan hệ gì với Trần Giang Hà, hắn căn bản không nghĩ hỏi thăm. Mã cục, cơm cũng ăn. Rượu cũng uống, chúng ta bận rộn, ngươi cũng bận rộn, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, mời chúng ta tới, sẽ không thật sự là tán gẫu đánh giam à. Tần Khôn xì gà vẫn luôn không có thả xuống, hắn gậy tàn thuốc, có chút không kiên nhẫn được nữa. Lãng phí đại gia thời gian cũng không có cái gì ý tứ. Mã Đức Minh nhìn Tần Khôn một cái, trên mặt cười ha hả, trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Vậy ta liền nói chuyện chính, đại gia cảm thấy Trần Giang Hà thế nào? Bình Giang khu hiện tại đang hồng nổ gà con, Bình Giang khu to to nhỏ nhỏ đem ra được lão đại mười mấy cái, lấy Giang Hà thực lực bây giờ, không nói trước ba, xét tới trước năm trước 10 không có bất cứ vấn đề gì à? Mã Đức Minh bỗng nhiên chỉ vào Trần Giang Hà cười nói, ta thưởng thức nhất hắn một điểm chính là dám nghĩ dám làm, từ Bắc Nhai Lý Kim Địch bắt đầu, mai cho đến Cao Thị Cường, từ Hải Đông, Chu Mãn Sơn, đều là hắn giải quyết, muốn thực lực có thực lực, muốn năng lực có năng lực. Liên Nhiếp Vệ Đông cũng phải để hắn ba phần, hắn chói ngòi nổ cùng Nhiếp Vệ Đông đàm phán, để Nhiếp Vệ Đông nội bộ, chuyện này đại gia còn không biết à? Mã Đức Minh nói tới một nửa, Lôi Quốc Phú, Lý Quốc Cường cùng Tần Khôn còn khinh thường một chú ý, mai cho đến nói đến Trần Giang Hà chói ngòi nổ cùng Nhiếp Vệ Đông đàm phán, để Nhiếp Vệ Đông nội bộ, ba người sắc mặt cũng thay đổi. Nhiếp Vệ Đông có thể là Bình Giang khu đại lão bản một trong, mặc dù chỉ là bao tay trắng, có thể đầu năm nay không dính điểm ngu sao mà không dính điểm đen, làm ăn lên được tới sao? Làm được sao? Tiểu tử này dám chói ngòi nổ cùng Nhiếp Vệ Đông đàm phán, ép Nhiếp Vệ Đông nội bộ, tiểu tử này thật có trùng a. Liền phía trước đối Trần Giang Hà chẳng thèm ngó tới Tần Khôn, đều coi trọng Trần Giang Hà một cái. Công ty có ý tứ là muốn dùng Trần Giang Hà thay thế Trương Tử Cương. Mã Đức Minh nói tiếp, lời này triệt để ba người đổi sắc mặt. Chương 370, mấy vị nói thế nào chương 370, mấy vị nói thế nào công ty có ý tứ là muốn để Trần Giang Hà thay thế Trương Tử Cương. Mã Đức Minh thốt ra lời này, để Lôi Quốc Phú ba người sắc mặt biến hóa. Từng cái bưng chén rượu lên trầm mặc không nói. Mã Đức Minh cũng không nóng nảy, hôm nay sở dĩ mời bọn họ ba cái tới, cũng là bởi vì ba người bọn hắn cùng Trương Tử Cương mâu thuẫn rất sâu, Trương Tử Cương hiện tại là Bình Giang khu lão đại. Trước đây không lâu, hắn nghi nhúng tay Lôi Quốc Phú bất động sản sinh ý, gần nhất khoảng thời gian này liên tục làm Lôi Quốc Phú mấy cái công trường đều không thể bình thường thi công. Hạng mục mỗi kéo một ngày, cái kia bồi đi vào đều là vàng dòng bạc trắng. Đến mức Tần Khôn cùng Lý Quốc Cường hai người, bọn hắn một cái là giúp Trương Tử Cương chuyển hàng, một cái là giúp Trương Tử Cương tiêu thụ buôn lậu ô tô, Trương Tử Cương cầm vẫn luôn là đại đầu. Hai người bọn họ đã sớm đối Trương Tử Cương vô cùng bất mãn. muốn đối phó Trương Tử Cương, phải có đại lão bản hỗ trợ, không có người hỗ trợ Trần Giang Hà chắc chắn sẽ không cùng Trương Tử Cương khai chiến. Ba vị ý tứ đâu? Mã Đức Minh chờ một hồi, cười hỏi. Mã cục, tất nhiên là công ty ý tứ, chúng ta có thể có ý kiến đến gì, công ty như thế nào an bài chúng ta đều tiếp thu. Tần Khôn không có do dự, muốn không đếm xỉa đến. Trương Tử Cương tại Bình Giang khu gần như một tay che trời, công ty muốn làm sao làm, vậy liền để công ty đi làm, bọn hắn cũng không muốn xông vào phía trước làm phá hôi. Không cẩn thận, nói không chừng liền chết cũng không biết là thế nào chết. Tiền có thể ít kiếm một điểm, nhưng tuyệt không thể cầm chính mình mệnh mạo hiểm. Mã cục, ta cũng là ý tứ này. Lôi Quốc Phú cười ha hả nói. Mã cục, công ty muốn đổi rơi Trương Tử Cương, ngài tìm chúng ta nói, sợ rằng vô dụng a. Lý Quốc Cường liếc mắt nhìn Trần Giang Hà, có mấy lời không cần thiết nói quá ngay thẳng. Trần Giang Hà tuổi còn trẻ, quan hệ không đủ sâu, bối cảnh không đủ cứng rắn, dưới tay cũng không đủ bình cường mã trắng, dùng hắn đổi đi Trương Tử Cương, vậy thì đối với bọn họ mà nói khẳng định có chỗ tốt. Nhưng là bằng Trần Giang Hà như thế một cái mới vừa ngoi đầu lên tạt bã, dựa vào cái gì cùng Trương Tử Cương đấu? Trương Tử Cương gia đại nghiệp đại, binh cường mã tráng, trong công ty cũng có người ủng hộ, không phải một câu liền có thể tùy tiện đổi đi. Trương Tử Cương cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Trần Giang Hà bưng chén rượu, có chút nhấp một miếng, không nói gì, hắn liền Mã Đức Minh nói công ty là cái gì đều không rõ ràng, đến mức đối phó Trương Tử Cương. Đó cũng không phải là Mã Đức Minh một câu liền có thể để hắn đi xông pha chiến đấu. Các ngươi cũng biết, Trương Tử Cương trong công ty cũng có người hỗ trợ, muốn để công ty trực tiếp đổi đi hắn không dễ như vậy, nhưng người giang hồ, chuyện giang hồ, giang hồ, Trương Tử Cương trên giang hồ lăn lộn, bị người giải quyết rất bình thường a. Mã Đức Minh cười ha hả nói, Mã cục nói có đạo lý, vị này Trần lão đệ muốn thử một chút, chúng ta khẳng định hỗ trợ, công ty ta bên trong nghiệp vụ còn bận rộn, đi trước một bước. Lôi Quốc Phú trực tiếp đứng lên, một bộ trượt không lưu thu bộ dáng, căn bản không nghĩ dính loại này chuyện phiền toái. Lão Lôi, làm gì đi vội như vậy, người công ty bên trong mấy cái hạng mục đều không mở được công, trở về làm cái gì? Mã Đức Minh nụ cười trên mặt bất phóng túng đi một chút, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Bằng Thành bất động sản lập tức liền muốn bốc lửa, hiện tại cả nước người đều hướng Bằng Thành tập hợp, người càng nhiều, phòng ở cũng khẳng định nước lên thì thuyền lên. Về sau bất động sản sinh ý nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Loại này sự tình, người sáng suốt đều nhìn ra, Trương Tử Cương tự nhiên cũng nhìn ra đến, hắn muốn nhập cổ phần phòng của ngươi công ty bất động sản, ngươi không đồng ý hắn liền tuyệt không có khả năng dừng tay. Nhưng ngươi nếu là dẫn sói vào nhà, không ra 2-3 năm công phu, phòng của ngươi công ty bất động sản khẳng định liền thành Trương Tử Cương, ta lời này nói không sai chứ? Mã Đức Minh lời nói xong, Lôi Quốc Phú sắc mặt lập tức âm tình bất định, sau đó lại sắc mặt khó coi trùng điệp ngồi xuống. Bưng chén rượu lên, hung hăng uống một ngụm. Bằng Thành bất động sản đã bắt đầu chậm rãi nóng lên, không cần đến mấy năm khẳng định sẽ tăng mạnh, Lôi Quốc Phú cái kia cam lòng từ bỏ như thế một khối to thì mỡ. Có thể Trương Tử Cương hiện tại cắn hắn không thả, hắn không cho Trương Tử Cương nhập cổ phần, Trương Tử Cương liền sẽ không để hắn thật tốt làm ăn. Nhưng nếu thật là để Trương Tử Cương đi bảo, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Đến lúc đó qua 2 năm công ty đến cùng là ai định đoạt, cái kia liền không nói được rồi. Lão Tần, ngươi bây giờ cùng Trương Tử Cương hợp tác, đại đầu đều bị hắn ăn, nguy hiểm ngươi bốc lên, tiền hắn kiếm, ngươi có thể bằng lòng. Mã Đức Minh lại cười ha ha nhìn hướng Tần Côn, nếu như Trần lão đệ thượng vị, về sau chuyển hàng toàn bộ ngươi phụ trách, kiếm bao nhiêu tiền ngươi liền cầm bao nhiêu tiền, bộ phận này tiền ai cũng không ăn ngươi. Mã cục, ngươi biết rõ, ta không phải rất để ý tiền. Tần Khôn hút một hơi xì gà, gạt ra một vệt ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, cũng không đội mà đi nha. Ha ha. Mã Đức Minh cười cười, nói đùa, đi ra lăn lộn, người nào không để ý tiền, không để ý tiền đi ra lăn lộn cái gì, ngồi xổm tại quê quán uống gió tây bắc tốt. Quốc Cường, Trương Tử Cương trở tới đây buôn lậu xe, có hơn phân nửa đều là ngươi giúp hắn bán, có thể tiền, đại đầu là hắn kiếm. Gần nhất em vợ hắn còn tới cắm một chân, muốn làm các ngươi ô tô thành giám đốc đúng hay không? Mã Đức Minh cười ha hả nhìn hướng Lý Quốc Cường nói hiện tại ô tô thành còn họ Lý, chờ hắn tiểu cứu tử làm ô tô thành giám đốc, đến lúc đó cái này ô tô thành có còn hay không là họ Lý sợ là liền không nói được rồi. Mã cục, ta là công ty người, nếu gia nhập công ty kia như thế nào an bài, ta khẳng định giơ hai tay hỗ trợ. Lý Quốc Cường trong mắt mù mịt chợt lóe lên, cười ha hả nói, Trương Tử Cương hiện tại cách làm, rõ ràng là muốn đem hắn đá ra khỏi cục, về sau nhập hàng đầu nguồn là hắn, tiêu thụ cũng là hắn. Đến lúc đó từ thượng du đến hạ du, tất cả tiền đều có thể rơi xuống trong túi bên eo của hắn. Hắn đây là muốn đem tất cả tiền đều kiếm đi. Có tiền đại gia kiếm, là ngươi muốn đem tiền đều kiếm đi thời điểm, thường thường cũng là muốn xong đời thời điểm. Lão Tần, lão Lôi, Quốc Cường, ta tìm các ngươi ba cái tới, khẳng định là có nguyên nhân, nói trắng ra, Trương Tử Cương không xong đời, các ngươi xong đời thời điểm sẽ không xa, chuyện này các ngươi làm vẫn là không làm, cho ta một cái lời chắc chắn. Mã Đức Minh bỗng nhiên bảy ngay ngắn sắc mặt, trầm giọng nói, nhưng Trần lão đệ còn trẻ, hắn có thể chờ đến lên, chúng ta cũng chờ đến lên, có thể các ngươi không trở nổi. Trương Tử Cương hiện tại thế lực càng lúc càng lớn, đã xâm phạm đến một bộ phận lợi ích, bộ phận này người bên trong liền bao gồm Mã Đức Minh, cùng Mã Đức Minh sau lưng một bộ phận người. Trương Tử Cương là một đầu bọn hắn nuôi nấng lên ác quyển, nhưng bây giờ đầu này ác quyển đã có thoát ly không chế, muốn cắn ngược lại bọn hắn ý tứ. Vậy cái này đầu ác quyển sẽ không có thể lưu lại. Bọn hắn phải tại Trương Tử Cương triệt để thoát ly bọn họ không chế phía trước, đem Trương Tử Cương xử lý. Tần Khôn hít một hơi thật sâu xì gà, nhìn Trần Giang Hà một cái, lông mày gắt gao nhíu lại. Mã Đức Minh lời nói rất có đạo lý, bọn hắn cũng muốn giải quyết Trương Tử Cương, nhưng Trần Giang Hà cái này người trẻ tuổi được sao? Mã cục, chuyện này nếu để cho Trương Tử Cương biết, dựa vào chính là chúng ta thân gia tính mệnh. Lôi Quốc Phú đột nhiên chỉ vào Trần Giang Hà nói chúng ta phải biết hắn được hay là không được. Chương 371, xem hắn được hay không chương 371, xem hắn được hay không lão Lôi, ngươi có ý tứ gì? Mã Đức Minh hỏi. Trương Tử Cương hiện tại binh cường mã tráng, cũng không phải người nào đều có thể đối phó, Trần Giang Hà danh hiệu chúng ta nghe nói qua, nhưng hắn bản lĩnh chúng ta chưa từng thấy, Mã cục ngươi để chúng ta đánh cược thân gia tính mệnh giúp hắn, chúng ta cũng không có can đảm kia cược. Lôi Quốc Phú nói. Lão Lôi, vậy ngươi muốn thế nào? Mã Đức Minh hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn được nữa. Trương Tử Cương muốn nhập cổ phòng của ta công ty bất động sản, dưới tay hắn có người kêu Lưu Dũng, người này hiện tại chiếm ta tại Nam Sơn đường một mảnh đất kia lúc đầu đã nhanh phá dỡ xong, chỉ còn lại 2-3 hộ người, Lưu Dũng người đột nhiên đem cái này mấy hộ người phòng ở mua, hiện tại chiếm công phu sư tử ngoạn, không cho ta khởi công. Hắn người tại nơi đó làm một cái quyền quán, mỗi ngày mang theo thủ hạ đánh quyền. Ta đã mời mấy người đi cùng hắn nói, đều bị hắn đánh chạy. Trần Lão Đệ nếu là có năng lực, đem Lưu Dũng giải quyết, vậy đã nói rõ Trần Lão Đệ có chút cổ tay. Nếu là liền Lưu Dũng đều không giải quyết được, cái kia cũng không cần nâng đối phó Trương Tử Cương. Ta muốn nhìn một chút Trần Lão Đệ bản lĩnh. Tần Quốc Phú đem chén rượu để xuống, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Tần Khôn cùng Lý Quốc Cường đều không có nói chuyện, bọn hắn cũng muốn kiến thức một chút Trần Giang Hà thủ đoạn, Trương Tử Cương cũng không phải người nào đều có thể đối phó. Trần Lão Đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Đức Minh nhìn hướng Trần Giang Hà, trưng cầu Trần Giang Hà ý kiến. Nói trắng ra, Mã Đức Minh nếu dám đem Trần Giang Hà mang tới, nâng chuyện này, Trần Giang Hà bản lĩnh khẳng định là có, không phải vậy Trần Giang Hà cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lăn lộn. Lôi Quốc Phú nâng chuyện này, một cái là muốn nhìn xem Trần Giang Hà bản lĩnh, một cái là muốn để Trần Giang Hà giúp hắn làm việc, tất cả mọi người là nhân tinh đồng dạng nhân vật, ai không biết người nào tầm tư a Lôi tổng, công việc này ta có thể tiếp, bất quá các huynh đệ đi theo ta ăn cơm, không có chỗ tốt sự tình, ta cũng không tốt an bài các huynh đệ làm. Trần Giang Hà bưng chén rượu lên, hướng Lôi Quốc Phú ra hiệu một cái. Giải quyết chuyện này, ta cái kia công trường cặn bã đất chuyển vận công trình giao cho ngươi làm. Lôi Quốc Phú minh bạch Trần Giang Hà ý tứ, đối phó Trương Tử Cương về đối phó Trương Tử Cương, hiện tại làm sự tình là hiện tại làm sự tình. Không có chỗ tốt sự tình, không có người làm. Lôi tổng, sảng khoái, ta kính ngươi. Trần Giang Hà bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trần Lão Đệ cũng là người sảng khoái, hợp tác vui vẻ. Lôi Quốc Phú cũng cười ha hả bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn hôm nay chẳng khác gì là tay không bắt sói, cái gì đều không trả giá, liền mời Trần Giang Hà đi đối phó Lưu Dũng. Trần Giang Hà có thể làm được Lưu Dũng, mới có thể từ trong tay hắn tiếp cận bã đất vận chuyển. Nếu là không giải quyết được Lưu Dũng, cái gì kia đều không có. Không quản kết quả thế nào, hắn khẳng định đều kiếm bộn không lỗ. Tất cả mọi người là người sảng khoái, tới, dùng nữa, chuyện ngày hôm nay, ra miệng của ta, và mấy vị thầy, chúng ta đều đem lời nát tại trong bụng, chuyện này nếu để cho Trương Tử Cương biết, hắn khẳng định không dám đụng đến ta, nhưng các ngươi liền không nói được rồi. Mã Đức Minh cười nhắc nhở một câu. Đối phó Trương Tử Cương nhất định muốn bảo mật, bằng không mà nói, sợ rằng sự tình còn chưa bắt đầu xử lý, Trương Tử Cương phản kích liền đến. Mã Cục, ngài yên tâm đi, ngươi mời chúng ta đến chính là tin được chúng ta, ngươi tin được chúng ta chắc chắn sẽ không như xe bị tuột xích. Lý Quốc Cường mở miệng cười nói. Người này làm việc rất khéo đưa đẩy, giam ba câu liền để trong bao xương bầu không khí náo nhiệt lên. Chuyện này hôm nay nói cũng không tệ lắm, mấy người uống nhiều rượu. Hơn một giờ sau đó, Trần Giang Hà đẩy người mùi rượu rời đi bao xương. Lão bản, không có sao chứ? Hướng Phi đỡ Trần Giang Hà lên xe. Vừa lên xe, Trần Giang Hà ánh mắt liền khôi phục thanh minh. Không có việc gì, điểm này rượu còn rót không say ta. Trần Giang Hà giật giật cổ áo, đốt một điếu thuốc, hắn vừa rồi chỉ là đang giả vờ say, đi Nam Sơn đường. Lão bản, đi Nam Sơn đường làm cái gì? Hướng Phi một bên lái xe, một bên nghi ngờ hỏi. Hắn bên này xe khẽ động, phía sau xe lập tức đuổi theo. Nhìn xem, hai chiếc xe một trước một sau, trực tiếp hướng Nam Sơn đường lái đi. Tiểu tử này, thật đúng là lôi lệ phong hành. Lôi Quốc Phú ngồi vào chính mình đầu hổ chạy bên trong, nhìn xem Trần Giang Hà xe rời đi phương hướng, sờ lên cằm, mắt lộ ra suy tư. Trần Giang Hà xe rõ ràng không phải đi bắt ngay, mà là hướng Nam Sơn đường phương hướng. Đi. Rất nhanh, Lôi Quốc Phú, Lý Quốc Cường, Tần Khôn, Mã Đức Minh xe của bọn hắn cũng lần lượt rời đi. Trương Tử Cương còn không biết, một cái nhằm vào hắn kế hoạch đã bắt đầu chậm rãi thành hình. Có đôi khi đến vị trí kia liền sẽ biến thành điểm ngắm, tại mọi thời khắc đều là người khác nhìn chằm chằm điểm ngắm. Lão bản, Nam Sơn đường đến. Không lâu, Hướng Phi lái xe đi tới Nam Sơn đường. Nam Sơn đường cũng thuộc về Bình Giang khu một cái tương đối khu vực phồn hoa, nơi này từ đầu thập niên 90 liền bắt đầu lần lượt phá dỡ, bây giờ cuối cùng còn lại một cái tiểu thành trung thôn cũng đã bị phá dỡ hơn phân nửa, chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy tòa tiểu lâu còn đứng vững ở đó, xung quanh đã biến thành một vùng phế tích. Trần Giang Hà đẩy cửa xe ra, hút thuốc từ trên xe bước xuống, đứng xa xa nhìn cái kia mấy tòa tiểu lâu. Cái này mấy tòa tiểu lâu đèn đốt sáng trưng, phía trên treo một cái quyền quán chiêu bài, đều Vĩnh Lạc quyền quán. Quyền quán bên ngoài chống đỡ mấy tấm cái bàn, một đám tráng hán đang ở nơi đó đánh bài. Quyền quán bên trong còn có người đang ở bên trong luyện quyền. Lão bản, ngươi muốn động những người này? Hướng Phi hướng bên kia nhìn một chút, có chút đoán được Trần Giang Hà mục đích. Vừa rồi tiếp cái công việc, nơi này phá dỡ không thuận lợi, có lão bản mời chúng ta hỗ trợ. Trần Giang Hà hít một hơi thật sâu khói, đem còn lại điếu thuốc đập xuống đất, ánh mắt sắc bén đảo qua. A Minh, ngươi mang hai người đem nơi này nhìn chằm chằm, cho ta tra rõ ràng nơi này nội tình. Là, lão bản. A Minh khẽ gật đầu. Những người khác, lui đi. Trần Giang Hà an bài xong, cũng không có giải thích, trực tiếp mang theo những người khác rời đi. Hắn không có tùy tiện động thủ, cái này Lưu Dũng tất nhiên có thể chiếm đóng nơi này, cùng Lôi Quốc Phú tách ra vào tay, vậy nhất định không đơn giản, lấy Lôi Quốc Phú hiện tại thân ra bản tính, tại Bình Giang khu cũng liền Trương Tử Cương chịu được hắn, mặt khác trên đường đại ca đều không đủ nhịn. Trương Tử Cương là Bình Giang khu lão đại, Trần Giang Hà hiện tại coi là Bình Giang khu đệ nhất đương còn phải cao hơn đại ca, nghe tới chênh lệch không phải rất lớn. Nhưng thực lực của Trương Tử Cương bán hết hàng dẫn trước mặt khác đại ca. Liên Lôi Quốc Phú đều chậm chạp giải quyết không được cái này Lưu Dũng, cái này Lưu Dũng khẳng định có lợi hại địa phương, hắn tùy tiện độc thủ, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đến làm rõ ràng đối thủ đến cùng là tình huống như thế nào, biết người biết ta, mới có thể. Trần Giang Hà dẫn người trở lại Đông Hải Long Cung, liên tiếp 3 ngày đều không có bất luận cái gì hành động. Trong đó Lôi Quốc Phú còn gọi một cú điện thoại tới hỏi tình huống, Trần Giang Hà trực tiếp để hắn chờ đợi, không nên gấp gáp. 3 ngày sau đó, A Minh mang người trở lại Đông Hải Long Cung. "Lão bản, cha ra được, cái này Lưu Dũng quả thật có chút lai lịch." Chương 372, Lưu gia ba huynh đệ chương 372, Lưu gia ba huynh đệ nói một chút. Trần Giang Hà rút ra một điếu thuốc, đem hộp thuốc lá ném tới. Lưu Dũng bản gia có 3 huynh đệ, Lưu Cương, Lưu Dũng cùng Lưu Vũ, ba người này sớm mấy năm liền tại trên đường lăn lộn, về sau đi theo Trương Tử Cương thủ hạ một cái đại ca lăn lộn, cái này đại ca kêu Trình Hải Minh, cũng là mở sàn đêm, dưới tay có hai cái sàn nhảy, một nhà quán ba, một cái cỡ lớn cờ tờ bờ, cùng Đông Hải Long Cung không sai biệt lắm. Trình Hải Minh xem như là Trương Tử Cương dưới tay thế lực lớn nhất đại ca một trong. Năm đó sớm nhất đi theo Trương Tử Cương cùng một chỗ đi ra lẫn vào có 7 người, chết một cái, chạy trốn một cái, tiến vào hai cái, hiện nay lẫn vào tương đối tốt cũng liền 3 người, Trình Hải Minh chính là một cái trong số đó. Nghe nói Trình Hải Minh cùng Quốc Phú Kiến Trúc Công ty Lôi Quốc Phú có chút qua lại, lần này Quốc Phú Kiến Trúc Công ty muốn khai phá Nam Sơn đường thành trung thôn, lúc đầu phá dỡ cơ bản đã kết thúc, Trình Hải Minh lại tại thời khắc mấu chốt chặn ngang một tay, trước thời hạn đem cuối cùng mấy tòa nhà nhà dân thu mua. Hiện tại công phu sư tử ngoạm, kẹp lấy không cho Lôi Quốc Phú khởi công. A Minh giới thiệu nói, sớm nhất đi theo Trương Tử Cương lẫn vào mấy cái này, chạy trốn hẳn là cao kiện. Đi theo đại ca lăn lộn, liền tính kiếm ra đầu, vật khí, năng lực đều không giống, cuối cùng kiếm ra kết quả cũng không giống, lẫn vào tốt mượn đại ca thế nhất phi trùng thiên. Lẫn vào không tốt, liền tính đại ca cho cơ hội, chịu nâng đỡ, cũng không nhất định có thể kiếm ra cái nhân dạng tới. Luôn có người sẽ chỉ chém chém giết giết, sẽ không đem chính mình sinh ý làm lớn làm cường. Bùn não không dính lên tường được rất bình thường. Cao kiện đi theo cái này Trình Khải Minh so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Nhưng cao kiện lại so người chết kia, đi vào hai cái kia nhiều thắng. Lưu Dũng những người này hiện tại muốn cái gì giá cả? Trần Giang Hà hút một hơi thuốc. Một tòa nhà 1.000 vạn, bọn hắn hiện tại chiếm tòa số 4 lầu nhỏ, chào giá 4.000 vạn. A Minh nói ra một cái để Trần Giang Hà khiếp sợ chữ số. Đầu năm nay, Hồng Kông một đường nữ tinh, một đêm báo giá cũng liền 30 đến 50 vạn, một bộ phận đỉnh lưu một đường nam tài tử quay phim, 2 năm trước cũng mới 100 vạn tả hữu một bộ. Mãi cho đến 2 năm này, 2 tuần một thành tài tăng một chút, nhưng một bộ phim cũng liền 200 đến 400 vạn. 1.000 vạn dạng này lầu nhỏ có thể che gần 100 tòa nhà. Cái giá tiền này Lôi Quốc Phú khẳng định không có khả năng đáp ứng. Tiếp qua 10 năm có lẽ có thể muốn đến cái giá tiền này, hiện tại khẳng định không được. Vậy hắn chính là quyết tâm không cho Lôi Quốc Phú khởi công. Trần Giang Hà trong lòng rõ ràng, đây nhất định là Trương Tử Cương thủ ý, Trương Tử Cương muốn không phải tiền, mà là muốn nhập cổ phần Tần Quốc Phú công ty. Là, nghe nói mảnh đất này hiện tại liền cứng lại ở đó, Lôi Quốc Phú cũng đi tìm người, một mực không có giải quyết. A Minh gật gật đầu. Chỗ của hắn bình thường có bao nhiêu người? Trần Giang Hà suy tư một chút, lại hỏi. Ước chừng 4-50 cái, đều là hàng cứng, rất khó giải quyết, những người này trong đó có 2-30 cái, mỗi ngày đi theo Lưu Dũng bọn hắn học quyền. A Minh vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hiện tại muốn kêu 4-50 cái dám đánh dám liều mánh nhân cũng không khó, Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã có nhiều như vậy, nhưng nếu thật là đi liều mạng, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, liền tính thắng cũng không có lợi. Dù sao đây là vì người khác sự tình, chính mình tổn binh hao tướng không có lợi. 4-50 cái cứng rắn điểm, xác thực khó đối phó. Trần Giang Hà nhíu mày, khó trách Lôi Quốc Phú chậm chạp không giải quyết được chuyện này, trừ phi hắn trực tiếp kéo mấy trăm hảo công nhân đi qua, cưỡng ép đem lầu nhỏ đấy. Không phải vậy ít người một điểm, chưa chắc là Lưu Dũng bọn hắn đối thủ. Lôi Quốc Phú đoán chừng là không muốn đem sự tình làm lớn như vậy, cũng lo lắng xảy ra chuyện, cho nên không có làm như vậy. Quả thật có chút khó giải quyết, a cái kia Vĩnh Lạc Quyền Quán là chuyện gì xảy ra, Lưu Dũng bọn hắn là từ nhỏ liền học quyền. Không phải, Vĩnh Lạc Quyền Quán là một cái gọi Lý Vĩnh Lạc người mở, Lưu Dũng bọn hắn mười mấy tuổi thời điểm liền bái Lý Vĩnh Lạc sư phụ, bất quá những năm trước đây Lý Vĩnh Lạc xảy ra tai nạn xe cộ, bị đụng tàn phế, hiện tại là Lưu Dũng bọn hắn nuôi, chiêu bài kia là Lưu Dũng bọn hắn cố ý treo. A Minh lắc đầu. Nói như vậy, Lưu Dũng bọn hắn cũng coi là có tình có nghĩa. Trần Giang Hà nói, thật đúng là một nhà chính quy quyền quán thêm lưu manh, dễ dàng ra mấy nhân, luyện qua cùng chưa từng luyện. Có kinh nghiệm thực chiến cũng không có kinh nghiệm thực chiến khác nhau vẫn là rất lớn. Rất nhiều người không có kinh nghiệm thực chiến, luyện cả một đời, gặp gỡ chuyên nghiệp rất dễ dàng liền sẽ bị thu thập. Thể luyện qua, lại có kinh nghiệm thực chiến, cái kia sẽ không đồng dạng. Sát thực không dễ đối phó. Trần Giang Hà cao mày, nhất thời cũng không có cái gì đổi mối. Lão bản, ngươi chuẩn bị làm thế nào? A Minh gặp Trần Giang Hà khó xử, suy nghĩ một chút nói Lưu Dũng bọn hắn ba huynh đệ không có khả năng một mực ở nơi đó, bọn hắn luôn có ra ngoài thời điểm. Ra ngoài thời điểm bọn hắn mang đi người khẳng định không nhiều, đến lúc đó chúng ta có thể phục kích bọn hắn, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Đây là một cái biện pháp, bất quá chưa hẳn có thể thành, Lưu Dũng bọn hắn hiện tại cũng biết chính mình là Lôi Quốc Phú cái đinh trong mắt, ra ngoài làm việc khẳng định sẽ phi thường cẩn thận, không nhất định dễ dàng như vậy liền có thể phục kích. Trần Giang Hà trầm tư một hồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng người, ta trước đi chạy một chuyến, thăm dò tiếng gió. Trần Giang Hà chuẩn bị trực tiếp đi qua một chuyến, nhìn xem có thể hay không cùng Lưu Dũng nói chuyện. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là Bình Giang khu một đường đại ca, cùng Lưu Dũng bọn hắn lao đại Trình Khải Minh so đều không giả, hắn giúp Lôi Quốc Phú, Trình Khải Minh cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng chuyện này là Trương Tử Cương an bài, Trình Khải Minh không có khả năng tùy tiện nhượng bộ. Trần Giang Hà cũng không trông chờ bọn hắn nhượng bộ, hắn muốn đi xem tình huống cụ thể, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Là, lão bản. A Minh gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị nhân viên đi. Trần Giang Hà ngồi tại phía sau bàn làm việc suy nghĩ một chút, cho Lưu Viễn Sơn gọi một cú điện thoại. Viễn Sơn, đem súng chuẩn bị kỹ càng, đến Đông Hải Long Cung đến tìm ta. Trần Giang Hà không đánh không nắm chắc trận, nếu phải thâm nhập hang hổ, khẳng định muốn chuẩn bị kỹ càng đánh hổ đồ vật. Vạn nhất Lưu Dũng bọn hắn trở mặt động thủ, ít nhất bọn hắn cũng có thể giết ra tới. Biết, lão bản. Lưu Viễn Sơn đáp ứng một tiếng, không đến nửa giờ, liền gửi xe gần máy tới. Hắn mang theo khẩu trang, không theo Đông Hải Long Cung cửa chính đi. Hắn biết Trần Giang Hà muốn cất giấu hắn, cũng bắt đầu quen thuộc không tại Đông Hải Long Cung bên này lộ ra bộ mặt thật. A Minh chuẩn bị hai xe nhân mã, đi theo Trần Giang Hà cùng lúc xuất phát. Chờ đến địa phương, hai xe người không có tới gần, chỉ có Trần Giang Hà trước kia sạn tạ nạ hướng Vĩnh Lạc quyền quán lái đi. Xe vừa qua đi, lập tức đưa tới mấy tòa tiểu lâu người bên ngoài cảnh giác, những người kia vứt bỏ bài trong tay, toàn bộ đều đứng lên. Bất quá nhìn thấy chỉ có một chiếc sạn tạ nạ, những người này cũng không có cầm ra hỏa, chỉ là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm xe. Trần Giang Hà xe chậm rãi lái qua, xe dừng lại, Trần Giang Hà đẩy cửa xe ra, từ trên xe đi xuống. Sau đó mang theo Lưu Viễn Sơn, Hướng Phi, Trần Đại Tráng, A Minh bọn hắn trực tiếp hướng lầu nhỏ đi tới. Chương 373, vào hang hổ chương 373, vào hang hổ làm cái gì? Một cái Lưu manh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà bọn hắn. Lưu Dũng có hay không tại, lão bản của chúng ta tìm hắn. Hướng Phi trầm giọng nói, chúng ta Dũng ca cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu liền có thể gặp. Cái kia Lưu manh cười nhạo một tiếng, gặp Trần Giang Hà bọn hắn ít người, căn bản không có đem Trần Giang Hà bọn hắn để vào mắt. Lão bản của chúng ta là Trần Giang Hà. Hướng Phi híp mắt, lạnh lùng nói, bác ngài Trần Giang Hà. Vừa nghe đến danh tự này, những này Lưu manh sắc mặt biến hóa, từng cái trên mặt phách lối cuồng vọng bộ dạng biến mất không thấy gì nữa. Người có tên, cây có bóng, Trần Giang Hà hiện tại chính là Bình Giang khu một cây cờ, tại Bình Giang khu trên đường lẫn bảo, cái nào không biết Trần Giang Hà danh hiệu. Không nói những cái khác, liền nói bên trên hiện tại truyền ngôn, liền Nhiếp Vệ Đông cũng phải cho Trần Giang Hà mặt mũi, đây chính là thực lực. Đi tìm lão đại. Một cái Lưu manh vội vàng xoay người, đến quyền quán bên trong đi thông báo Lưu Dũng. Dũng ca, Trần Giang Hà đến rồi. Quyền quán bên trong, cả người cao tới 1m85, bắp thịt cả người cường tráng, từng khối bắp thịt giống như là nham thạch, da trên người hiện ra bóng loáng tráng hán đang luyện quyền. Trần Giang Hà, hắn tới làm gì? Lưu Dũng kéo bao tay, thoáng suy nghĩ một chút, liền biết khả năng là Lôi Quốc Phú tìm tới Trần Giang Hà, muốn để Trần Giang Hà giải quyết bọn hắn. Khẳng định Lôi Quốc Phú tìm tới người. Bên cạnh, một cái khác 20-30 tuổi nam nhân cười lạnh một tiếng. Cái này nam nhân chính là Lưu Dũng đệ đệ, Lưu Vũ. Dũng tử, Trần Giang Hà gần nhất tại Bình Giang khu tên tuổi rất lớn, cẩn thận một chút. Lưu Cương nhắc nhở một tiếng. Đại ca, nhị ca, các ngươi quá cẩn thận, liền mẹ nó một tên mao đầu tiểu tử, gặp vận may, chúng ta sợ hắn. Lưu Vũ một mặt khinh thường nói. Lao Tam, chớ khinh thường, đầu năm nay có thể lăn lộn lên, liền không có một cái nhân vật đơn giản, nếu không bằng thành như thế lớn, khắp nơi đều có đại ca, dựa vào cái gì đến phiên hắn lăn lộn. Lưu Cương nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Lưu gia ba huynh đệ, Lưu Cương trầm ổn, Lưu Vũ xúc động, Lưu Dũng biết đánh nhau nhất, cái này ba huynh đệ chính là Trình Khải Minh thủ hạ tay chân thân tín. Lưu Vũ nhếch miệng, vẫn là khinh phục. Hắn cảm thấy, chính mình nếu là đi ra lăn lộn, khẳng định không thể so Trần Giang Hà lẫn vào kém, đều là bởi vì phía trên có Lưu Dũng cùng Lưu Cương đè lên, sợ cái này sợ cái kia, hắn mới không có lăn lộn. Cương ca, ngươi chuẩn bị một chút. Lưu Dũng giật xuống bao tay, bôi một cái mồ hôi trên mặt, Lưu Cương gật gật đầu, nói một tiếng. Sau đó thông báo Trần Giang Hà bọn hắn đi vào. Trần Giang Hà liền mang theo bốn người đi vào Vĩnh Lạc quyền quán bên trong, từng cái bắp thịt tráng hán hai tay để trần, hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Phía sau còn có mười mấy người, từng cái cầm trong tay ra hỏa, đồng dạng nhìn chằm chằm bọn hắn. Trang diện này bình thường Lưu Manh sợ là sớm đã bị dọa bắp chân chột rút, run lẩy bẩy. Có thể Trần Giang Hà lại thần sắc bình thản, hai tay đút túi, trực tiếp từ những tráng hán này chính giữa chạy qua. Hướng Phi, A Minh, thần sắc cảnh giác, tay đã sở lấy trong quần áo ra hỏa. Trần Đại Tráng liền nghiêm mặt, mặt không hề cảm xúc, theo sát tại sau lưng Trần Giang Hà, đây là Trần Giang Hà dạy hắn, đi ra đàm luận, liền nghiêm mặt, không muốn lộ ra biểu lộ. Mà Lưu Viễn Sơn mang theo khẩu trang, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn xung quanh, một khi có việc, tùy thời chuẩn bị cầm thương. Tiếng súng vang lên tất cả mọi người phiền phức, nhưng dù sao cũng so bị người chém chết tại chỗ này hiếu thắng. Lưu Dũng nhìn thấy Trần Giang Hà không có bị hắn bày ra chiến trận hù đến, hơi nhíu mày, lập tức liền biết, Trần Giang Hà tiểu tử này tuyệt đối không phải bị dọa lớn. Tiểu tử này, sợ rằng không tốt ứng phó. Trần lão bản, thật can đảm, không hổ là Bình Giang khu hiện tại danh tiếng mạnh mẽ nhất đại ca, người đến ta địa phương đến, chắc chắn sẽ không là vô sự không đăng tam bảo điện a. Lưu Dũng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Trần Giang Hà nói, Dũng ca thật là lớn trang diện, thật sự là binh cường mã tráng, có hay không nghĩ tới cùng Lôi tổng lăn lộn, về sau bất động sản sinh ý rất có triển vọng, đi theo Lôi tổng lăn lộn, Lôi tổng cam đoan các ngươi về sau từng cái có thể chạy mẹ xe đem ben. Trần Giang Hà bỗng nhiên cười nói, thốt ra lời này, Lưu Dũng dưới tay người quả nhiên có không ít sắc mặt khẽ nhúc đích, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, ai không biết Lôi Quốc Phú làm chính là làm ăn lớn. Bất động sản, phá dỡ, cát đá, khối đất, bê tông, vật liệu xây dựng, nhận thầu công trình, loại này dạng, loại nào không thể kiếm nhiều tiền. Tùy tiện từ Lôi Quốc Phú trong tay xót xuống đến một điểm thịt, không nói mở đầu hổ chạy, mở lên sàn tạ nạ còn không phải dễ dàng, nhưng bọn hắn đi theo Lưu Dũng, đi theo Trình Khải Minh, cũng chỉ có Lưu Dũng có thể mở bên trên sàn tạ nạ. Bọn hắn những người này muốn mở bên trên sàn tạ nạ, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng nếu thật là đi theo Lôi Quốc Phú vào nghề, cái kia sẽ không đồng dạng. Lưu Dũng biến sắc, lập tức liền phát giác được bọn thủ hạ thấp phòng động, tiểu tử này, còn thật là khó dây dưa, đi ra lăn lộn chính là vì tiền, cùng đại lao bản đối nghịch, phiền toái nhất chính là điều này. Đại lao bản nệ ít tiền, liền có thể giải quyết rất nhiều người. Trần lao bản không thể nào không biết chúng ta là tử cương người a. Lưu Dũng cười lạnh nói. Hiện tại chuyển ra ngoài Trình Khải Minh tên tuổi đã chấn không được chẳng diện, nhưng chuyển ra Trương Tử Cương, cái kia sẽ không đồng dạng, bọn hắn nếu là dám phản bội Trương Tử Cương, Trương Tử Cương cũng không tha cho bọn hắn. Trương Tử Cương tên tuổi tại Bình Giang khu, nói một tiếng có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non hơi cường điệu quá, nhưng muốn chấn nhiếp trên đường lưu manh, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, chuyển ra Trương Tử Cương, dưới tay hắn lưu manh cũng không dám lộ ra khác thường biểu lộ. Phản bội Trương Tử Cương hạ chàng bọn hắn rõ rõ ràng ràng, liền tính có thể lấy được tiền, vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Biết, không phải vậy Trình Khải Minh cần gì phải cùng Lôi tổng không qua được. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cái này ngắn ngủi lời nói giao phong cũng để cho hắn hiểu được, Lưu Dung cũng không phải là một cái đầu góc ngu si, tứ chi phát triển mãn phu. Người này không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Nếu biết, cái kia Trần lão bản liền mời a, ta cùng ngươi không có gì để nói, ngươi muốn nói, có thể tìm lão đại ta nói. Lưu Dung trực tiếp quát tay, làm một cái tiễn khách động tác tay. Trần Giang Hà, tranh thủ thời gian cút đi, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ ngươi. Lưu Vũ Nưu bất cầm bẩm nói. Trần Giang Hà nhìn hắn một cái, cười cười, không có phản ứng Lưu Vũ, xem ra Lưu Dung mặc dù khó đối phó, nhưng hắn đội ngũ bên trong có ngu xuẩn a loại này ngu xuẩn tại thời điểm cần thiết chính là chỗ đột phá. Lưu Dung hơi nhíu mày, trừng Lưu Vũ một cái, ý kia rất rõ ràng, để Lưu Vũ thiếu mở miệng. Dũng ca, lão đại ngươi Trình Khải Minh cũng chỉ là nghe lời làm việc, ta tìm hắn nói, còn không bằng đi tìm Trương Tử Cương nói. Trần Giang Hà cười một cái nói Trương Tử Cương chắc chắn sẽ không nghe ta, tìm hắn cũng vô dụng. Vậy ngươi tìm ta liền hữu dụng. Ta tìm ngươi là vì ta cảm thấy có thể làm được ngươi, ngươi thay Trình Khải Minh cùng Trương Tử Cương làm việc, có làm hay không, cùng có làm hay không được thành là hai việc khác nhau, chúng ta có thể nói chuyện. Không biết Dung ca có thể hay không cho ta mấy phần mặt mũi, hoặc cái nói, có thể đáp ứng điều kiện, ta có thể thay Lôi tổng đáp ứng. Trần Giang Hà thản nhiên nói có chút suy nghĩ, Lôi tổng có thể giao cho các ngươi làm, tất cả mọi người phát tài, tất cả đều vui vẻ.